Chương 76, tà tên khoái triệt. Khoái lao nhi thường ngày luôn đắc ý, con của hắn bây giờ phải làm sao đây?
Ca ca, hiện tại ngược lại, chết cũng không được an táng nha.
Đúng vậy. Ai bảo hắn là một phế nhân trói gà không chặt, cái gì cũng không hay, cả ngày chỉ biết rung đùi đắc ý.
Đúng vậy.
Mọi người nhỏ giọng nói. Đủ loại nghị luận đùn đùn kéo tới, Lưu Khám nghe được rất rõ ràng. Lông mày hắn khẽ trao lại, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái.
Sao phải vậy chứ?
Người ta bán mình an táng phụ thân, không trợ giúp thì thôi, còn châu đầu ghé thai đàm phán thị phi, mặc kệ thế nào đi nữa đây cũng không phải nếp sống tốt. Hắn nhìn về phía văn sĩ kia, chỉ thấy sống lưng gã thẳng tắp vẫn quật cường như trước.
Cho ta 3.000 tiền, mạng của ta chính là của ngươi.
3.000 tiền.
Có người châm biếm nói.
Mua một tả nô tỷ cũng chỉ mấy trăm tiền mà thôi.
Chết, giá trị của ngươi là mấy đồng đây?
Để ta nói này, ngươi hãy tùy ý tìm một chỗ, đào một cái hô an táng cha ngươi là được.
Lão nhân này cũng không phải mệnh quý nhân, cần 3.000 tiền làm gì chứ?
Trình Mặc khẽ nói với Lưu Khám.
Đông chủ, chúng ta đi thôi.
Ồ, loại chuyện như này thì nhiều lắm, hà tất vì thế mà thương hại.
Quay về quán trọ nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta còn phải khởi hành lên đường.
Lưu Khám do dự một chút, gật đầu đáp ứng.
Xoay người đang định rời đi, chợt nghe văn sĩ kia cả tiếng nói.
Người Phạm Dương có mắt như mù, chỉ 3.000 tiền có được náo vật, mà không ai hay.
Khoái triệt, ngươi giả thần giả quỷ cái mẹ ngươi ấy.
Nếu như ngươi là vật náo, lao tử đây chính là thần tiên.
Câu nói của văn sĩ kia, khiến rất nhiều người nhất thời cảm thấy căm phẫn đầy lòng.
Lưu Khám cũng ngừng cước bộ, lại tỉ mỉ đánh giá văn sĩ kia lần nữa.
Sau một hồi lách vào đoàn người, đi tới trước mặt văn sĩ.
Ngươi có thể trồng trọt.
Văn sĩ lắc đầu nói.
Không.
Ngươi có thể buôn bán.
Văn sĩ kia lại lắc đầu nói.
Cũng không.
Cưới ngựa đánh giặc khẳng định không tới lượt ngươi, suy cho cùng ngươi có tay nghề để kiếm sống đây.
Văn sĩ kia lại lắc đầu nói.
Tại hạ không có gì.
Lưu Khám cười nói.
Ngươi cái gì cũng không biết.
Mất 3.000 tiền mua ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi sẽ làm được cái gì.
Ta cái gì cũng không làm được, chỉ có 3 tấc lưới mà thôi.
Lưu Khám ban đầu không có phản ứng gì đối với lời văn sĩ kia nói.
Thế nhưng, trong mắt Trình Mạc sau lưng hắn lại chợt lóe tinh quang.
Lão vội vàng ghé vào tai Lưu Khám nói.
Đông chủ, người này e là một ngưu sĩ.
Ngưu sĩ, ở đời sau còn có các xưng hô rất quen thuộc, tung hoành ra.
Tại thời điểm 500 năm Xuân Thu chiến quốc hỗn loạn, tầng lớp ngưu sĩ càng ngày càng lớn mạnh.
Bọn họ dựa vào miệng lươi sắc bén để buôn tẩu khắp nơi, nương tựa người khác.
Hơn nữa, theo quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, chư hầu các quốc gia cũng dần dần nhận thức được vấn đề này.
Thực lực của một nước, quân lực cố nhiên quan trọng, nhưng thế tiến công trên chính trị và ngoại giao cũng là điều kiện không thể thiếu.
Vì vậy, lời mở đầu của Tôn Tử từng có, binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát giã.
Sau 2.000 năm, nhân tài châu Âu có viết danh ngôn, chiến tranh là một loại chính trị kéo dài, mưu sĩ chính là dựa theo hoàn cảnh xã hội mà sinh tồn.
Nhất là khi thay đổi biến pháp, Tần Quốc quật khởi, trở thành lực lượng uy hiếp 6 nước Sơn Đông.
6 nước Sơn Đông có ý đồ liên hợp kháng Tần, còn Tần Quốc lại lợi dụng chính sách xa thân gần đánh.
Vì vậy, cuộc chiến tranh kéo dài trăm năm tan hợp liên hồi lại được bắt đầu.
Mưu sĩ tại hoàn cảnh hỗn loạn, rắc rối phức tạp mà thi thố tài năng.
Bọn họ có chủ trương của chính mình, thường thường để công danh lợi lộc của bản thân mình thay đổi bất thường, mượn gió mà bẻ măng.
Đồng thời, bọn họ biết rõ thuật tung hành, dựa vào cơ mưu trí tuệ, tài đối đáp du thuyết, lượn quanh khắp các thế lực.
Lưu Khám trăm triệu lần thật không ngờ, đi dạo phố có thể gặp được mưu sĩ.
Địa vị mưu sĩ ngày hôm nay, phần lớn đã không bằng trước.
Trước kia, bọn họ giỏi nhất chính là dựa vào thế lực, mượn vào thế lực mà đứng lên.
Nhưng khi 6 nước bị tiêu diệt, mưu sĩ cũng mất đi chỗ dụng võ.
Thủy Hoàng đế cũng từng dùng mưu sĩ, biết rõ lợi hại của những người này, vì vậy tận lực tiến hành chèn ép.
Chương 77, Đạo và Kỹ.
Nắng sớm vào đông thường đến rất muộn cứ qua giờ mão. Trên bầu trời mới nổi lên ánh sáng màu trắng bạc, ba người Lưu Khám chuẩn bị hành lý khởi hành lên đường.
Trên chợ buôn la và ngựa, Khoái Triệt mua một con la đen vô cùng to khỏe, bước chân nhanh nhẹn.
Trên thực tế, tiền Lưu Khám đưa cho Y Y cũng chỉ có thể mua nổi một con la đen.
Lưu Khám cùng với Trình Mạc cưỡi ngựa phía trước, Khoái Triệt ngồi dạng chân trên lưng con la đen, hai chân đung đưa, ung dung nhàn nhã cầm một quyển mục giản.
Hành lý của Y Y không nhiều, một cái hầu bao bên trong đều là thư tịch.
Con la rất tự giác đi phía sau con ngựa, chẳng cần đến Khoái Triệt phải để tâm.
Một bộ bạch tập, nhét qua cái khăn nhìn qua giống như đang để tang chứ chẳng có tí phong thái nào khác.
Gió thổi qua, cuốn bà táo phân phật.
Nhìn qua, lại có chút khí chất xuất trần giống tiên nhân.
Lưu Khám trên thân ngựa quay mình lại, nhìn khoái triệt ở phía sau một cái, không nhịn nổi liền cười nói. Vẫn cứ là tên này biết cách tìm niềm vui. Trình Mạc cũng không nhịn nổi gật đầu nói. Nhìn bộ dạng của hắn đến ta còn phải ngưỡng mộ. Sự gia nhập của khoái triệt khiến cho hai người Lưu Khám không thể không đi chậm lại. Mất khoảng nửa ngày đường, mãi đến gần tối mới đến huyện Trương. Đi thẳng đến nhà trọ, ba người để la và ngựa cho người hầu ở cửa rồi quay vào phòng. Buôn ba cả chặng đường, quả thực có chút mệt mỏi. Quán anh uống nhiều nên đã sớm đi ngủ. Cũng may cả chặng đường những thứ cần thiết đều được chuẩn bị chu toàn, cho thấy quán anh không phải là người vì rượu mà làm hỏng việc. Lưu Khám dặn dò chủ tiệm đun một bồn nước sôi rồi tắm qua một cái cho sảng khoái. Ở hậu thế, nhiều người cho rằng cổ nhân không quá chú ý đến vệ sinh. Thậm chí bao gồm cả Lưu Khám cũng có quan niệm như thế. Nhưng khi đến thời đại này mới biết được cổ nhân thật ra lại rất chú trọng đến điều này. Gội đầu sử dụng tạo sừng hòa với chư linh, tắm rửa cũng có cả xà phòng chuyên dùng và tảo đậu được bổ sung thêm. Thậm chí, trong pháp luật thời Tần còn có luật lệ riêng. Cứ 5 ngày quan phủ lại có một ngày nghỉ, gọi là ngày hưu mục. Dựa vào luật pháp hễ là thần dân đều buộc phải gội đầu một lần, 5 ngày tắm rửa một lần. Nếu không làm được việc này thậm chí còn bị xử tội từ 10 ngày roi đến 10 ngày đeo cùm. Lưu Khám vốn là người rất chú ý đến vệ sinh, tự nhiên lại lưu tâm đến luật lệ này. Đầu tiên là xúc ngụm nước muối trong, sau đó ngâm mình trong nước nóng, nằm trên nệm chăn, rất nhanh sẽ ngủ say. Cảm giác này sẽ kéo dài cho tới khi trời sáng thức giấc. Lưu Khám thay bộ y phục mới đi ra cửa lớn của quán trọ. Đám người quán anh cũng đã dậy rồi, có thể thấy Trình Mạc đã giới thiệu về lai lịch của khoái triệt với gã. Lúc này hắn ta vừa đóng xe vừa hiếu kỳ nhìn khoái triệt, chú ý đến từng động tác của khoái triệt. Đông chủ, đã chuẩn bị xong cả rồi. Chuẩn bị xong rồi thì lên đường thôi. Lưu Khám và quán anh vẫn còn ngồi trên càng xe, Trình Mạc thì vẫn như trước, ngồi trong xe. Còn khoái triệt lại leo lên con la đen, bỏ mớ dây cương về phía càng xe không để ý đến rồi ung dung lấy ra một cuốn mộc giản. A Khám huynh đệ, ngươi từ đâu tìm được hạ người thế này vậy? Quán anh hơi bất mãn nói. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn xem, còn kiêu ngạo hơn cả Trình tiên sinh. Hôm nay muốn nói chuyện với hắn ta cũng khó đấy. Lưu Khám cười nói. Ngươi có bản lĩnh ắt có cá tính. Quán đại ca, nếu huynh lợi hại hơn ta thì ta cũng sẽ theo huynh. Ta không lợi hại hơn ngươi sao? Quán anh vẻ mặt ngạc nhiên. Luận cưỡi ngựa ngươi không thể bằng ta. Luận bắn cung ngươi cũng thua ta. Ngươi nói xem, ngoài việc có thể kiếm ra tiền, nghĩ ra những chủ ý cổ quái, bộ chiến có thể thắng ta thì ngươi có thể hơn ta ở điểm nào nữa? Cưỡi ngựa bắn cung chẳng qua chỉ là tiểu kỹ. Người đọc sách như khoái triệt đột nhiên lại thêm lời. Đào Chu Công khi ra đi thì nhập tướng, lúc lui về có thể giàu có ngang bằng một nước. Khi về ở ẩn lại nhìn ra được con đường kiếm tiền, cũng là một bản lĩnh lớn. Chủ nhân nếu không có tầm nhìn thì sao có thể làm nên tứ thủy hoa điệu vang danh khắp nơi trong thiên hạ. Đỗ Lăng ra đời thiên hạ vui mừng. Nếu ngươi có được chủ nhân có bản lĩnh như thế thì quá tuyệt vời rồi. Quán anh nhất thời cứng họng, thật không biết phản bác lại khoái kiệt thế nào cho được. Vậy mà khoái triệt sau khi nói xong lại cúi đầu đọc sách tiếp. Trong lòng Lưu Khám vui hẳn lên. Khoái triệt nói hay, rất hay. Đúng là đồ nịnh hót. Quán anh rít lên một câu. Loại nịnh hót cũng còn biết nhìn mặt gửi lời. Đây cũng là một bản lĩnh lớn. Nói hay, có thể ra tướng nhập tướng, có quyền cao chức trọng, nói không tốt trái lại phải gánh thêm nỗi lo về tính mạng. Quán tiên sinh nên cẩn thận mới phải, hạng người đi nịnh nọt rất dễ mang thủ, không nên đắc tội. Ngươi! Quán anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm khoái triệt, không biết phải trả lời làm sao. Lưu Khám nghĩ bụng, cái ngữ như ngươi, lại có thể tranh luận cùng kẻ viết sách. Năm đó hạng người như Tần Vương, tứ công tử 6 nước nếu không phải là kẻ tầm thường nhưng cũng bị 2 tên Tô Tần, Trương Nghi đùa bỡn trong tay đó sao? Tranh luận với vị tung hoành gia, thì chỉ một từ thôi, chết. Chương 78, Tiểu thần Đỗ Lăng. Tống Tử hình thành vào thời kỳ đầu ở Chiến Quốc, vốn thuộc khu vực cai quản của nước Trung Sơn. Sau này quy về Cố Triệu, năm Tần Vương chính thứ 20 cuối cùng bị Tần chiếm đóng. Nói một cách chính xác, Tống Tử là một thị trấn. Dài khoảng 300 trượng, rộng chừng 240 trượng, xung quanh đất đai phì nhiêu, thậm chí sự phồn hoa của nó cũng không thua kém quốc đô Hàm Đan. Song Hàm Đan giờ đây trải qua trận tàn sát của quân Tần nên sớm đã không còn náo nhiệt phồn hoa như trước kia. Chính điều này lại khiến cho Tống Tử trở thành vùng đất phồn hoa bậc nhất. Bình thường mà nói một thị trấn nhỏ dân số có thể có khoảng 1-2 nghìn hộ, vượt qua vạn người thì vô cùng khó lường rồi. Nhưng tình hình của Tống Tử lại không như vậy, 6 nghìn hộ, dân số tập trung ở đây vượt quá 3 vạn người nhưng lại không được coi là trung tâm thành thị. Thậm chí so với huyện Cức Bù cách Tống Tử không xa, nay là huyện Hà Bắc, tổng dân số không nhiều, có thể được coi là một ngoại khu ngoài thị trấn. vì vấn đề của Tống Tử mà thừa tướng Vương Quán và triều đình Ý Ly Tư vẫn còn nảy sinh bất đồng. Có nên sắp xếp quan viên ở Tống Tử hay không? Cũng vì thái độ không hợp tác của nhân sĩ sáu nước mà khiến cho tình trạng quan lại Tần Quốc hiện lên vô cùng khốn khó. Quan lại có thể phái đến các huyện đều giật gấu vá vai thì khỏi cần nói việc ở Tống Tử bố trí một vị quan, dựa vào hiện trạng Tần Quốc mà nói thì quả là việc lãng phí. Nhưng vấn đề lại ở chỗ dân số của Tống Tử quá đông, hơn nữa dân cư di cư cố yến cổ triệu lại không thể không phòng. Sau khi trải qua quá trình tranh luận kịch liệt, cuối cùng Tống Tử cũng được đề xuất là huyện chế, hơn nữa từ thời phải tuyển chọn quan viên từ trong lão tần nhân. Huyện úy Tống Tử họ Từ là người Nhạc Dương, mọi người đều gọi ông ta là Từ Công. Từ Công đã 40 có lẻ, người gầy nhỏ bé, đôi mắt tăm giác, lòng trắng đùng đục khiến người khác có một cảm giác nhầm lẫn. Đây không phải là quan viên, nhìn giống như cụ già mặt mở chân chậm. Nhưng cũng đừng để bị đánh lừa bởi dáng vẻ đó của ông ta. Ở Tống Tử, mọi người thường ngấm ngầm gọi ông ta là Từ Độc, hàm nghĩa của chữ độc này chắc chắn chẳng cần giải thích nhiều nữa. Đoàn của Lưu Khám sau khi vào thành cầm ưng bài của Nhâm Hiêu cầu kiến Từ Công. Dù sao cũng là vùng đất của người ta, muốn ở đây làm việc đầu tiên thường phải đến bái ở cửa vào. Lễ nhiều, người cũng không trách được. Từ Công cũng rất nhiệt tình, trong quan sở thiết đãi nồng nhiệt. Không nên hiểu nhầm, vì Từ Công không phải thiết đãi Lưu Khám. Dù hiện tại tước vị của Lưu Khám là thượng tạo, nhưng trong mắt Từ Công thì chẳng là gì cả. Từ Công quan sát ưng bài của Nhâm Hiêu, đồng thời nhìn 10 bình tứ thủy hoa điêu mà Lưu Khám mang tới chỗ rượu này không phải là thứ có tiền cũng có thể mua được. Cho dù là viên quan như Từ Công cũng vẫn cứ muốn thưởng thức chút giếu rượu, đây cũng là một chuyện rất khó khăn. Về phần Nhâm Hiêu mặc dù ở quận Tứ Thủy, cách Tống Tử 108.000 dặm nhưng y xuất thận thiết ương duệ sĩ, nhất định khác biệt so với quan viên thông thường, huống hồ Nhâm Hiêu còn có bảo kiếm của Hoàng đế ban cho, Từ Công nhiều ít cũng có nghe nói qua copy tại bảng lòng.us. Lưu Khám cầm ưng bài Nhâm Hiêu cầu kiến, nói quá một chút thì trong mức độ nào đó hắn vẫn đại diện cho Nhâm Hiêu. Tiệc rượu vô cùng vui vẻ, Từ Công đưa ra thỉnh cầu với Lưu Khám, cũng là nhận lời. Loại rượu mà Nhâm đại nhân nói ta có chút ấn tượng. Ở Tống Tử này chỉ có một nơi bán loại rượu đó, nhưng cảm giác rượu lại không sánh được với loại hoa điêu này. Từ Công nói xong còn cười vài tiếng nhưng tiếng cười đó nghe ra lại giống như tiếng kêu của con vịt bị kẹt cổ, vô cùng khó nghe. Lưu Khám nói. Không biết nơi nào bán loại rượu này. Tiểu tử trẻ người non dạ mới đến nơi đây, vẫn phải phiền Từ Công chỉ bảo. Con người vẫn thường có chút lòng hư vinh với thái độ này của Lưu Khám, Từ Công vô cùng thích thú bèn cười tủm tỉm mà nói. Chính là ở Dịch Thủy Lâu ở Thành Nam. Lưu tiểu đệ nếu vội, ta có thể lập tức phái người tìm chủ nhân của Dịch Thủy Lâu đến đây. Tới lúc đó đệ hỏi hắn ta thì sẽ rõ ngọn ngành thôi. Lưu Khám vội nói. Sao dám để Từ Công xá giá? Cứ để tiểu tử đi là được rồi. Ừm, như vậy cũng tốt. Từ Hắc, lát nữa ngươi cùng Lưu tiểu đệ đi một chuyến, tìm chủ nhân của Dịch Thủy Lâu hỏi xem. Vâng. Từ Hắc là người hầu của Từ Công, vốn cao lớn thô kệch, trông có chút ngang ngược. Thế là Lưu Khám ngồi được một lúc liền cáo biệt Từ Công, sau đó nhờ sự chỉ đường của Từ Hắc mà đi về phía Thành Nam. Dịch Thủy Lâu không khó tìm vì nó là tiểu lầu lớn nhất. Tống Tử chủ nhân của tiểu lầu là một người buôn bán hiền lành chất phác, tuổi tác khoảng chừng 40 đến 50, nói năng chậm chạp. Khi nhìn thấy Từ Hắc, người chủ mặt đầy nếp nhăn ấy cười tươi như được mùa. Là ngài nói yến tiểu rồi. Nghe xong lời nói của Lưu Khám, chủ tiệm đáp. Tiểu lao cho người đem lên luôn, ngài nếm thử xem. Nhưng cảm giác vị của loại yến tiểu này không ra sao cả. Hầu như đều là người yến đến mới biết thưởng thức một chút, hơn nữa phần đa dân không hợp chỉ là vẫn có người thích rượu này. Cho nên rượu ở chỗ tiểu lão không nhiều nhưng lại không dám thôi bán. Chương 79, Cầu Đồ. Sa Ninh bắt đầu từ năm thứ 3 Thủy Hoàng, doanh chính đã hạ chiếu tu sửa đường, điều động dân phu từ các nơi. Cự Lộc tuy thuộc đất Tam Tấn không liên quan tới chiến sự Nam Trinh, nhưng về sự ảnh hưởng của nó thì khó mà tránh khỏi. Lưu Khám không khỏi cười khổ lắc đầu. Vất vả lắm mới tìm được người này, không ngờ lại gặp phải chuyện như thế. Từ Hắc nói. Nhưng lần trưng tập này đã kết thúc, nếu Lưu tiên sinh vẫn quá sốt ruột về việc này, không ngại chờ mấy ngày nữa. Ta đoán chừng trước cuối năm sẽ trở về. Chỉ là người này tính tình cổ quái, nếu Lưu sinh muốn lãnh giáo hắn, thì cần phải có chút chuẩn bị đề phòng mới được. Như vậy đi, nếu Lưu sinh nguyện ý, không ngại ở lại Dịch Thủy Lâu này. Nếu như Sa Ninh trở về, không chừng sẽ tới chỗ này, đến lúc đó cũng tiện. Lưu Khám suy nghĩ một chút, nghĩ việc này cũng chỉ có thể như vậy. Buôn ba hồi lâu mới đến được Tống Tử, không thể tay không mà về. Theo như lời lan truyền, chiến sự phía Nam hôm nay tiến hành coi như thuận lợi. Thế nhưng Lưu Khám lại rất rõ một việc. Đó chỉ là sự thuận lợi tạm thời mà thôi. Khảo nghiệm thật sự, chính là sau khi chính phạt lĩnh Nam mới là bắt đầu. nếu như trước đó có thể chế ra được rượu thuốc, ít nhất có thể lại tạo nên một tước vị nữa. Sở dĩ Lưu Khám cấp thiết muốn đi Thượng Ba, là từ khi biết được trên người mình có dấu vết lao tần nhân xạ giờ bởi mở tờ GBANLLONG.US. Trước đó, hắn có thể không chút lo lắng. Nhưng hiện tại, cần phải có những dự định đầy đủ. Dựa theo luật tần, quân công 20 tước, công sĩ cũng thế, thượng tạo cũng vậy, mặc dù được thăng lên một tước, cũng vẫn chỉ là giai cấp bình dân. Tuy rằng bởi sản xuất ra rượu và thuế, nên Lưu Khám không phải đi phục lao dịch, nhưng nhất cử nhất động của hắn thủy chung vẫn chịu sự khống chế của quan phủ. Hiện tại hắn là một sĩ, nhưng chưa phải là sĩ chân chính. Chuẩn xác mà nói, Lưu Khám chỉ là một sĩ dự bị mà thôi. Trừ phi có thể vượt lên được tước vị hàng thứ tư, hắn mới có thể chân chính mang sĩ có ý nghĩa thật sự, hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng để làm được cũng không hề dễ dàng. Giết một giáp sĩ, mới có thể được thăng một tước. Với tình huống hiện nay, trừ phi hắn tham gia vào chiến sự Nam Chinh Bách Việt, bằng không nhất định phải tìm cách khác. Lưu Khám trầm tư chỉ chốc lát, lập tức gật đầu nói. Nếu là như thế, ta sẽ chờ hắn trở về. Chủ nhân của Dịch Thủy Lâu đương nhiên là vui mừng không gì sánh được. Tiểu thần Đỗ Lăng có thể ở lại trong tiểu lâu của ông ta, đó chính là một chuyện tốt cho ông ta. Không nói gì khác, chỉ riêng nếu có thể tạo nên quan hệ thân cận với Lưu Khám, có thể trực tiếp tìm hiểu được chút ít về Tứ Thủy Hoa Điều thì quá tốt. Chủ nhân gia đã mở lời, mà Từ Hắc cũng đã an bài như thế, sợ là Từ Hắc kia cũng đã nhận được lợi ích ở trong đó rồi. Luật pháp Đại Tần cực kỳ nghiêm khắc đối với quan viên, nhưng không có nghĩa là quan lại ai cũng là quan thanh liêm như nước. Cái tên Từ Độc này, không phải tự dưng mà bịa đặt ra, người này háo sắc tham tài, hơn nữa là một tác quan, thích hành hạ phạm nhân, cho dù lỗi của ngươi nhỏ như hạt đậu, thì sẽ bị hắn ta làm cho tội danh to lớn như trời. Trên không chính thì dưới tất loạn, Từ Công đã vậy, Từ Hắc thân là hạ nhân của ông ta, sao có thể tốt đẹp chứ? Chỉ là việc này Lưu Khám chẳng quan tâm, biết thì làm được gì chứ? Hắn chỉ là một tiểu dân, sao đấu được một người là huyện úy? Chủ nhân ra lấy lòng Từ Hắc như nào, đút lót bao nhiêu tiền, chẳng liên quan gì tới Lưu Khám. Đoàn người Lưu Khám được bố trí ở trong một tiểu viện yên tĩnh ở Dịch Thủy Lâu, kiên trì chờ Ninh Sa quay về. Thỉnh thoảng, Lưu Khám sẽ chú ý tới người tên là Cao Lao Đà kia, có mấy lần hắn làm như vô tình nói vài câu khách sáo, nhưng Cao Lao Đà vô cùng cẩn thận, ấp úng chuyển hướng câu chuyện, hoặc có đôi khi giả ngây giả dại, rất khéo đưa lời chuyện, xù lên như con nhím không cho Lưu Khám tiếp cận. Vài lần thử, Lưu Khám không tìm ra được nguyên cớ gì. Gã ấy muốn giả bộ thì kệ gã vậy, có liên quan gì đến mình cơ chứ? Trong di dân sáu nước, có không ít người giống như Cao Lão Đà này vậy, cần gì phải để tâm tới chứ? Hơn nữa, đã biết chân tướng thì có thể làm gì? Chẳng lẽ là đi đối phó với Cao Lão Đà? Lưu Khám chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn muốn đi Thượng Ba, nhưng lại không nghĩ dựa vào bản lĩnh của mình có thể đi Thượng Ba được. Dần dần, Lưu Khám cũng mất đi hứng thú với Cao Lão Đà, thỉnh thoảng tí thí luyện võ với Quán Anh, nói chuyện trời đất với Khoái Triệt, nghiên cứu thể chữ lệ với Trình Mạc. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, những lúc buồn chán thì lôi kéo Quán Anh cùng uống rượu. Ngày ngày trôi qua như vậy, bất giác đã vào thời tiết rét đậm. Chương 80, Khẳng Khái Bi Ca. Hầu như trong giây lát nói chuyện, Sa Ninh lui về phía sau một bước. Mà một bước lui này rất kỳ diệu, nhìn bộ phúc như không lớn nhưng thoáng cái đã đứng bên cạnh một cây đồng câu. Hoạt bộ. Đây là một loại phương pháp bước lướt rất cao minh. Lưu Khám mắt sáng lên, nhìn chăm chú Sa Ninh. Người này, cũng không phải kẻ giết mổ chó tầm thường. Tại hạ Lưu Khám, là đông chủ của lão tiểu Đỗ Lăng, nghe nói tiên sinh có thể ủ được rượu ngon, vì vậy đến đây bái phỏng. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Khám chủ động nói xuất thân của mình. Bất kể là Sa Ninh, hay là Cao Lao Đà đang đứng bên cổng tre tất cả đều ngây ngẩn cả người, vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám, dường như không tin lời Lưu Khám nói. Tiểu thần Đỗ Lăng. Sa Ninh ngạc nhiên nói. Ngươi là tiểu thần Đỗ Lăng. À, ha 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 ha, còn tưởng rằng tiểu thần Đỗ Lăng là nhân vật khó lường gì, không ngờ chỉ là một thằng bé còn chưa dứt sữa. Tứ thủy hoa điêu của ngươi không tệ, chỉ là lao tử không quá thích. Các nói chẳng khách khí, thậm chí còn có ý châm biếm. Quán Anh không khỏi giận tím mặt. Dọc đường đi cùng Lưu Khám, quan hệ từ xa lạ đã trở thành bạn hữu. Lao già kia, ngươi. Lưu Khám giật giật Quán Anh, ý bảo y không nên tức giận. Tiểu tử vốn chỉ là vui chơi thôi, nào ngờ được mọi người yêu thích, nên mới có danh hiệu như hiện nay. Còn về phần yêu thích, ha ha, mỗi người đều có trí khác nhau, khẩu vị khác nhau, không thể ép buộc. Nếu tiên sinh là người Yến, đương nhiên là thích loại rượu nóng mạnh kia rồi đọc tại. Có câu Yến triệu nhiều tráng sĩ khẳng khái bi tráng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc mặt Sa Ninh trong giây lát khẽ đỏ ửng, nhưng không phải đỏ do bệnh trạng, mà là kích động, đỏ bừng hưng phấn. ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly, hồi lâu, thể cốt gã tựa như bông lỏng, nhẹ giọng nói. Tiểu tử ngươi cũng biết ăn nói đấy. Lão Yến nhân ta xưa nay nhiều tráng sĩ hùng liệt, khẳng khái bi tráng. Bốn chữ này, quả nhiên là vô cùng thỏa đáng. Lúc này Lưu Khám, đã bị Sa Ninh thu hút toàn bộ lực chú ý. Kết quả là, Cao Lão Đà đứng bên cũng lơi lỏng cảnh giác theo. Lưu Khám và Quán Anh không hề phát giác, lúc Lưu Khám nói bốn chữ khẳng khái bi tráng, trong mắt mờ đục của Cao Lão Đà tựa hồ sáng hơn, ánh lên tia loang loáng như nước mắt. Khẳng khái bi tráng, tựa như đã là chuyện rất lâu rồi, có bao nhiêu lâu chưa từng uống đau đớn. Tay gã khẽ run lên, lưng còn bất giác thẳng lên một chút. Sa Ninh đột nhiên ho khan một tiếng, khiến Cao Lão Đà bỗng dưng bừng tỉnh, vội vã cúi đầu, thuận thế lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Lưu Khám vội chắp tay. Ta tại huyện Bái nghe nói trên đời này có một loại rượu, tên là rượu Yến, vô cùng cay mạnh, cũng khí khái nổi bật như người Yến. Vì vậy mộ danh đến đây, trước đó ngẫu nhiên có nếm thử một chút, quả nhiên là danh bất hư truyền, nên ta cố tình mặt dày khẩn cầu tiên sinh dạy ta, làm sao để sản xuất được rượu Yến. Ngươi muốn học củ rượu Yến? Sa Ninh đột nhiên cất tiếng cười to. Rượu Yến cất chó không có. Ta chỉ là kẻ mê cay thôi, sao có thể được xứng gọi là rượu Yến? Nhưng muốn. Sa Ninh truyền lời, nhìn chằm chằm Lưu Khám. Thật ra dạy cho ngươi cũng không có gì, mấy chén rượu đục, sao sánh được với danh hiệu tiểu thần đô lăng ngươi? Chỉ là, ta dựa vào gì để dạy ngươi đây? Ta dạy ngươi thì được lợi gì? Khí chất hùng liệt lúc trước đã tan biến, trong lời nói toát lên khẩu khí con buôn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Lưu Khám thậm chí sẽ cho rằng Sa Ninh trước mắt và Sa Ninh vừa nói chuyện lúc nãy tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu tiên sinh nguyện dạy ta, tiểu tử nguyện ra 50 giật hoàng kim. Đừng nói Quán Anh, ngay cả Cao Lão Đà cũng không kìm được như hít phải luồng khí lạnh. Chương 81, Thọ Yến Tử Công. Lưu Khám nóng đầu rồi. Kiếp trước hắn là một người tính tình nóng nảy, sau khi tới thời đại này, bất kể là vì tình huống hiện thực của mình, hay là bởi sự sợ hãi khó hiểu, mà Lưu Khám vẫn luôn áp chế tính cách của mình, ẩn nhẫn, giống như một người đang cẩn thận đi trên một lớp băng mỏng. Sa Ninh không phân tốt xấu mà xuất thủ, lại nói năng ngông cuồng đả thương Quán Anh, làm Lưu Khám không khống chế được cơn giận ở trong lòng. Sa Ninh đặc biệt ra chiêu độc ác, giống như là đang đấu với kẻ có thâm cừu đại hận với mình, muốn giết chết mình, Sa Ninh thể không bỏ qua. Từng bước đã làm Lưu Khám nổi giận. Mắt thấy đồ đao trong tay Sa Ninh hạ xuống, tay trái hắn cầm kiếm đột nhiên nghiêng đi đâm tới, nhìn như rất nhẹ, nhưng trên thực tế đang sử dụng chiêu kiếm nhận băng khảm. Thân thể đi theo kiếm, toàn thân cất bước cực kỳ êm dịu. Chỉ nghe đinh một tiếng, binh khí giao nhau, nghe như tiếng vang nhỏ, nhưng sắc mặt Sa Ninh lập tức biến đổi lớn. Chỉ cảm thấy một đao này như chém vào không khí, chém vào một nơi mềm nhũn. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Sa Ninh thầm kêu một tiếng không hay rồi, nâng đao muốn chém tiếp. Mà Lưu Khám cũng rất tích cực, võ sơn kiếm dán sát vào đồ đao của Sa Ninh, nhìn như rất thong thả, thật ra lại chuyển động liên tục vòng quanh, bộ pháp bước lướt lui về sau, bên hông dùng sức, đưa võ sơn kiếm hướng về sau nhẹ nhàng, một chiêu này nhìn vô cùng nhẹ, nhưng với Sa Ninh mà nói, lại như lực vạn quân kéo tới, dắt đồ đao của ông đi về trước. Ông ra sức giữ tấn dưới chân, cả người gần như lảo đảo. Tiết kiếm thuật, vân kiếm thuật, đái kiếm thuật trong Thái Cực kiếm pháp 4. Ba lực lượng khác biệt cùng hội tụ một chỗ, một kích này của Lưu Khám cũng không sử dụng lực lượng nhiều lắm, nhưng sản sinh uy lực rất lớn. Sa Ninh còn chưa đứng vững, thì đồng câu trên tay phải của Lưu Khám đã di chuyển. Nếu tiên sinh muốn phân thắng bại, vậy thì tiếp 9 kích diêu kỳ của ta. Lời còn chưa dứt, tam cung bộ dưới chân Lưu Khám cùng hoạt động, đồng câu trong tay làm đao, cử động theo thân. Một tiếng hô vang, chém ngang ra. Nam Nhi Hà bất đái Ngô Câu. Thu thủ quan sơn ngũ thập châu. Thỉnh quân tạm thượng Lang Yên Các. Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu. Một bài thơ Nam Viên của Lý Hạ đời đường, mênh mông võ khí Nam Nhi. Đây không phải là một kẻ lỗ mãng không hỏi thị phi đen trắng mà rút kiếm chung quanh, mà là một loại tinh thần, làm cho mỗi một người trước khi hề vải dừng chân đều kinh ngạc không biết làm sao. Rất ít người mang theo Ngô Câu, chỉ mang kiếm là chính, nhấm cỏ dưới hoàng hôn. Đeo Ngô Câu phóng ngựa huýt sao dài đầy vai hùng, khiến Cao Lão Đài đứng bên mắt sáng rực. Chẳng phải khi xưa mình cũng từng như thế. Nam Nhi đại trượng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm. Năm xưa Kinh Kha đi hành thích Tần Vương, nước lạnh gió rền vang, mà nay mình tham sống sợ chết, là vì cái gì? Chẳng phải là vì Lão Yến nhân mỹ lệ đó sao? Đọc tại. Cùng lúc đó, Lưu Khám vừa ca vừa ngựa thế, thân hình liên tục quay 9 lần, đồng câu mang theo vạn quân lực, rung động long long. Đang, đang, đang. Tiếng kim thiết vang lên liên tiếp, giống như tiếng chuông vang dội, khiến cho Cao Lão Đà nhiệt huyết dâng trào. Nhưng Sa Ninh lại không dễ chịu. Trước kia ông có thể dựa vào độ dài và trọng lượng của đồ đao này, thế nhưng từ lúc bị Lưu Khám dùng thái cực kiếm pháp phá vỡ đao thuật của ông, rất nhanh đoạt nhập vào giữa. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Lưu Khám chín vòng liên kích, lực đạo một chút lại lớn một chút. Sa Ninh hai tay nắm đao liên tục tận lực đón đỡ, nhưng chân lại liên tiếp lui về phía sau. Đang. Một kích cuối cùng, cán đao đồ đao trong tay Sa Ninh bị đập cong lại không còn hình dạng. Ông lảo đảo, hai tay ngoắc chặt cán đao, lui liên tục rồi phệt mông xuống đất, thở dốc. Tên tiểu tử này còn điên cuồng hơn cả ta nữa sao? Lưu Sinh, dừng tay. Cao lão đà đột nhiên cất tiếng, lao ra, chân cũng không còn khập khiếng nữa, chắn ngang trước người Sa Ninh. Lưu Khám thu chiêu, nheo mắt chăm chú nhìn Cao lão đà. Cao tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Ha ha, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cao tiên sinh, ta đã đoán thân phận ngươi không hề tầm thường rồi. Quán anh đứng ở cửa viện, mắt trợn trừng mồm há hốc. Một người gù thọt chân, trong nháy mắt chẳng thọt cũng chẳng gù, khí chất hoàn toàn khác biệt rồi. A Khám huynh đệ, đây là... Tân Cẩu, đừng nhiều lời vô ích, muốn giết ta, cứ việc động thủ. Sa Ninh dãy rủa đứng lên, đứng thẳng sóng vai với Cao lão đà. Cao lão đà cười khổ. Cậu tử, nếu hắn thật sự là Thiết Ứng Duệ Sĩ, thì chỉ sợ giờ ngươi đã chết rồi. Nhưng trong tay hắn rõ ràng là Võ Sơn Kiếm. Người có Võ Sơn Kiếm đâu nhất định là Thiết Ứng Duệ Sĩ. Cao lão đà vừa nói vừa chắp tay. Lưu Sinh, lúc trước không hiểu chuyện mà đắc tội, hai người chúng ta xuất phát từ sự cẩn trọng, cũng là bất đắc dĩ. Cậu tử lô mãng, ta thay mặt Lao xin lỗi ngươi. Về phần việc ngươi cần, ta chắc chắn sẽ khuyên Lao đồng ý. Lưu Khám nhíu mày, hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại hạ, Cao Tiệm Ly. Cái tên này nghe quen tai quá, tựa như đã nghe ở đâu đó rồi. Lưu Khám còn đang cố gắng nhớ lại, thì quán anh đứng bên cạnh lại thất thanh. Ngươi chính là Cao Tiệm Ly. Là bằng hưu của Kinh Kha, Trúc Vương Cao Tiệm Ly. Chính là tại hạ. A, mình nhớ ra rồi. Cao Tiệm Ly, là bằng hưu tốt của Kinh Kha. Lúc này Lưu Khám cũng đã nhớ ra lai lịch của Cao Tiệm Ly. Chỉ là thứ mà hắn nhớ ra cũng chỉ là kiếp trước từng xem một bộ phim điện ảnh. Bộ phim này nói về Cao Tiệm Ly, dường như còn thêm thắt vào một mối tình vô cùng mãnh liệt. Trong ấn tượng của hắn, tựa như doanh chính cũng không rõ về một người như này, cho nên người này cũng không quá nổi danh. Nhưng đó vẫn là một người có tên tuổi. Lưu Khám suy nghĩ một chút, rồi ném đồng câu trong tay ra ngoài, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người kéo tay quán anh. Chúng ta đi thôi. Lưu Sinh không muốn sao. Cao Tiệm Ly cũng thật không ngờ Lưu Khám nói đi là đi, nên vô cùng kinh ngạc cất tiếng hỏi. Lưu Khám cười nói. Nguồn tu nguồn con. Là của ta, cuối cùng sẽ là của ta, cưỡng cầu không được. Nhưng xin tiên sinh hãy nghe một lời của ta. Nên buông tay thì buông tay. Có một số việc, cưỡng cầu không được. Ta tuy rằng là một lão tần nhân, nhưng lại cực kỳ bội phục dũng khí của tiên sinh. Sinh không gặp thời, thật đáng tiếc. Đi đi, hãy rời khỏi đây đi. Hãy làm một lão yến nhân, giữ lại khí khái hùng hồn. Cao Tiệm Ly và Sa Ninh đều ngây ngẩn cả người. Chương 82, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Công, Lưu Khám cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ thấy ông ta bề ngoài có chút lôi thôi lết thiết. Thế nhưng khi một lần nữa gặp Từ Công, thì hắn lại thấy ông ta thay đổi. Thời gian 3 ngày nhoáng cái trôi nhanh. Cao lão đà, không, là Cao Tiệm Ly vào buổi tối từng xuất hiện, nhưng không phải mang tới phương thức chế rượu yến, mà là xin thôi việc với chủ nhân gia của Dịch Thủy Lâu. Vị chủ nhân gia kia vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút đau lòng. Dù sao Cao Tiệm Ly cũng đã ở Dịch Thủy ở 7-8 năm, tuy bề ngoài khiến người khác ghê sợ khó gần, nhưng nghĩ kỹ, mấy năm nay gã luôn chăm chỉ chịu khó. Những việc nhọc nhằn những nơi bẩn thỉu đều do Cao Tiệm Ly đi làm. Có đôi lúc ông ta còn đánh mắng gã hai câu, gã cũng cười ha hả không để tâm. Hôm nay đột nhiên gã xin thôi, chủ nhân ra đúng là vô cùng luyến tiếc. Nhưng Cao Tiệm Ly quyết tâm muốn ra đi, ông chủ có khuyên bảo thế nào cũng không được. Lúc Lưu Khám ra khỏi cổng cũng có gặp thoáng qua Cao Tiệm Ly. Trong giây lát, hắn phát hiện ánh mắt của Cao Tiệm Ly không còn mở đục nữa, thay vào đó là sự kiên định. Vì vậy, Lưu Khám hướng về phía Cao Tiệm Ly cười cười. Nhưng Cao Tiệm Ly làm như không thấy, như hai người xa lạ vậy, sau đó hiên ngang đi. Có lẽ đã nghe lời khuyên của mình rồi. Trong lòng Lưu Khám cảm thán, có thể vượt qua cuộc sống yên ổn trong quãng đời còn lại, thật ra cũng là sự lựa chọn không sai. Trong Dịch Thủy Lâu, tiếng nhạc vang lên. Từ Công mặc quan phục mới tinh, cười ha hả chào hỏi khách khứa, thấy Lưu Khám và quán anh tới, cặp mắt tam giác của Từ Công híp lại thành một cái hở, nụ cười càng tươi hơn. Lưu Sinh, mau mau mời đến. Lưu Khám chắp tay nói. Đại thọ Từ Công, thứ cho tiểu tử chẳng hay, vì vậy không kịp chuẩn bị lễ. Vì quá vội vã mà lễ không chu toàn, xin từ công chớ ghét bỏ. Nói xong, quan anh cùng khoái triệt dâng quả lễ lên. Tiểu thân Đỗ Lăng, Lưu Sinh huyện bái dâng hạ lễ 10 bấu tứ thủy trầm diếu, hoàng kim hai giật. Trong tiểu lâu vốn đang ồn ào náo động, thoáng cái trở nên lặng ngắt. Từ công đang cười tươi thì càng sáng lạ, ánh mắt nhìn Lưu Khám đã khác biệt rồi. Không nói rượu Đỗ Lăng là rượu hàng đầu trong thương nhân, 10 bấu trầm diếu, hoàng kim hai giật, có thể nói đó là phần hạ lễ nặng nhất từ đầu hiến thọ đến giờ. Sao từ công không vui được chứ? Không những ông ta hài lòng, mà mặt mũi càng được thể hiện. Lưu Khám là ai? Rõ ràng chỉ là một bạch đinh, nhưng trên người mang thân phận tiểu sư do hoàng gia ngự dụng, người bình thường không thể sánh bằng. Lưu tiểu đệ, khách khí quá, khách khí quá. Từ công liên tục nói. Lễ trọng như vậy, khiến ta khó mà nhận được. Đại nhân là quan, tạo phúc hương dân, quả thật là tấm gương cho bách quan dưới sự cai quản của đại tần ta, tâm ý nhỏ thôi, mong đại nhân chớ từ chối. Lời lẽ này của Lưu Khám vô cùng thâm sâu, nhưng lại không thể không nói, đồng thời còn tươi cười lấy lòng. Trong lúc nhất thời, những tiếng định nọt ta rua thi nhau nổi lên, khiến tử công thích hư vinh rất vui mừng. Bởi vậy cái nhìn đối với Lưu Khám lại tăng lên một bậc, cầm tay Lưu Khám đi vào thượng đường, an bài ở vị trí đầu. Mà thương nhân chung quanh đều khom lưng cúi đầu. Lưu Khám kéo kéo quán anh. Quán đại ca, nhẫn lại một chút, đừng để người khác tức giận đấy. Cứ để hắn đắc ý đi, ngày sau sẽ gặp báo ứng. Có câu, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Vốn là quán anh không muốn đến, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu cúi đầu, thì đừng để ý người khác. Vì vậy liền theo Lưu Khám tới đây. Nghe lời khuyên của Lưu Khám, quán anh miễn cưỡng cười. Lão giả này đúng là tham tiền. Lưu Khám suýt nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài, quay sang nhìn quán anh. Lịch sự, nhã nhặn chút. Quán anh cười, vẻ mặt bí hiểm uống rượu, khi nói chuyện cũng không nhìn ra trong lòng y thì không thoải mái. Buổi trưa, tiệc rượu bắt đầu. Hôm nay, Dịch Thủy lâu cũng không tiếp khách ngoài, các tân khách ăn uống linh đình, thức ăn bưng lên nhiều như nước chảy, thể hiện rõ từ công ở tại tống tử này là địa vị địa đầu xa không thể dao động. Xã giao giả tạo nhưng vẫn làm bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua ngũ vị. Chủ nhân gia của Dịch Thủy lâu bố trí một tiết mục trợ hứng, đánh trúc. Trúc là một loại nhạc khí đánh dây, hình dạng giống đàn tranh của hậu thế, có 13 dây, dưới dây có trụ. Thời gian diễn tấu, lấy tay trái giữ mặt dây, tay phải cầm trúc xích đặc chê, đánh dây phát ra âm thạ. Đây là nhạc khí lưu hành nhất thời đại Tiền Tần, thậm chí so với đàn cổ thì nó còn lưu hành hơn. Khởi nguyên là đất sở, âm thanh bi kháng mà mãnh liệt, được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Đánh trúc là một loại trào lưu, trong tiệc rượu mà không có tiết mục này thì quy cách của tiệc rượu sẽ bị coi là thấp kém. Kiếp trước Lưu Khám cũng từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thấy. Bởi vậy mà rất hứng thú chờ đợi tiết mục này cùng chia sẻ niềm đam mê chuyện tại website banglong.us. Không bao lâu, một nữ tử ôm đàn bước ra thượng đường. Chương 83, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Hai. Nàng không người hành lễ với mọi người, sau đó ngồi xuống, một tay đặt lên dây, tay kia cầm trúc xích lên, chuẩn bị. Trong giây lát, trong thượng đường lặng ngắt như tờ. Đây là một loại lễ. Tuy rằng Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm, làm cho lễ nhạc tan vỡ, phong nhã tụng không còn sót lại gì. Nhưng lễ này, Thủy Chung vẫn bảo tồn trong lòng mọi người. Nhạc là một thứ cực kỳ tao nhã, nếu không có lễ, thì không thể nào thưởng thức được tinh túy trong đó. Ngay cả từ công cũng ngồi nghiêm chỉnh. Chanh. Trúc xích khẽ gõ lên dây, tay nàng dài nhỏ, theo biến hóa như chuyện hoa hồ điệp mà di chuyển. Nhạc khúc rong rạc, chảy ra từ dưới xích, trên dây, trong tay. Loại cảm giác này đủ để lòng người dâng trào. Tất cả mọi người không dám đi ra, thậm chí lúc bước đi cũng phải đi thật chậm. Nhưng sắc mặt từ công dần dần khó coi. Lưu Khám không quá hiểu âm nhạc, chỉ cảm thấy từ khúc này khẳng khái, bi tráng làm huyết mạch như thiêu đốt, cảm xúc hết sức chân thật, thậm chí còn có một thứ cảm giác kỳ lạ, từ khúc như vậy, phát sinh từ trong tay nữ tử, mang đến cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây là từ khúc gì? Lưu Khám phát hiện mọi người ở thượng đường đều có nét mặt cổ quái. Khoái Triệt thấy chung quanh không ai chú ý, bèn ghé lại gần hắn, nói nhỏ. Chủ nhân, đây là bài Dịch Thủy Tống Biệt chứ danh đấy. Dịch Thủy Tống Biệt. Lưu Khám không kịp phản ứng. Giọng của Khoái Triệt rất nhỏ, nên không bị ai chú ý. Gã lại ngồi phía sau Lưu Khám, vì vậy tiếp tục thì thầm giải thích. Đó chính là bài Dịch Thủy Tống Biệt mà Kinh Kha lúc biệt ly đã hát đó. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Trắng sĩ nhất khứ bất phục hoàn. Lưu Khám thấy lạnh cả người, quay lại nhìn Khoái Triệt, ý hỏi, từ khúc này chẳng phải đã bị cấm rồi sao? Không sai. Kinh Kha đi thích sát Tần Vương, người trong thiên hạ đều biết. Mà Dịch Thủy Tống Biệt, cũng là bởi Kinh Kha mà danh truyền hậu thế. Nó lưu hành không chỉ giới hạn bởi kích trúc, thậm chí có người còn đổi thành cẩm, xanh, cổ, trung bát âm hợp tấu đại nhạc khúc. Trong giáo ty nhạc phường sẽ không diễn tấu từ khúc này, nếu không sẽ bị phạt. Tuy rằng Thủy Hoàng đế hạ lệnh cấm, nhưng trên thực tế, ngoại trừ đất Tần ra, sáu nước Sơn Đông căn bản không hề chấp hành. Cái gọi là người cấm cứ cấm, người đàn hát cứ đàn hát. Từ khúc này càng cấm lại càng lưu hành. Sắc mặt Từ Công vô cùng khó coi nhưng cũng không thể làm gì, đây là tục lệ, đây là trào lưu. Cái gọi là pháp luật cũng xử lý được số đông, toàn bộ người trong thiên hạ đều chuyển sướng từ khúc này, chẳng lẽ lại giết hết hay sao? Chỉ là làm quan lại lao tần, trong lòng Từ Công tóm lại không thấy thoải mái, lông mày trao lại, khẽ hừ một tiếng. Khúc nhạc đánh xong, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Cô gái kia ôm chúc hành lễ tạ ơn, đang định đi ra, đồng thấy một nam tử trung niên từ hạ đường đứng lên, trầm giọng nói. Âm điệu cũng có tình, thủ pháp đánh trúc của ngươi tuy rằng tinh diệu, nhưng vẫn không nắm được tinh túy trong đó, đã làm hỏng từ khúc này. Người này cao 8 xích, vóc người thon dài, đầu đội trách đỏ xanh giao nhau, mặc áo màu xanh, càng tăng thêm khí chất hơn người. Ý ghi đi tới thượng đường, lớn tiếng nói với nàng. Nếu trong lòng không có hào khí khẳng khái bi tráng, ở một nơi vô nghĩa, dù ngàn vạn người nghe cũng không để trong lòng. Dù thủ pháp ngươi tinh diệu, cuối cùng cũng trở nên tầm thường, không thể tấu ra tinh túy trong đó. Cô gái kia là đại gia đánh trúc bậc nhất trong Tống Tử Thành. Từ lúc học và đánh dịch thủy Tống Biệt, chưa bao giờ bị người ta chỉ trích như vậy, trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng lên. Ngươi là ai? Chủ nhân gia của dịch thủy lâu đứng lên, lớn tiếng quát. Đây là thọ yến của Từ Công, ngươi dám làm càn như thế, chẳng lẽ muốn chết? Trung niên kia bình thản mỉm cười, nhận lấy trúc trong tay cô gái. Y quỳ ngồi xuống, đặt trúc trước người. Bởi chính vì thọ yến của Từ Công, tại hạ tài mọn, xin tặng khúc nhạc chúc mừng Từ Công. Chẳng hay có được không? Chương 84, trở về nhà. Sau khi thấy rõ mặt người đó, Lưu Khám mới thở phào một hơi. Còn Quán Anh vô cùng khẩn trương, từng bước tiến tới bên cạnh Lưu Khám mơ hồ cùng Lưu Khám hình thành thế giáp công, chằm chằm nhìn đối phương. Vì sao không khuyên đủ hắn? Lưu Khám nói. Hắn không thành công, cũng không có khả năng thành công. Con uổng phí chịu một phen lăng đục, sao lại phải tự làm khổ mình chứ? Đây là lựa chọn của y kìa. Người kia khoác kiện áo lông cừu. Trên lưng đeo một kiện đồ, đầu quấn khăn có hai màu hồng và lam. Ý gì chính là tên cậu đồ San Ninh. Lao Cao tính tình rất quật cường, nhận thức chuẩn sự tình, nhất định không ai có thể thay đổi. Tại điểm này hắn và gã kia rất khó có thể tưởng tượng. 8 năm trước, ta và Lao Cao tặng gã kia dịch Thủy Hà, Đan Thái Tử cũng ở đó, tuy thanh thế rất lớn, nhưng ta lại biết, ý không thể thành công. Hiện tại, ta lại muốn tặng Lao Cao, tuy ta rất minh bạch, hắn không thể thành công, nhưng không có cách nào khuyên can ý gì. Lưu Khám nhìn cái gã trước kia từng ẩu đả với hắn, trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời. Sa Ninh thở dài một hơi. Ngươi tại công đường cầu xin cho Lão Cao, ta đã thấy cả. Ta vẫn rất căm ghét ngươi, nhưng cũng muốn tạ ơn ngươi. Đây là phương thức chế rượu ngươi cần. Trong phòng của Lão Cao còn có một ít công cụ, nếu như ngươi muốn có thể mang đi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Có một số việc muốn làm, nhưng lại không cần biết nó đúng hay sai. Trước kia ta không đồng ý cho Kinh Kha đi, bởi vì ta nghĩ. Làm như vậy không đáng, ngày hôm nay ta cũng không đồng ý với hành động của Lão Cao, nguyên nhân cũng vậy, thật không đáng. Nhưng chung quy bọn họ vẫn làm. Qua ngày hôm nay, ngươi sẽ không tìm được ta. Căn nhà kia, xin ngươi hãy đốt đi. Ở Tống Tử 8 năm, cũng nên đi. Ngươi muốn đi đâu? Đi tới chỗ cần đi. Sa Ninh nói xong, nhét chiếc chìa khóa đồng vào tay Lưu Khám, cũng không quay lại phòng trọ. Những người này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sa Ninh cũng tốt, Cao Tiệm Ly cũng tốt. Tâm tư bọn họ khiến Lưu Khám rất khó lý giải. Có thể nhận ra không có liên quan tới thủ quốc Hận gia. Không như vậy. Thì là gì? Lưu Khám cầm chiếc chìa khóa, cũng không lập tức xem xét căn phòng của Sa Ninh. Về chỗ ở tại dịch thủy lâu, để Trình Mặc và Khoái Triệt thu thập hành trang, chuẩn bị khởi hành lên đường. Sau đó, hắn mang theo một bầu tứ thủy hoa điêu, muốn vào tù lao thăm hỏi Cao Tiệm Ly. Thế nhưng bồi hồi ngoài nhà lao một hồi lâu, cuối cùng cũng không tới thăm hỏi. Thân phận của Cao Tiệm Ly thực sự quá nhạy cảm. Ngày hôm sau, Lưu Khám tới phủ nha một chuyến. Lấy danh nghĩa thăm hỏi Từ Công, lại bóng gió hỏi tin tức về Cao Tiệm Ly. Đương nhiên, Lưu Khám hỏi phi thường mịt mờ. Từ Công cũng không quá để ý. Giờ khắc này, lão đang chìm đắm trong vui sướng. Bắt được Cao Tiệm Ly, có thể tưởng tượng, con đường làm quan của mình càng tiến nhanh thêm một bước. Năm xưa Kinh Kha đã mang đến một sự chấn động cho Thủy Hoàng đế, thậm chí có chút sợ hãi. Vì thế, Thủy Hoàng đế phát binh thảo phạt Tiến Quốc, khiến Yến Vương phải dâng lên thủ cấp của Đan Thái Tử. Tất cả những người có liên quan với Kinh Kha, dù chỉ có chút quan hệ, cũng đều bị bắt lại, trong đó bao gồm kiếm khách Triệu Quốc cực kỳ nổi danh là Cái Nhiếp. có thể nói là liên lụy cực kỳ rộng. Cao Tiệm Ly cũng nằm trong danh sách đó. Sau khi trải qua sự việc này, Cao Tiệm Ly liền mai danh nhận tích, chưa từng xuất hiện. 8 năm qua, thi cốt Kinh Kha sớm đã vô tổn, cái Nhiếp cũng bị áp giải đi Lý Sơn. Nhưng Thủy Hoàn Đế chưa bao giờ quên Cao Tiệm Ly. Cho nên tâm tư Tử Công rất tốt. Đối với câu hỏi Lưu Khám xem như vô ý, cũng không thèm để ý. Cao Tiệm Ly sau khi bị giam giữ vào đại lao đã được cách ly. Tử Công cũng tiêu hao thời gian thẩm vấn y dễ, mà phái người ngày đêm chạy 600 dặm tới Hàm Dương. Từ lời nói của Tử Công, Lưu Khám còn biết được chút tin tức. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, 10 ngày trước đã tuần thú phương Đông lần thứ hai. Hôm nay Sa Giá đã ra khỏi Hàm Cốc Quan. Lưu Tiên Sinh quay về huyện bái, Lao Phu thực sự có một đề nghị muốn nói với Tiên Sinh. Dựa theo hành trình, nếu như Tiên Sinh lúc này rời đi, é là trùng với lộ tuyến bệ hạ tuần thú. Cho nên, ta đề nghị Tiên Sinh không nên đi đường Hàm Đan, tốt nhất nên đổi tuyến đường thông qua Hàm Đan An Dương, mà qua Thành Cao, vượt qua Hoàng Hà, qua Hồng Cầu, đi qua Đại Lương, từ Nãng quận tiến nhập quận Tứ Thủy. Lộ trình xa một chút, nhưng không gặp nhiều chuyện phiền phức. Tâm tình tốt, đều bộc lộ ra tình cảm thân thiết như vậy. Hồng Câu là kênh đảo nối liền Hoàng Hà và Hoài Thủy. Xây dựng từ năm 360 trước công nguyên. Tựa hồ nói như vậy rất có đạo lý, như vậy, vừa vặn không trùng với đường đi của Thủy Hoàng Đế. Quả thực đường xa, nhưng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lưu Khám tạ ơn Tử Công, sau đó cáo từ rời đi. Có một việc hắn rốt cuộc thả lỏng tâm tình. Không có thư hồi báo từ Hàm Dương, Tử Công tuyệt đối không tìm Cao Tiệm Ly gây phiền phức. Chuyện này, dừng lại ở đây đi. Chương 85, Bắc Lãng Nhất Chủ Y. Phía tây Hồng Câu có một nơi gọi là Bắc Lãng Sa. Không có gì ngoài bãi hoang mạc rộng lớn, không ngọn cỏ, không khe núi, cũng không thấy khe suối, phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một mảnh cánh đồng hoang vu. Bò dê đứng rải rác trên cánh đồng, có thể thoạt nhìn là hiểu ngay. Chỉ là, tại thời điểm giữa xuân, nơi đây báo cắt ngập trời giống như cổ tên Bắc Lãng Sa. Lúc này đang giữa mùa xuân. Chi đạo mới tu bổ có thể nối liền tới Đại Lương. Con đường này cũng là con đường xuất hiện sớm nhất trong lịch sử. Dài khoảng chừng 69 thước, trên đường cứ cách 3 trượng lại có một thân cây. Nền đường là kim loại dày và bền vững. Trung tâm đường là bộ phận dùng cho xe ngựa của hoàng đế đi tuần, đại thân dưới trướng hoàng đế, bách tính, thậm chí hoàng thân quốc thích cũng không có quyền sử dụng. Thủy Hoàng Đế tháng 11 rời khỏi Hàm Dương, chuẩn bị tuần thú Sơn Đông lần thứ hai. Sau khi dừng tại quận Tam Xuyên thời gian ngắn, đoàn xe lại khởi hành lên đường, dọc theo đường đạo chỉ mà đi tới Đại Lương. Khi tới Hồng Câu, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính xem xét công trình Hồng Câu đang trong giai đoạn tu bổ. Sau khi đi qua hai đoạn đường này, thì tới Bắc Lãng Sa chính là lúc bão cắt bùng khởi mạnh nhất. Cắt bụi quần khởi, phô thiên cái địa, khiến đại địa trở nên hôn ám. Đại thần Võ Cường, Vu Hình nỗ lực khuyên can Thủy Hoàng Đế, chờ tới khi bão cắt yên lặng rồi xuất phát. Thế nhưng sau khi bình định sáu nước, Thủy Hoàng Đế hôm nay đã không còn là Doanh Chính trước kia nữa. Thiên cổ nhất đế, tự nhiên có khí phái khác người thường. Thủy Hoàng Đế truyền lệnh xa trượng ngược gió mà đi, cũng cầu thần linh dẹp yên bão cát. Trong tâm tư của Doanh Chính, ông là hoàng đế, là Thủy Hoàng Đế công lao cái thế hơn cả Tam Hoàng Ngũ Đế. Cho dù là thần linh cũng phải nghe theo chiếu lệnh của ông. Thế nhưng, bão cát không hề ngừng lại, trái lại càng lúc càng lớn hơn. Đây là nguyên nhân khiến tốc độ đoàn xe chậm lại, quan viên ven đường lại phái dân phu chuyên môn quét dọn chỉ đạo. Tốc độ giống như sen bò, khiến cho Thủy Hoàng Đế trên xe ngựa không khỏi buồn ngủ. Chỉ là, Thủy Hoàng Đế có thể ngủ, nhưng không có nghĩa những người khác có thể như vậy. Ít nhất là Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao phụ trách bảo vệ ngự sa của Thủy Hoàng Đế, sẽ không thể được thư giãn. Giữa giờ ngọ, bão cát càng lúc càng lớn. Bão cát dày đặc che thiên tế nhật, hầu như không thể nào nhìn thấy rõ người bên ngoài có bộ dáng gì. Cũng may dọc đường đi đều là bình nguyên, không có khe suối khe núi, tâm tình rất nhiều người vô tình buông lòng xuống. Đi tới Bắc Lãng Sa, lại thấy sóng cát cuộn khởi. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy không có chuyện gì phát sinh, đột nhiên đống cát ngoài trì đạo lại bất ngờ di chuyển. Một người mặc giáp trụ từ đống cát chạy ra. Trương Cẩu, xuất kích. Lời còn chưa dứt, trung cát bụi đột nhiên phóng lên cao. Một lực sĩ thân cao gần 10 trượng, vai rộng lưng eo từ xa địa cạnh trì đạo xuất hiện, trong tay mang theo một chiếc thiết chủ ý hình cầu, dưới chuôi chỉ có gắn xiềng xích. Chỉ nghe có thanh âm vù vù truyền đến, lực sĩ kia giống lớn một tiếng, thiết chủ ý kia bay ra khỏi tay. Vù một tiếng, kình phong nổi lên bay về phía xa trượng tráng lệ trên chỉ đạo. Triệu Cao vẫn duy trì cảnh giác, che một chiếc khăn đen trên mặt. Bão cát quá lớn, tầm nhìn của y không quá xa. Hơn nữa, tiếng gió thổi gào thét che giấu đi rất nhiều tiếng động khác thường. Âm hưởng vù vù truyền đến, trong lòng Triệu Cao chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bóng đen bay về phía xa trượng y điều khiển, y không khỏi quát lớn một tiếng. Không ổn rồi. trên xe cất bước di chuyển, thuận tiện cầm một cây giáo đồng cắm trên càng xe. Đón tiếp bóng đen càn quét tới. Keng. Âm hưởng kim loại va chạm vào nhau từ phía chân trời xa xa vọng lại. Lòng bàn tay của Triệu Cao bị chấn động tới mức vỡ nát, làm máu tươi chảy đầm địa. Chỉ là cũng bởi một kích đi rìa đánh ra, cũng khiến Thiết Chủ Y mất phương hướng. Bịch. Thiết Chủ Y đập trúng giữa phó xa theo sát phía sau. Ngồi trong xe chính là Sủng Phi mới được Doanh Chính thu nạp. Vang mạnh một tiếng, sau đó Thiết Chủ Y phá vỡ thùng xe, rồi đập võ đầu Sủng Phi. Bảo vệ xe ngựa, bảo vệ bệ hạ, truy bắt thích khách. Triệu Cao lớn tiếng la hét, nghe mệnh lệnh rất mâu thuẫn, nhưng không tạo lên bất cứ hỗn loạn gì. Hơn trăm gã vệ sĩ chạy tới vây quanh xa trượng của Thủy Hoàng Đế. Trong đoàn người, hơn 10 chiếc xe ngựa gào thét xông ra ngoài. Người trên xe cầm giáo đồng trong tay, lưng đeo cường cung, miệng chu lớn. Ngoài rừng xanh, tình hình trên chỉ đạo mở mịt không thấy rõ. Chỉ là loáng thoáng nghe được có tiếng gào thét thảm thiết, trong lòng gã thanh niên mặc giáp trụ không khỏi vui mừng xoay người rời đi. Trương Cẩu, nhanh chút đi. Tráng hán trong rừng cây, không nói nhiều lời quay đầu đuổi theo. Chỉ là trong lúc y rìa hành động, đôi lúc lại có thanh âm xiềng xích chạm vào nhau. Hóa ra, bạo phát từ trên người Trương Cẩu. Chuẩn xác mà nói, chính là dây xích đồng dài 2 trượng quấn quanh. Xích đồng to khoảng bằng cánh tay đứa nhỏ mới sinh, ít nhất cũng nặng 4-50 cân, vờn quanh trên người y sau lưng còn có hai đầu Thiết Chủ Y dài khoảng chừng 3 thước, một đầu nhỏ, một đầu to, trọng lượng mỗi đầu Thiết Chủ Y ít nhất cũng nặng 4-50 cân. Như vậy chẳng khác nào tráng hán kia vác trên lưng vật nặng 150 cân. Tại trọng lượng lớn như vậy, đã khiến tốc độ chạy của gã chậm lại. Chỉ là, tráng hán kia tựa hồ không có cảm giác gì đối với vật phẩm trên lưng, thoạt nhìn động tác cực kỳ bình thường. Xe ngựa chạy ra khỏi đạo trì, liền thấy thân ảnh tráng hán phía xa xa. Một gã trung sa phủ vệ nhẹ nhàng kìm dây cương trên tay, thuận thế dương cung cài tên, bắn về phía bóng lưng tráng hán một tiễn. Chương 86, Đại Thiết Chủ Y. Khoái Triệt nhẹ nhàng nói hết tất cả tin tức gã nghe được. Trương Lương, nhất định là Trương Lương. Sau khi Lưu Khám nghe xong, trong lòng nhịn không được hét lớn. Bác Lãng Nhất Chủ Y, ta làm sao có thể quên? Trên lịch sử, từng ghi chép rất rõ ràng, Thủy Hoàng Đế tuần thú phương Đông, lực sĩ Trương Lương vác Bác Lãng Nhất Chủ Y ý đồ ám sát Thủy Hoàng Đế. Trong lúc đó nhầm xe không thể thành công. Từ đó về sau Trương Lương mai danh nhận tích, còn được tiên nhân chuyển binh pháp Thái Công. Trong ký ức đã rất mơ hồ. Thế nhưng ở giờ khắc này thoáng chốc đã trở nên rõ ràng. Lưu Khám hỏi. Bắt được thích khách chưa? Nếu như bắt được còn phải đề phòng nghiêm ngặt như vậy sao? Chẳng những không bắt được mà còn chết thêm không ít người. Nghe nói trong đó có một gã thích khách vũ dũng hơn người. Một mình giết chết 21 gã phủ Trung Sa phủ vệ, khiến Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao mất hết thể diện. Trung Sa phủ. Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên nói. Có lai lịch thế nào? Khoái Triệt lập tức giải thích về Trung Sa phủ một lần, sau cùng nói. Sa sĩ Trung Sa phủ có người nói còn lợi hại hơn Thiết Tướng Duệ Sĩ. Ngoài ra, ta vừa nghe được một tin tức, Hoàng đế đã lên đường, tiếp tục băng qua Thái Sơn, nghe nói Sa Trượng đã tới Đông Quận rồi. Chỉ có điều Hoàng đế lưu lại Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao, để y ở đích thân đôn đốc Bình Dương, truy tìm hai gã thích khách. Triệu Cao. Không phải là gã hoạn quan sao? Quán anh bên cạnh nhịn không được góp vui nói. Ta từng nghe nói qua về người này, có người nói y ở vũ dũng vô cùng, lợi hại vô cùng. Vừa nãy hỏi thăm tin tức, nghe những người đó nói, lần này nếu như không có Triệu Cao, Hoàng đế có thể. Chỉ có điều, Triệu Cao thực sự tức giận. 21 gã sa sĩ Trung Sa phủ bị giết, có người nói còn làm hại y thì bị Hoàng đế lên án mạnh mẽ, y không tức giận mới là lạ. Phía xa xa, có hơn 100 gã quân tần đi tới. Trình Mạc đột nhiên ho khan một tiếng, xem như ra hiệu không nên bàn luận về việc này. Đám người Lưu Khám lập tức ngậm miệng lại, nhìn đám quân tần lần lượt vặn hỏi. Gặp người khả nghi không nói nhiều lời trước hết là khám xét. Các ngươi từ nơi nào đến? Muốn đi về đâu? Khi quân tần tới trước mặt đám người Lưu Khám, một người mặc trang phục lư trưởng quan sát toàn thân Lưu Khám và Quán Anh một hồi. Quán Anh định mở miệng lại bị Lưu Khám ngăn cản. Từ trên càng xe lấy ra võ sơn kiếm, đồng thời từ trong lòng lấy ra ấn tín của Nhâm Hiêu. Chúng ta phụng mệnh của đại quận thủ quận tứ Thủy Nhâm đại nhân, đi tới Tống Tử giải quyết công việc. Ở đây có ấn tín và võ sơn kiếm của Nhâm đại nhân làm chứng. Không tin có thể cẩn thận kiểm tra thật giả. Thành Cao thuộc quận Tam Xuyên chỉ còn cách quận Tứ Thủy một quận nãng mà thôi. Chuyện này rất dễ hiểu, bởi vì vị lư trưởng đại nhân này chắc chắn từng nghe nói đến danh tiếng của Nhâm Hiêu. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra ấn tín và võ sơn kiếm một hồi, sắc mặt lư trưởng cũng theo đó mà ôn hòa. Y xua tay ra hiệu cho binh linh lui lại phía sau đó nhìn về trạm kiểm soát vây vây tay. Nếu như là thủ hạ của Nhâm đại nhân, vậy không cần kiểm tra. Chỉ là... Lúc này quay về quận Tứ Thủy, dọc đường cần phải chú ý nhiều hơn. Nếu phát hiện tình huống khả nghi, tốt nhất lập tức thông báo. Nói xong, gã lư trưởng này còn đưa cho Lưu Khám chiếc kèn hiệu kiểu dáng kỳ lạ. Nếu như gặp phải tình huống gì đó đặc biệt, có thể thổi kèn hiệu. Nhiều nhất nửa canh giờ, ắt có viện quân tiếp ứng. Vậy xin đa tạ. Lưu Khám tiếp nhận kèn hiệu, cảm ơn lư trưởng kia vài câu, sau đó vội vàng đánh xe đi qua trạm kiểm soát. Phía sau truyền đến thanh âm lư trưởng quát tháo. Hai xe ngựa này là người một nhà, không có vấn đề gì, cho đi, trạm kiểm soát để bọn họ đi qua. Quân Tần tại trạm kiểm soát sau khi nghe thấy tiếng kêu gọi ầm ĩ, lập tức mở rào cản. Sau khi xe ngựa rời khỏi cửa lớn thành cao, đám người Lưu Khám, Quán Anh không hẹn mà cùng thở phào một cái. Chương 87, Khoán Ô. Trên thân thể trắng hán, thương tích răng khắp nơi. Có chỗ sâu có thể thấy được xương cốt, thậm chí đã mưng mủ. Thịt xung quanh vết thương đều thối rữa, thực sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là không đủ khiến Lưu Khám khiếp sợ. Bởi hắn là người từng trải trông thấy không ít người chết. Nếu đoán được thân phận của tráng hán này, thì cũng nắm bắt được nguyên nhân gây lên thương tích kia. Giết chết 21 gã xa sĩ Trung Sa Phủ. E là giết được 1.000 địch, bản thân cũng tổn hại 800. Thực sự khiến Lưu Khám cảm thấy giật mình chính là xiềng xích trên thân thể tráng hán kia. Xiềng xích lộ ra ngoài khoảng chừng 2 trượng. Thế nhưng xiềng xích quấn quanh thân thể y cũng dài gần 2 trượng. Hơn nữa xiềng xích bên ngoài nhỏ hơn xiềng xích quấn quanh thân thể tráng hán rất nhiều, ước chừng to bằng ngón tay cái. Nhưng nếu như chỉ quấn trên người cũng đành thôi. Xiềng xích này đã bám sâu vào trong thịt, thậm chí hòa vào máu thịt hình thành một thể thống nhất. Thật giống như ổ khóa trên thân thể tráng hán, có một số nơi máu thịt đã bao phủ xiềng xích, cảm giác vô cùng quỷ dị. Lưu Khám cũng không phải người chưa từng thấy qua. Tại kiếp trước hắn xem tin tức cũng thường xuyên nghe nói, chứng kiến một số người đi tới nơi xa dùng xiềng xích khóa vợ con lại. Nhưng chỉ là khóa mà thôi, so với tình hình tráng hán trước mắt khác nhau rất nhiều. Đây là... Lưu Khám nhịn không được kinh hô một tiếng. Quán Anh và Trình Mạc bên ngoài xe xốc màn xe lên xem, cũng không khỏi ngây ngẩn. Khoái Triệt thấp giọng nói. Khoán Ô. Hả? Lưu Khám chưa bao giờ nghe tới danh từ này, quay đầu nhìn về phía Khoái Triệt dò hỏi. Khoái Triệt, ngươi vừa nói Khoán Ô. Khoái Triệt gật đầu. Ta từng nghe người ta nói, một số quý tộc giàu có một loại nô lệ được gọi là Khoán Ô. Khoán Ô chủ yếu được cấu thành từ hai loại người. Một loại là kẻ ngạo mạn bất tuân. Một loại khác chính là kẻ có thể gây uy hiếp đối với chủ nhân gia. Nhìn dáng vẻ của tráng hán này, đương nhiên thuộc về loại thứ hai. Nói vậy y từ nhỏ đã có đại lực khí, thậm chí có thể gây ra tai họa gì đó. Vì vậy chủ nhân lo lắng y tạo thành uy hiếp với người nhà, cho nên dùng xiềng xích buộc hắn lại. Ngươi xem cuối hai chiếc xiềng xích này, một chiếc quấn vào ngực và song trường, một chiếc quấn vào bụng dưới và hai chân. Mặt khác trên xiềng xích có vết tích bị cắt. Điều này nói rõ ý ỉa đã từng phá xích hoặc có thể nói trong khoảng thời gian ngắn bị chủ nhân ra dùng xiềng xích trói buộc. Tiếp đến nhìn tới vài đoạn xiềng xích bị máu thịt bao trùm, hiển nhiên thời gian không ngắn. Vì vậy ta suy đoán, người này bị người dùng xiềng xích trói buộc từ nhỏ, theo hắn sinh trưởng xiềng xích dần dần bám chặt vào thịt, sau đó hòa vào máu thịt mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Trình Mạc nhíu mày nhìn hai bên. Ta từng nghe nói qua loại khóa nô này. Chỉ là sau khi biến pháp đã bị quan phủ nghiêm cấm. Khoái Triệt ngẩng đầu. Cười khổ một tiếng. Người Tần có thể cấm loại hành vi này, nhưng không có nghĩa nơi khác cũng cấm. Đặc biệt trong gia tộc quyền thế giàu có, luật pháp thường thường vô pháp can thiệp tới hành động của bọn họ. Vì vậy cũng không quá kỳ lạ. Trình Mạc im lặng không nói, còn Quán Anh lại nhíu chặt mày. A Khám huynh đệ, có thể gỡ xiềng xích trên người y đi xuống được không? Anh hùng như vậy sao có thể nào đối đãi giống như xuất sinh? Lưu Khám lắc đầu. Điều này rất khó. Đừng nói thương thế của y đang rất nghiêm trọng, cho dù không bị thương. Nếu tùy tiện tháo xích đồng xuống cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, trong tay ta không có công cụ gì, muốn cứu tính mạng y đều rất khó khăn. Chuyện tình cấp bách, chính là phải chữa thương cho y. Trời tới khi quay về huyện bái, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hiện tại chỉ có thể xử lý chút chuyện đơn giản. Nói xong, hắn kéo và táo xuống, từ chỗ Trình Mạc lấy một cây bút, vội vàng viết một tờ danh sách các loại dược thảo. Quán đại ca, ngươi lập tức cưỡi ngựa đi trước. Vào các thôn xóm ven đường thu mua chút dược liệu theo danh sách này. Đặc là dược liệu phía trên, tốt nhất lên mua xa nhau. Hơn nữa không thể đi đại lương. Nơi đó vật phẩm đầy đủ hết, nhưng quá mức nguy hiểm. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện lớn như vậy, Triệu Cao sao có thể không để ý tới các thành thị. Quán Anh lên tiếng đáp ứng, không nhiều lời liền lên ngựa phi nhanh đi. Lưu Khám để Khoái Việt ở lại chăm sóc Tráng Hán, hắn và Trình Mạc men theo khe suối khe núi dò xét, cố gắng tìm kiếm thảo dược có thể sử dụng. Đêm nay tất cả mọi người không thể nghỉ ngơi. Lúc hừng đông, đám người Lưu Khám cũng không khởi hành, mà ở trên xe điều trị cho Tráng Hán, sau đó lại sử dụng thanh đồng đỉnh lô chế biết chút thảo dược tìm được. Đến trưa, khuôn mặt Quán Anh toát lên vẻ mệt mỏi, trên lưng vác một kiện đồ trở về. Một ngày rưỡi, Quán Anh phóng ngựa không ngừng nghỉ đi hơn 200 dặm rốt cuộc thu hồi đầy đủ đám dược thảo trong danh sách. Đêm đó, đám người Lưu Khám ở ngay trong sân cốc, làm giải phẫu đơn giản giúp Tráng Hán. Cắt bỏ thịt hư thối, lại chế biến chút dược vật duy trì sự sống cho Tráng Hán. Tròn một đêm, cuối cùng thương thế của Tráng Hán đã ổn định. Nhưng nếu muốn cứu vãn tính mạng của Y, phải đợi tới khi trở về huyện bái làm trị liệu đặc biệt. Hiện tại Lưu Khám có thể làm, vẹn vẹn chỉ là bảo vệ tính mạng cho Tráng Hán. Ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục khởi hành chạy tới huyện bái. Chỉ là dọc đường đi, lại khẩn trương thêm vài phần. Dọc đường thấp thỏm lo âu, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Quân Tần, tâm tình đoàn người Lưu Khám lại trở nên nặng trịch. May mà Lưu Khám có Võ Sơn kiếm và ấn tín của Nhâm Hiêu trong tay, vì vậy bọn họ đã giải quyết được không ít phiền toái. Đôi lúc có Quân Tần ngăn cản, nhưng sau khi thấy hai vật phẩm kia cũng không tiếp tục kiểm tra, mà để bọn họ đi qua. Năm ngày liên tiếp, đối với đám người Lưu Khám quả thực sống một ngày bằng một năm. Sau khi qua Hồng Câu, xem như tiến nhập Nãng quận. So sánh ra tại Tam Xuyên quận dọc đường đi với loại tình huống thần hồn nát thần tính, thì ở Nãng quận thư giãn hơn nhiều. Chí ít Quân Tần ven đường ít hơn, kiểm tra cũng buông lỏng hơn so với Tam Xuyên quận. Lưu Khám cuối cùng cũng thở phò một hơi. Quán đại ca, phía trước chính là Tương ấp, dọc theo Tuy Thủy chính là Tuy Dương. Huynh rời nhà thời gian dài, có muốn quay về nhà xem thế nào không? Lưu Khám đột nhiên nói với Quán Anh. Chúng ta sẽ không đi Tuy Dương, mà trực tiếp đi Mông huyện, sau khi qua Chư Trạch sẽ ghé vào Nãng Sơn rồi tiến nhập quận Tứ Thủy. Phụ thân Quán đại ca chắc hẳn rất nóng lòng trông mong huynh, huynh sẽ không tiếp tục theo ta trở về huyện bái đấy chứ? Quán Anh liếc mắt nhìn Lưu Khám. Đại trượng phu làm việc phải làm đến nơi đến chốn. Ngụ ý chính là y thì còn muốn đi huyện bái một chuyến. Quán Anh nói. Kỳ thực phụ thân ta khẳng định rất vui khi ta có thể đi cùng ngươi một thời gian, ai bảo phụ thân ta cần dựa vào ngươi để làm giàu chứ? Ha ha, ta về nhà cũng không thể giúp phụ thân ta việc gì. Phụ thân ta buôn bán, ta không hiểu chút gì, và lại cũng không thích làm. Chẳng bằng đi cùng ngươi tiêu diêu tự tại. Khoái Triệt ngồi bên cạnh Quán Anh nói. Theo ta thấy, e là ngươi nhớ rượu diếu của đồng chủ ra thì có. Khuôn mặt Quán Anh thoáng chốc ửng đỏ. Khoái Triệt, ngươi không nói không ai bảo ngươi là câm đâu. Lưu Khám và Trình Mạc không nhịn được cười ha hả, tâm tình căng thẳng mấy ngày liền, lúc này trong tiếng cười vui vẻ, sự căng thẳng đã được giảm bớt. Cứ như vậy, mọi người từ Tương ấp sang Tuy Thủy sau đó một đường đi về phía đông. Sau khi qua Mông huyện, Quân Tần trên đường càng lúc càng thưa thớt. Tâm tình đám người Lưu Khám càng lúc càng thả lỏng. Trên đường có tiếng nói tiếng cười, thoạt nhìn dường như không có chuyện gì phát sinh. Trong khi cùng Quán Anh nói chuyện phiếm, Lưu Khám lý giải được rất nhiều chuyện. Quận Nãng trước kia vốn không phải thuộc về nước Hàn. Chuẩn xác mà nói, quận Nãng khi Tần Hiếu Công đánh thắng Cử Lương thuộc về nước Tống. Lúc đó 6 nước liên minh với Đại Lương, thương nghị chia cắt nước Tần. Bởi vì nước Tề công kích nước Tống, lãnh địa sau đó lại tách ra 50 dặm biếu tặng nước Hàn, làm vật trao đổi để nước Hàn phối hợp với nước Sở công kích Võ Quan. Đó là một lần trao đổi vô cùng dây dưa phức tạp. Nước Hàn, nước Triệu, nước Ngụy, còn có nước Sở, nước Tề, nước Yến đều dính dáng vào. Mà kết quả lần trao đổi này chính là khiến nước Tống biến mất khỏi dòng lịch sử. Thế nhưng, mục đích chủ yếu là chia cắt nước Tần rốt cuộc thất bại. Quán gia vốn là người nước Tống. Đối với nước Hàn cũng có hận ý rất cường liệt. Đó là lý do Quán Anh không hận người Tần giống như con cháu 6 nước khác, thậm chí tại phương diện nào đó còn ủng hộ nước Tần. Chẳng trách thời gian trước kia tại Tống Tử, Quán Anh không hề chút nào để ý đối với Lưu Khám có thân phận là người nước Tần. Phía trước là Mạnh Chư Trạch. Trình Mạc nói với Lưu Khám. Sau khi qua Mạnh Chư Trạch, đến Mặc Nãng Sơn xem như là địa phận thuộc quận Tứ Thủy. Rời khỏi Nãng Sơn, đi về phía đông chính là Phong ấp, tiếp đến đi khoảng nửa ngày, chúng ta xem như về đến nhà. Lưu Khám lúc này có chút nhớ nhà, lập tức giơ roi đánh xe nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, có khoảng chừng hơn 10 chiếc lục bí khinh xa chạy như bay mà đến, thoáng chốc gặp xe ngựa đám người Lưu Khám. Một gã xa sĩ trong khi đánh xe, ánh mắt vô ý lướt nhìn qua. Gã xa sĩ đột nhiên biến sắc, gắng sức ghìm cương ngựa, miệng phát sinh thanh âm chói tai, khiến các xe còn lại lập tức chuyển hướng. Đuổi theo xe ngựa kia. Xa sĩ hô lớn một tiếng, thúc ngựa vọt qua. Tốc độ của lục bí khi xa vượt xa tốc độ xe ngựa của đám người Lưu Khám. Trong nháy mắt liền đuổi tới, hô lớn một tiếng để đám người Lưu Khám dừng lại. Dừng xe. Gã xa sĩ kia hét lớn một tiếng, sóc đồng trên tay liền dựng thẳng trên xe. Chương 88, Trung Sa phủ vệ. Nhìn vẻ bề ngoài, Lưu Khám nhận ra ngay lai lịch của những người này. Trung Sa vệ phủ. Hắn vội vàng ghìm ngựa lại, tâm trạng thoải mái nãy giờ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Tại hạ phụng mệnh Nhâm đại nhân quận thủ quận Tứ Thủy, tới vùng Tống Tử công tác, xin có Võ Sơn kiếm và ấn thụ làm chứng. Hai câu nói này đã lặp đi lặp lại vô số lần trên suốt đường đi, Lưu Khám cũng nói hết sức trôi chảy. Hắn cho rằng, tiếp theo những tên trung sa phủ vệ này sẽ kiểm tra ấn thụ và bảo kiếm, sau đó sẽ cho bọn hắn đi. Bởi vì bắt đầu từ quận Tam Xuyên đi đến đây, bọn hắn đã gặp phải tình cảnh như thế này rất nhiều lần. Nhưng Lưu Khám đã sao nhãng một chuyện. Lúc trước chặn xe bọn hắn là đám quân Tần, hơn nữa còn là những đội quân mới được thành lập. Uy danh của quận thủ và thiết ứng nhuệ sĩ dễ dàng ngăn cản được đám lính đó. Nhưng những người trước mắt không phải là quân Tần, mà là những sa sĩ xuất thân từ Trung Sa Phủ. Trung Sa Phủ và thiết ứng nhuệ sĩ là hai tổ chức ngang hàng nhau. Thậm chí xét về thứ tự so sánh thì sa sĩ của Trung Sa Phủ còn xếp hạng cao hơn một chút so với thiết ứng nhuệ sĩ. Tên lính đứng đầu chẳng thèm đếm xỉa đến Võ Sơn kiếm và ấn thụ mà Lưu Khám đang cầm trên tay, trỏ thanh sóc đồng hỏi. Kia là thứ gì? Gã trỏ vào xe của quán anh mà hỏi. Trên khung xe đang cắm hai chiếc chù y sắt, đó lại chính là binh khí của tên lực sĩ ám sát Tần Thủy Hoàng. Kể ra thì chuyện này chẳng hề có liên quan chút nào đến Lưu Khám. Sau khi phát hiện tên lực sĩ ở Phổ Điền Trạch, Lưu Khám đã nói nên vứt hai chiếc chù y sắt đó đi, chỉ bởi vì hai chiếc chù y sắt đó quá gây chú ý chẳng may bị người khác phát hiện, rất dễ bị lộ vết tích. Nhưng quán anh có vẻ tiếc nuối. Quán anh mới 18 tuổi, đang trong lứa tuổi nhiệt huyết hừng hực, dễ dàng sùng bái những nhân vật anh hùng. Đối với ý nghĩa mà nói, hai chiếc chù y sắt đó có ý nghĩa khác thường, sao nỡ dễ dàng vứt bỏ cơ chứ? Vậy nên hắn lén lút giấu chù y sắt đi, suốt dọc đường đi hắn rón rén cẩn thận nên cũng chẳng để lộ ra vết tích gì, Lưu Khám cũng không hề phát hiện ra. Nhưng sau khi đi qua Tuy Thủy, quán anh bắt đầu nơi lỏng cảnh giác. Trong lúc đánh xe y thì thường xuyên đem chù y sắt ra vớt ve ngắm nghía. Lúc mới đầu y thì còn lén lút rụt rè, về sau thì quang minh chính đại không e rẻ gì nữa. Điều đó chỉ là tiểu tiết nhỏ, bọn Lưu Khám đang nôn nóng về nhà nên đều không để ý đến. Hôm nay vốn dĩ là Trình Mạc đánh xe, nên quán anh bèn mang chù y sắt ra chơi. Đến giữa đường thay người đánh xe, y bèn thuận tay cắm luôn hai chiếc chù y sắt lên khung xe. Nhưng không thể ngờ được rằng, đúng lúc đó bọn hắn lại gặp phải một đội quân Trung Sa phủ vệ. Nếu là đội quân Trung Sa vệ phủ bình thường thì không nói làm gì. Đang này trong đám lính đó có một sa sĩ tham gia vào hành động truy sát tên lực sĩ ám sát Tần Thủy Hoàng, nên hắn ta có ấn tượng rất sâu sắc với hai chiếc chù y sắt. Mặc dù chỉ là vô tình nhìn lướt qua một cái, nhưng tên lính lập tức nhận ra ngay, chù y sắt đó chính là binh khí của tên lực sĩ. Cũng chẳng trách được, trận chém giết hôm đó quả thật vô cùng bi thảm. Sa sĩ đó may mắn còn sống sót. Nhưng cảnh tượng thịt nát máu chảy trong nền trời ngập tràn gió bụi sẽ khiến cho hắn cả đời này không thể quên được. Lưu Khám lúc này mới để ý đến sự khác thường trên trục xe của con anh. Chống ngực đánh thình thịch, nụ cười trên gương mặt hắn đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên. Những tên lính Trung Sa vệ phủ khác cũng đã nhảy xuống khỏi xe, trong tay nắm vũ khí, quan sát từng hành động của bọn Lưu Khám một cách cảnh giác. Trong xe có những gì? Không đợi cho Lưu Khám và quán anh trả lời, xa sĩ đó lại nghiêm giọng hỏi. Lưu Khám lặng lẽ cất tấn thụ. Chuyển Võ Sơn kiếm cho khoái triệt rồi nhảy xuống xe, cười hạ hạ nói. Chẳng qua chỉ là một số dụng cụ thôi. Nếu như các vị hoài nghi, thì ta sẽ mở ra để cho xem. Lão ưng, ngươi lại mang cái thứ này về từ đâu thế? Vừa nói, Lưu Khám vừa khẽ gật đầu với quán anh. Một tên lính Trung Sa phủ vệ nghiêm nghị nói. Ngươi, đứng yên đó. Gã sải bước tiến lên trước, giơ thanh giáo đồng lên, muốn vén tấm rèm trong xe lên xem. Khoảng cách giữa Lưu Khám và gã chỉ còn 5 bước chân. Lão ưng, ra tay. Rõ ràng rằng lúc này đây chẳng còn cách nào có thể vòng vo được nữa. Sa sĩ kia chỉ cần vén tấm rèm trong xe lên là có thể nhìn thấy tên lực sĩ đang nằm ở đó. Nếu như bị phát hiện ra thì bọn Lưu Khám cũng đừng mong được sống sót. Đáng sợ nhất là sẽ làm liên lụy đến người nhà của mọi người. Lưu Khám vừa dứt lời, quan anh rút phăng chù y sắt lên, vút một tiếng đập mạnh vào sa sĩ đầu tiên phát hiện ra vết tích. Cùng lúc đó, Lưu Khám nhòi người ra. Trung Sa phủ vệ đó rõ ràng không thể ngờ được Lưu Khám đột nhiên ra tay, bất ngờ bị Lưu Khám tức mất thanh sóc đồng. Dựa thế bay lên, Lưu Khám quay ngang người giơ chân lên, nhanh như tia điện đạp mạnh vào gáy của tên lính phủ vệ đó. Tên lính phủ vệ hôn mê tại chỗ, thậm chí còn chẳng kịp có phản ứng gì. Mặt khác, Lưu Khám thuận thế đáp xuống, thanh sóc đồng trong tay đột ngột đâm một nhát. Vút một tiếng, dường như một tia điện sượt qua. Đối với người ngoài nhìn, thì thân thể của Lưu Khám dường như bị thanh sóc đồng treo ngược lên. Gần như là thẳng một hàng với nó. Tên lính phủ vệ đứng đầu thét lên một tiếng, vơ lây dao hướng về phía Lưu Khám xông lên. Nhưng cũng chính lúc đó, thanh sóc đồng trong tay đột ngột đâm một nhát vào tên lính phủ vệ. thanh sóc đồng của Lưu Khám tuột ra khỏi tay. Ben một tiếng rơi xuống đất, thuận thế lăn dưới đất, đợi lúc tên lính phủ vệ tung giáo, Lưu Khám đã chộp đến trước mặt hắn ta rồi. Thuận thế bật lên, hắn sượt qua vai tên lính. Một luồng hàn quang mang theo chùm máu tươi bắn ra, thủ cấp của thủ lĩnh Trung Sa phủ vệ bay lên, Lưu Khám trong khoảnh khắc lướt người qua đó đã kịp vươn tay giật lấy thanh bảo kiếm mà phủ vệ đó dắt bên lưng, quay người quét một cái, đầu rơi máu chảy. Chỉ trong nháy mắt, hai tên lính vệ phủ vệ đã ngã xuống trong vũng máu. Quá nhanh, quá đột ngột. Những người còn lại, cơ bản không thể nghĩ rằng hai thằng nhóc miệng còn hơi sữa này không những dám xuất chiêu công kích mà còn đánh tàn bạo như thế. Quán Anh xuất chủ y sát đập vào chính giữa mi mắt của tên lính phủ vệ trên xe. Cả gương mặt của hắn bị đập cho đến nỗi máu thịt hỗn lộn, não tương và máu tươi chảy ra, tên lính đó tức thì rơi khỏi xe. Thuận thế xông ra, nắm chặt lấy cái sóc đồng, Quán Anh bay lên trên không, nhào lộn rồi nhảy lên chiếc xe của tên lính vừa bị đánh chết, nắm chặt dây cương, thúc ngựa lao thẳng vào những người còn lại. Trên xe, Khoái Triệt rút thanh võ sơn kiếm ra, chém lật người một tên lính Trung Sa phủ vệ không có chút phòng bị nào. Hai tên lính phủ vệ lao đến, khiến cho Khoái Triệt sợ thét lên, quay người chạy khỏi xe, gào thét lên. Chủ nhân, mau đến cứu ta. Chưa dứt câu, một thanh sóc đồng xé ngang trời bay đến, đâm chết một tên lính khiến hắn ngã song xoài trên đất. Là Quan Anh, y ỉa đánh xe xuất kích, sau khi tung giáo, thuận tay rút cung tên bằng gỗ trà đen bên người ra, sau đó rút một mũi tên dài trong ống treo trên khung xe. Mũi tên lên cung, chẳng cần nhìn bèn bắn vút đi. Kỹ thuật bắn cung của Quán Anh rõ ràng đã từng trải qua quá trình rèn luyện rất vất vả, cơ bản là không cần phải ngắm kỹ hay không, chỉ dựa vào cảm giác để mà bắn trúng đối thủ. Ý lìa đánh cỗ xe ngựa lao đi như gió. Tên lính truy sát Khoái Triệt bị Quán Anh bắn một mũi tên trúng yết hầu. Quá nhanh. Chỉ loáng một cái, 10 tên lính phủ vệ thì đã ngã xuống 6 tên. Lưu Khám một tay múa kiếm, một tay cầm giáo, kiếm giáo tương giao bao vây 4 tên lính phủ vệ còn lại. Thanh sóc đồng như bay múa lên múa xuống, tựa như giao long xuất hải. Tiếng chém gió vù vù tựa như mạnh hổ hạ sơn. Hắn xoải bước quay mình, thanh sóc đồng ben một tiếng đập vào hai mũ đồng của tên lính phủ vệ. Thanh sóc đồng như bay quét ngang qua, gần như tạo thành một hình cung. Tên lính phủ vệ kêu bi thảm kêu lên một tiếng, mũ đồng bị đập vỡ nát, đầu bị đánh biến dạng thành một đống hỗn thịt, cổ nghẹo sang một bên một cách dị thường, rõ ràng là bị đứt lìa. Quán Anh đánh xe lòng vòng, với tay lấy một mũi tên, đang nhắm chính mặt đối phương. Hai tên lính phủ vệ còn lại nhận thấy tình thế bất lợi, quay đầu định tháo chạy. Lưu Khám kiếm dao xuất kích, Quán Anh tên sắc rời cung giết chết tại trận bọn chúng. Một trận đánh chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đủ để thưởng một tấm trà. Lúc trận đấu kết thúc, Lưu Khám dường như một quả bóng bị xì hơi, phịch một cái ngồi xuống đất, nhìn thấy Quán Anh đang đánh xe đi tới, không kiềm được nổi giận chửi mắng. Cái tên nhà ngươi, nhặt chú y sắc về thì thôi, sao lại còn ngang nhiên treo ở ngoài xe chứ? Ta. Quán Anh tự biết đối lý, nhảy xuống xe dạ dạ thưa thưa không dám trả lời. Lưu Khám nhắm mắt lại, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng chính lúc đó lại nghe thấy Trình Mạc kêu thất thanh lên một tiếng. Tên lính lúc trước bị Khoái Triệt chém vốn không hề bị chết, gã đột ngột xuất thủ đẩy ngã Trình Mạc, lảo đảo chạy như bay nhảy lên một cỗ xe. Bắt lấy hắn, hắn mà chạy thoát thì chúng ta coi như xong. Quán Anh ngay tức khắc nhảy lên xe thúc ngựa đuổi theo, còn Lưu Khám thì đứng dậy, quay người chạy tới xe ngựa, lấy từ trong xe ra chiếc cung đại hoàng đó, đứng trên khung xe con cung lên tên, nhắm trúng tên lính phủ vệ vừa mới hốt hoảng bỏ chạy, nghiến răng, nín thở. Bắn chết gã đó, nhất định phải bắn chết gã đó. Lưu Khám nhắm mắt, Bạch Vũ Tiễn rời cung bay vút đi. Lực bắn của cung tên đại hoàng này phải đến 10 thạch. Bạch Vũ Tiễn bay vút đi kèm theo một tiếng xé gió sắc nhọn, vẽ một đường tàn bóng trên không trung, bắn trúng vào gáy của tên lính phủ vệ kia. Tên lính phủ vệ kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể treo trên khung xe. Nhưng cỗ xe không dừng lại mà tiếp tục phóng đi như bay. Lưu Khám đứng trên xe gọi lớn. Quán Anh, quay về không đuổi theo nữa. Khoái Triệt, Lão Trình, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Khoái Triệt và Trình Mạc vẫn còn hồn siêu phách lạc. Hai người bọn họ lảo đảo loạn choạng nhảy lên xe, nắm chặt lấy dây cương. Lúc này Quán Anh cũng đội vàng quay về. A Khám à, thay ngựa, thay ngựa. Bọn này đều là ngựa tốt, tốt hơn trăm lần ngựa của chúng ta. Lưu Khám giận dữ quát. Thay cái đầu nhà ngươi, ngươi thấy vẫn còn chưa đủ phiền phức hay sao? Nhanh lên xe, nếu như thay ngựa thì chúng ta chết chắc rồi. Chính xác. Nếu như thay bằng ngựa của Trung Sa phủ vệ thì át hẳn là chết chắc. Quán Anh ngay lập tức nhận ra, cũng không kịp để ý đến những cái khác nữa, nhảy xuống xe, xoay người nhảy sang xe Lưu Khám. Nắm dây cương thúc ngựa phi đi. Lưu Khám đặt mình ngồi lên trên khung xe, một lúc lâu sau mới thở phào một cái. Chương 89, lo hụt một phen. 10 các xác của lính Trung Sa phủ vệ lặng lẽ đặt trước sảnh. Triệu Cao mặt trắng trẻo nhắn nhủi, ngồi đằng sau thư án, gò má giật lên từng hồi. Hắn lặng lẽ nhìn từng chiếc xác, bàn tay nắm chặt lại. Đã điều tra rõ lai lịch của tên thích khách chưa? Triệu Cao thấp giọng hỏi. Thưa cha, đã điều tra rõ rồi ạ. Trả lời Triệu Cao là con rể hắn, Diêm Nhạc. Triệu Cao vốn là một tên hoạn quan bẩm sinh, tất nhiên là không có khả năng sinh sản, nhưng trong gia đình hắn vẫn còn có anh em. Sau khi trở thành người chỉ huy của Trung Sa phủ vệ, hắn đã đón con gái của anh trai cả về nhận làm con gái của mình. Thời xưa những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên. Diêm Nhạc năm ngoái mới kết hôn cùng với con gái của Triệu Cao, vốn dĩ chỉ là một tên lính quèn không ai biết đến, vậy mà bây giờ đã lên đến chức lang trung. Tần Thủy Hoàng gặp thích khách, Triệu Cao bị khiển trách. Diêm Nhạc tất nhiên là cũng thấy đồng cảm. Tất nhiên là phải đặc biệt cố gắng hết sức trong việc truy tìm thân phận của tên thích khách. Hơn một tháng trôi qua, Ý Lìa đã xác định được thân phận của tên thích khách. Thích khách gồm có hai tên, tên cầm đầu là Trương Lương, là con của Trương Bình tể tướng nước Hàn cũ, nay thuộc phía Đông Nam Hào Châu, tỉnh An Huy, năm nay 19 tuổi. Người này từ nhỏ thông minh, có biệt danh thần thông, lại thêm với gia đình có truyền thống học hành uyên bác, ở vùng thành phụ rất có tiếng tăm. Sau khi bệ hạ diệt nước Hàn, Trương Lương luôn luôn hận thù Đại Tần chúng ta. Năm ngoái huynh đệ hắn vì lý do nào đó mà qua đời khiến cho hắn chẳng còn lo ngại gì, thậm chí đến tang lễ của em trai hắn cũng chẳng đoái hoài đến, mang theo một tên gia nô rời khỏi thành phụ. Sau khi điều tra được thông tin, con đã lập tức cho người đi tới thành phụ để điều tra, nhưng quả thật không ngờ. Nói đến đây Diêm Nhạc không kìm được lòng quay xuống nhìn những thi thể đang được đặt trên sảnh. Triệu Cao nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi. Theo ý của con, là người đã giết bọn chúng. Trương Lương, nhất định là Trương Lương. Diêm Nhạc không cần nghĩ lập tức trả lời ngay. Con quả thật không thể nghĩ ra ai lại có thể một lúc giết được 10 tên lính phủ vệ. Triệu Cao nhìn ngắm mũi tên trên thư án, say sưa suy nghĩ. Diêm Nhạc, đây là mũi tên thân đỏ đầu gắn lông trắng do nước Hàn cũ sản xuất, nó là bị trang đặc biệt chỉ quân đội nước Hàn cũ mới có, còn có tên là tên phi phủ, được dùng riêng cho loại nỏ liên hoàn đại hoàng sâm. Loại tên này có một chút biến hóa so với tên phi phủ, nhưng hình dạng thì không thay đổi. Vậy nên, đối tượng điều tra phải phù hợp những điều kiện sau. Thứ nhất, người này có mối quan hệ với nước Hàn cũ, lại còn có thể làm được tên phi phủ hoặc quen biết với những thợ biết làm loại tên này. Thứ hai, loại tên phi phủ này chưa hẳn là do dùng nỏ liên hoàn đại hoàng sâm để bắn, mà là do dùng cung tên có sức bắn lớn bắn đi. Có thể dùng cung tên có sức bắn lớn để bắn đi loại tên phi phủ này, lực bắn không hề thua kém nỏ liên hoàn đại hoàng sâm, lực bắn ắt nhiều hơn 10 thạch, cho nên giới hạn điều tra những đối tượng có sức lực và vỡ. Ta cho rằng, lần hành động lần này không phải do một người làm. Vậy tại sao tên Trương Lương lại nắm được hành trình của bệ hạ? Rồi tại sao lại có thể bí mật phục kích ở Bắc Lãng Sa? Hơn nữa lại còn biết con phái người đi thành phụ điều tra mà phục kích giữa đường. Trong chuyện này chỉ e là có một số quan lại không trong sạch, cần phải theo dõi điều tra kỹ càng. Diêm Nhạc nói. Xin cha yên tâm, con nhất định sẽ không tha cho một tên nghịch tặc nào. Triệu Cao đứng dậy, đi đến trước xác của 10 tên lính, dường như tự độc thoại. Sáu nước dù đã bị diệt nhưng bọn nghiệt tử vẫn còn. Lúc trước phát hiện ra tên Cao Tiệm Ly ở Tống Tử, nay lại có thích khách hành thích bệ hạ. Giữa hai sự việc này có quan hệ với nhau hay không? Sở tuy tam hộ, vong tần tất sở. Quận Trần trước kia là vương đô của sở, Hàn sở hai nước đã nhiều lần giao đấu với chúng ta ở quận Trần. Diêm Nhạc, con cần phải điều tra kỹ càng vùng đó. Bệ hạ này đã hạ giá đến hành cung Lan Gia, đồng thời cũng đã phái người triệu ta về hầu. Việc điều tra thích khách ta giao lại cho con quản lý. Ta cắt cử lại 100 lính phủ vệ tùy con chỉ huy, nhất định phải nhanh chóng đập tan quân phản địch. Triệu Cao vô tình rơi vào tình cảnh ngộ nhận. Đó chính là việc hắn khuyết đại hóa một cách vô hạn vụ hành thích này, để đến mức rẽ sang một hướng điều tra khác. Điều này cũng khó tránh khỏi, thành tích bắt được một bọn đồng đảng nghịch tặc và kết quả bắt được một hai tên thích khách về tính chất là hoàn toàn khác nhau. Hắn đương nhiên hy vọng có thể khuyết đại hóa thành tích của mình. Diêm Nhạc túi người hành lễ. Xin phụ thân yên tâm. Con nhất định không làm cho cha thất vọng. 3. Lưu Khám không hề hay biết là hắn đã vừa thoát nạn. Mãi cho đến lúc rời khỏi Nang Sơn, tiến vào đến quận Tứ Thủy, tim hắn vẫn đập thình thịch. Không những hắn mà còn anh, Khoái Triệt, Trình Mạc đều chung cảnh ngộ. Nhằm che mắt người ngoài, bọn họ quyết định đi đường vòng, không đi qua Phong Ấp mà đi vòng qua Phong Ấp, đi qua Đan Phụ, nay là huyện Đan, tỉnh Sơn Đông, chuyển đường ở Hồ Lăng, men theo con đường ban đầu phát hiện ra về huyện Bái. Lúc này đã là cuối tháng 2 rồi. Sau khi về đến huyện Bái, bọn Lưu Khám mới phát hiện ra đám quân Tần không hề nghi ngờ điều tra vùng Tứ Thủy. Nhưng không vì thế mà Lưu Khám có thể yên tâm, trước tiên cử Trình Mạc về nhà thăm dò tình hình, xác định hoàn toàn không có vấn đề gì mới dám dương dương tự đắc về nhà. Tính thời gian, bắt đầu rời khỏi huyện bái vào năm ngoái, đến nay mới về đến nhà đã tròn nửa năm. Khám phu nhân mong đến một mắt. Khi Lưu Khám về đến nhà, lão phu nhân vui mừng đến nỗi không biết nên nói gì, chỉ cầm lấy tay Lưu Khám luôn miệng cười không dứt. Nhưng khi lão phu nhân nhìn thấy bọn họ vác một tên lực sĩ xuống xe, đột nhiên biến sắc. Khám con, người này là ai? Lưu Khám tất nhiên không thể nói với lão phu nhân rằng, đây rất có thể là tên thích khách hành thích Tần Thủy Hoàng. Nếu như nói như vậy chắc hẳn sẽ làm cho lão phu nhân sợ chết khiếp. Bọn con trong lúc qua sông thì gặp tên này. Nhưng khi phát hiện ra thì hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi. Theo những người trên sông nói, nơi đó thường xuyên có đạo tặc xuất hiện, chắc hẳn là do bị bọn chúng cướp bóc, phản kháng nên bị trọng thương. Con thấy hắn đáng thương, lại không nỡ vứt lại giữa đường nên đành mang hắn đi theo cùng. Nghe Trình Tiên Sinh nói người này có khả năng là một tỏa nô của một gia đình giàu có nào đó. Lưu Khám chưa từng nghe nói đến khóa nô, nhưng không có nghĩa là lão phu nhân chưa từng nghe thấy. Nghe nói vậy, lão phu nhân hơi cau mày, khẽ hỏi. Khám con, làm thế có ổn không? Nếu chủ nhân của hắn tìm tới thì làm thế nào? Nên thế nào thì làm thế ấy, có điều việc cấp bách hiện giờ là phải tìm cách chữa trị vết thương cho hắn. Không có đủ đồ dùng dụng cụ để trị thương, trên đường đi lại không tiện tìm thầy lang. Mẹ nhìn những vết thương trên người hắn xem, lỡ không may bị người khác hiểu lầm thì bọn con sao có thể nói cho rõ ràng được. Khám phu nhân nghe nói vậy liền liên tục gật đầu. Con trai ta quả thật lương thiện, tốt lắm, tốt lắm. Ngay tiếp đó lập tức sai Vương Cơ dọn dẹp một phòng ốc cho tên lực sĩ nghỉ ngơi, rồi lại sai Vương Tín vào trong thành tìm Thẩm Thực Kỳ đến, tiện đường mua thêm một ít thuốc men. Mẹ ơi, đám quân Tần kia vẫn chưa dọn đi chỗ khác à? Trên đường về nhà, Lưu Khám nhìn thấy có một đội quân nhỏ cắm quân cách nhà mình chừng 3 cây số. Đó chính là đội quân mà Nhâm Hiêu cắt cử phụ trách việc bảo vệ an toàn cho gia đình Lưu Khám. Nhưng lúc về nhà nhìn thấy đội quân đó, Lưu Khám bỗng nhiên thấy chột dạ một cái. Khám phu nhân nói: "Huyện trưởng Nhâm đã lên đường đi nhậm chức ở Huyên Tưng rồi, huyện trưởng mới là người nước Tề, tên là Lý Phóng, là một người rất nho nhã, nhưng ta cảm thấy hắn không thoải mái thẳng thắn như huyện trưởng Nhâm, dường như có nhiều tính toán." "Ồ, hắn từng phái Tiêu Tiên Sinh đến nhà vài lần, dường như là để xem con đã về hay chưa. Người này con nên cẩn thận hơn, e là sẽ không dễ đối phó." "Lý Phóng, dường như tương đối lạ lẫm. Ít nhất là trong ký ức của Lưu Khám không có chút ấn tượng nào. Còn nữa, trúc trưởng của đám quân Tần kia tên là Chu Lan, là một người rất hòa nhã. Lập Xuân hắn còn đến giúp gia đình ta và gia đình Thẩm Thực Kỳ trồng trọt cơ đấy. Nghe giọng nói thì hình như cũng là người vùng Đông Đô. Con có thời gian thì nên đến có lời cảm ơn nhé. Người ta giúp đỡ nhà ta không ít đâu, cũng may là nhờ có sự chăm sóc của hắn ta, nửa năm trôi qua gia đình ta vẫn được bình an." Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì Tào Vô Thương chạy đến. Bọn ba người Thẩm Thực Kỳ sau khi Lưu Khám rời đi không lâu thì về đến huyện bái. Nhưng vì Lưu Khám không có ở nhà, bọn họ không có cách nào tiến hành việc làm rượu thuốc, lại thêm sức khỏe của Đường Lệ không tốt, nên sau khi về cũng chẳng hề có hoạt động gì to tát. Gặp được Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương vô cùng mừng rỡ. Nhưng không đợi cho bọn họ mở lời, Lưu Khám bèn nhanh chóng lôi ngay Thẩm Thực Kỳ vào sân sau. "Lão Tào, người giúp Khoái Triệt chính là cái tên lạ mặt ấy, giúp hắn thu dọn đồ dùng ở trên xe, tất cả đều đem vào trong xưởng, nhân tiện tìm ai đó trông coi. Tín, cháu cũng qua đó giúp một tay, Quán đại ca thì ở lại nói chuyện với mẹ ta, có việc gì thì gọi ta." Vừa nói vừa tiến bước vào sân sau. Hắn tiếp tục đem những lời vừa nói với lão phu nhân nói lại cho Thẩm Thực Kỳ một lần nữa. Thẩm Thực Kỳ đi vào trong phòng, nhìn vết thương trên người tên lực sĩ, cau mày khẽ hỏi. "A Khám, đây là tên khóa nô của nhà ai thế? Huynh cũng biết khóa nô?" Thẩm Thực Kỳ lườm Lưu Khám một cái. "Nói thừa, sao ta lại không biết? Có điều những vết thương trên người hắn tương đối nghiêm trọng. Cũng may là gặp được huynh, nếu không thì chắc hẳn hắn không cầm cự được đến bây giờ. Tên này cũng thật là khỏe đấy." Lưu Khám khẽ hỏi. "Thế có chữa khỏi được không?" "Trên dọc đường đi, hắn chưa hề tỉnh táo, quả thật là khiến cho chúng ta mệt chết đi được. Ngươi đã sơ cứu tương đối tốt, tuy sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không thành vấn đề." Thẩm Thực Kỳ nói đoạn đặt túi thuốc bên mình xuống. Có thể nhận thấy, hắn dường như có tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày đầu. Sau khi đã hỏi kỹ càng đầu đuôi, gã tiến hành xử lý vết thương mà Lưu Khám trước đó đã băng bó, xem ra hình như đã đỡ rất nhiều. "Ta viết một đơn thuốc, lát nữa sai Vô Thương vào trong thành mua ít thuốc về." Sau khi mọi việc kết thúc, Thẩm Thực Kỳ nhìn Lưu Khám một cách mệt mỏi và nói: "Những gì cần làm đã làm rồi, nếu mà còn không khá lên thì ta cũng hết cách rồi. Nhưng cứ xem như tên này khỏe lại rồi thì ngươi định làm thế nào? Dưới danh nghĩa của mình thì ngươi đã có hai đái nô rồi đó, thêm nữa là không dễ sắp xếp đâu. Còn nữa, cái xích đồng trên người hắn ta cũng hết cách muốn gỡ nó ra, rất nguy hiểm. Lưu Khám nhẹ nhàng xoa bóp thái dương huyệt, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Cho chọn nhân nghĩa mà. Ta đã có một vài cách để giúp hắn bỏ cái xích đồng trên người. Nhưng trước mắt điều kiện vẫn còn chưa đầy đủ. Thế này nhé, buổi tối gọi Lao Đường đến, chúng ta cùng uống rượu. Thẩm Thực Kỳ lập tức đồng ý, cùng Lưu Khám bước ra khỏi phòng. Chương 90, cách nói của Đường Lệ. Thời gian trôi qua. Thời gian có thể khiến cho nhiều người, nhiều việc thay đổi. Nhưng có những người, những việc cho dù thời gian có lâu dài cũng sẽ không thay đổi. Trăng thanh gió mát, bên hiên nhà trong vườn, Lưu Khám, Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương ngồi cùng nhau nói chuyện tán dóc. Chỉ có nửa năm, nhưng bất kể là Đường Lệ hay Tào Vô Thương, bao gồm cả Thẩm Thực Kỳ dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Chuyến đi Bách Việt lần này đối với cả ba người mà nói đều là một cách rèn luyện để trưởng thành. Ngay đến cả Tào Vô Thương ngày thường hấp tấp đồng bột cũng trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Đường Lệ vẫn như trước, có điều đã có lớp phớt râu dưới cằm, trông dáng vẻ không còn non nớt như trước nữa, sắc mặt hơi trắng nhợt, nhưng khí sắc thì rất tốt, ít nói hơn trước nhiều nhưng phong độ thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. Thẩm Thực Kỳ nhìn thì có vẻ vẫn như trước, nhưng cử chỉ lời nói có phần nội tâm hơn. Không còn giống như ngày trước, biểu lộ tất cả cảm xúc buồn vui hỉ nộ ra ngoài mặt. Chiến sự Bách Việt tiến hành thuận lợi. Thẩm Thực Kỳ nói, ta cho rằng sau khi vào thu, đại quân có thể sẽ tấn công vào lĩnh Nam. Lúc về, bọn ta đến thăm hỏi Triệu tướng quân, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ là trên dọc đường đi gặp phải nhiều chuyện bi thảm quá. Chuyện bi thảm? Lưu Khám ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì bi thảm? Đường Lệ nói. Đồ tuy là người cố chấp cứng đầu, chỉ biết có chém giết mà không biết khéo léo, đối với thuộc hạ càng không biết an ủi chăm sóc. Trận chiến lần này huy động 20 vạn tù binh theo quân xuất trình, nhưng trên đường bọn ta đi từ quận Nam trở về chỉ nhìn thấy những hài cốt khô héo thấp hèn. Lưu Khám không khỏi chịu lòng tĩnh lặng. Đường Lệ nói tiếp. Người này có thể làm tướng nhưng không thể làm soái, hắn coi bách tính của 6 nước như cá trên thớt, không hề biết thế nào là an ủi chăm nom, hơn nữa còn ngang ngược bóc lột dân chúng, giết người không ghê tay. Nói thật, ta không có cái nhìn lạc quan về trận chiến Bách Việt này, không chừng còn thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại? Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ? Đường Lệ nói. A Khám, ngươi chưa đi qua Bách Việt nên không biết bách tính ở đó dũng cảm thiện chiến như thế nào, hoàn cảnh địa hình phức tạp như thế nào. Quân Tần không nắm rõ tình hình Bách Việt, thậm chí có rất nhiều vấn đề là do họ tự tưởng tượng ra. Trận chiến ở quận Nam tuy rằng đã kết thúc, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần tiến đánh lĩnh Nam thì số lượng tử trận thương vong sẽ tăng lên rất nhiều. Còn về Đồ Tuy, ác hẳn sẽ chết rất thê thảm. Ý nghĩa của cụm từ chết rất thê thảm trong hậu thế có thể là dùng để chửi mắng người khác, nhưng trong thời đại này thì đại bộ phận hiểu theo nghĩa đen của nó. Đường Lệ chỉ là đang trần thuật lại một sự việc có thật. Ý kể chuyện này với thái độ hết sức điềm tĩnh. Nếu như muốn triệt để bình định Bách Việt, thượng sách là sử dụng chính sách tấn công ngăn chặn kết hợp với an ủi xoa dịu. Theo tôi thì đây sẽ là một quá trình đòi hỏi thời gian vô cùng dài, 2 năm, 3 năm hoặc có thể nhiều hơn. Chuyện này vốn chẳng có quan hệ gì nhiều đến bọn Lưu Khám, nhưng không hiểu sao tất cả lại đều cảm thấy trong lòng có chút nặng nề hoang mang. Thẩm Thực Kỳ thấy vậy bèn lập tức chuyển chủ đề nói chuyện. A Khám, ngươi đi tìm công thức củ rượu, cuối cùng đã tìm được chưa? Tào Vô Thương cũng nói. Những thứ mà ngươi mang về nhìn có vẻ kỳ quái, rốt cuộc là chúng để làm gì vậy? Ta đã tìm được công thức củ rượu rồi. Ánh mắt của Lưu Khám thoáng buồn, giọng điệu vô cùng thương cảm hắn nói. Nhưng dọc đường đi ta cũng gặp rất nhiều chuyện khiến cho ta cảm thấy vô cùng cảm khái. Ngươi đã gặp những chuyện gì? Lưu Khám hạ thấp giọng kể cho mọi người nghe chuyện mà hắn đã trải qua ở Tống Tử Thành. Khi nghe đến cái tên Cao Tiệm Ly, Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ vô thức bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, còn sắc mặt Đường Lệ thì càng thêm trắng nhợt. Ta không ngăn cản. Đối diện với ba người bạn trước mặt, Lưu Khám chẳng giấu giếm gì hết, hít một hơi rồi nói tiếp. Hơn nữa ta cũng không ngăn được. Ta biết rõ vì sao Cao Tiệm Ly lại làm như thế, thậm chí ta cũng biết rằng hắn không thể thành công, nhưng ta cứ thế nhìn hắn đi vào chỗ chết. Hôm đó ta thậm chí còn có một ý nghĩ cổ quái, ta có chút hy vọng hắn. Lưu Khám đột nhiên ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa. Đường Lệ cúi đầu, lặng lẽ nói một câu. Hy vọng hắn có thể thành công đúng không? Ta. Đường Lệ uống một ngụm rượu, gương mặt thoáng nét cười. A Khám, xem ra ngươi cũng đã phát hiện ra sự thay đổi của cục diện thời nay. Thay đổi? Đường Lệ nói. Nhìn vẻ bề ngoài triều đình Đại Tần có vẻ như rất điềm tĩnh không nao đúng, tất cả đều yên ổn trong tầm kiểm soát. Nhưng tình hình thực tế thì 6 nước Sơn Đông, ngoại trừ những nước khác không nói đến, chỉ riêng nước Tề cũ và nước Sở đã xuất hiện sự khác nhau hoàn toàn trong nhận thức và quan điểm của những người điều hành luật pháp về hành động của Đại Tần. Điều này không hề có liên quan đến thế mạnh thế yếu, mà quan trọng ở chỗ có thể thi hành được hay không. Tần dựa vào luật pháp mà nổi dậy, là do có những tình cảnh đặc biệt của nó. Khi lão công Doanh Cử Lương tiếp tục thừa kế vương vị nước Tần, loạn trong giặc ngoài, nước Tần đối mặt với nạn diệt quốc. Bên ngoài là đại quân của 6 nước tấn công, bên trong là bọn loạn thần manh nha đe dọa. Hơn nữa chiến tranh liên miên khiến cho quốc khố trống rỗng, không còn sức để gánh đỡ. Trong tình cảnh lúc đó, nếu không thay đổi chính sách thì chỉ có đường chết, cho dù thay đổi có thất bại thì cũng còn hơn tình cảnh lúc đó. Chính sách thay đổi của thương quân trong tình cảnh nước Tần lúc đó mà nói thì là giải pháp duy nhất. Bách tính nước Tần người người hiệp lực, đồng tâm yêu nước, cho dù như vậy thì thương quân cũng phải mất tới trọn 20 năm mới có thể thành công. Lưu Khám không hiểu rõ về những diễn biến trong giai đoạn lịch sử đó, cũng như quá trình biến pháp thương quân. Trên thực tế những sự kiện diễn ra trong thời kỳ trước Tần, hậu thế có thể còn nghiên cứu được cũng chẳng qua chỉ là vài bộ sách sử và một vài kinh văn. Nhưng có thể hình dung được rằng, thời gian thương quân phổ biến biến pháp chắc hẳn cũng phải nếm trải một phen huyết vũ tinh phong rồi. Đường Lệ nói, hiện nay 6 nước đã bình ổn, dân chúng một lòng cầu an, nếu như hoàng đế bình tĩnh suy xét, sẽ nhận thấy hiện giờ không phải là cơ hội tốt để tiến hành việc áp dụng luật pháp Đại Tần một cách toàn diện. Nên từng bước tiến dần, từ từ xóa bỏ hẳn sự mâu thuẫn phản kháng của bách tính 6 nước với Đại Tần. Quá trình này cần hơn rất nhiều thời gian, có thể là mấy chục năm thậm chí đến trăm năm, nhưng hoàng đế dường như là không thể chờ đợi được nữa rồi. Thẩm Thực Ký nói, theo ý của ngươi thì sẽ có loạn sao? Hiện hoàng đế vẫn còn cai trị thiên hạ, nên sẽ không có vấn đề gì quá to tát. Nhưng nếu hoàng đế không còn nữa thì ắt hẳn sẽ có đại loạn trong thiên hạ. Hơn nữa, nếu hoàng đế cứ theo đà này, thêm một ngày thì nguy cơ bạo loạn lại tăng thêm một phần. Nếu Cao Tiệm Ly có thể thành công, căn cứ theo tình hình trước mắt của Đại Tần mà nói thì nói không chừng đó quả thật là một chuyện rất đáng mừng. Nói đoạn Đường Lệ quay sang nhìn Lưu Khám. Lưu Khám không thể hiện thái độ gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một chút kinh ngạc. Chính lúc đó, từ sau nhà có tiếng la thất thanh. Bọn Lưu Khám giật mình ngây người, lập tức đứng dậy. Tiếng kêu đó quá quen thuộc. Lưu Khám nhanh chóng nghe ra đó chính là tiếng kêu của Khám phu nhân. Có chuyện gì thế? Lưu Khám không nói thêm lời nào, nhấc chân chạy vào nhà sau. Ba người Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương và Đường Lệ cũng nhanh chóng chạy theo, chớp mắt đã chạy đến nhà sau rồi. Phòng ngủ của Khám phu nhân tối đen một màu, nhưng cửa lại đang mở. Vương Cơ tay cầm một ngọn ruốc dầu bò cùng với Vương Tín chạy tới. Lưu Khám không nói thêm lời nào, giật lấy bó đuốc, tiện tay lấy một cái gậy trúc xông vào trong phòng. Ta đánh chết đồ khốn nạn nhà ngươi. Cảnh tượng trong phòng khiến cho Lưu Khám tức khắc nổi giận đùng đùng. Chỉ nhìn thấy một tên lực sĩ quỳ trên giường, hai tay ôm lấy eo của Khám phu nhân. Lại dám vô lễ với mẹ ta. Lưu Khám tức giận thét lên một tiếng, giơ gậy lên đánh tên lực sĩ. Nhưng cũng kỳ lạ là tên lực sĩ như một đứa trẻ, ôm chặt lấy eo của Khám phu nhân, toàn thân co lại một vòng tròn, miệng lẩm bẩm khóc thút thít, cũng chẳng biết là gã đang nói gì. Khám, dừng tay lại cho ta. Gậy trúc đập thật mạnh lên người tên lực sĩ nghe vang lên âm thanh rất lớn. Tên lực sĩ ngược lại không hề tránh né, khi bị gậy trúc đập lên người, từ miệng gã phát ra tiếng kêu đau như tiếng kêu của một đứa trẻ. Cùng lúc đó, Khám phu nhân cũng kêu to lên một tiếng, yêu cầu Lưu Khám dừng tay lại. Bà nhẹ nhàng xoa đầu tên lực sĩ, nói như an ủi một đứa trẻ. Đừng khóc, không sao rồi. A Khám còn không nhanh bỏ cây gậy đó xuống. Ngoan, đừng sợ, nhìn xem không có ai bắt nạt ngươi đâu. Nhờ có Khám phu nhân dịu dàng an ủi, tên lực sĩ dường như bình tĩnh lại. Gã nhẹ nhàng gối đầu lên đùi của Khám phu nhân, thỉnh thoảng lại kêu rên vài tiếng. Thân hình của Khám phu nhân dường như nhỏ hơn một cỡ so với tên lực sĩ này, thế nhưng lại như thần bảo hộ bảo vệ cho hắn. Cảnh tượng kỳ lạ đó khiến cho Lưu Khám và những người còn lại kinh ngạc tột độ. Mẹ ơi, thế này là sao? Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Lưu Khám cũng nhận ra, đó chính là tên lực sĩ mà hắn đưa về nhà, chắc là đã tỉnh, nhưng lại đi nhầm vào phòng của Khám phu nhân. Khám phu nhân nhìn tên lực sĩ một cách thương hại, nhẹ nhàng vuốt tóc gã. Nghe thấy Khám hỏi, Khám phu nhân bèn ngẩng đầu nói. Mẹ cũng không biết. Mẹ đang ngủ thì gã chạy vào ban nãy quả thật là khiến cho mẹ sợ chết khiếp nên mới hét toáng lên. Nhưng đứa trẻ này nó không có ác ý gì, chỉ ôm mẹ như vậy và gọi ta là mẹ. Lưu Khám cau mày, tiến tới một bước. Đừng đánh ta, đừng đánh con. Mẹ sau này con sẽ nghe lời, sẽ không làm cho người tức giận nữa. Tên lực sĩ to lớn ấy sợ hãi kêu lên. Khám phu nhân vội vã ngăn Lưu Khám lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng hắn nói. Ngoan, mẹ ở đây, sẽ không có ai đánh con đâu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lưu Khám đứng yên tại chỗ, nhìn Thẩm Thực Kỳ rồi lại nhìn bọn Đường Lệ. Nhưng những người này cũng mắt nhìn nhau kinh ngạc, không biết nên làm thế nào cho đúng. Vương Cơ nhỏ giọng nói. Khám huynh đệ, theo ta thì dường như do đầu óc của hắn nên không còn nhớ mình là ai nữa rồi. Vừa nói, nàng vừa lấy tay đập nhẹ lên đầu. Gò má Lưu Khám giật lên một cái, trong đầu ngay lập tức xuất hiện một từ, mất trí nhớ. Chương 91, có huynh trưởng tên là Cự. Cái gọi là chứng mất trí nhớ của con người, cũng chính là hiện tượng mất trí nhớ do não bộ bị tổn thương mà tạo thành, cũng có thể được gọi là chứng ly hồn. Lưu Khám giả bộ, nhưng lúc đó cũng là do tình huống bức bách. Nhưng hắn không có ngờ mình lại gặp phải mắc phải chứng mất trí nhớ thật. Trông dáng vẻ của Cự Hán không giống như giả bộ, chẳng lẽ là bị chứng mất trí thật sao? Lưu Khám kinh ngạc nhìn Cự Hán, sau đó cười khổ sở nói, mẫu thân, nên làm gì bây giờ? Vương Cơ và Tín ở lại, còn các ngươi ra ngoài trước đi. Khám phu nhân âu yếm nhìn Cự Hán. Đứa bé này tâm tưởng không xấu, mẹ nhận ra được, là nó đang sợ hãi các con ở đây, nó không bình tĩnh được, hay là ra ngoài trước đi. Chờ nó bình tĩnh lại, rồi sẽ tiếp tục bàn bạc lại nên làm thế nào. Nhưng mà, không có việc gì đâu, cứ ra ngoài đi. Lưu Khám thấy thái độ của khám phu nhân rất kiên quyết, đành phải gật đầu ưng thuận. Liếc mắt nhìn Vương Cơ ngay lập tức hiểu ý, cười cười và nhắc lại. A Khám huynh đệ, yên tâm đi. Một đám rời khỏi phòng ngủ, đứng ở giữa sân nhà, ngỡ ngàng không biết nên làm sao. Đám người quán anh cũng nhanh chóng quay lại, nhưng nhìn thấy tình hình vậy, cũng không biết nên làm sao mới tốt. Không còn cách nào khác, vậy thì trông coi vậy. Một đám người, hoặc là ngồi chồm hổm trong đình viện ròng rã cả đêm. Sáng sớm hôm sau, khám phu nhân mang theo Vương Cơ cùng Vương Tín ra khỏi phòng. Mẫu thân, thế nào? Lưu Khám vội vã nghênh đón, hỏi một cách lo lắng. Khám phu nhân cười cười, thấp giọng nói. Không sao đâu, đứa bé đó ngủ rồi cũng là một đứa bé đáng thương, ta thấy trước hết là như vậy đi, Vương Cơ, nhớ quan tâm đến nó nhiều hơn, có gì biến đổi, nhanh chóng báo cho chúng ta. A Khám, con theo ta có việc muốn bàn bạc với con, chư vị cũng khổ cực cả đêm rồi, các vị nên nghỉ ngơi một chút đi. Nói như vậy, mọi người cũng đều đáp ứng. Nhưng không ai chịu đi cả, thấy Lưu Khám theo khám phu nhân vào gian phòng khác, mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng khó hiểu. Mẫu thân, người có điều gì cần dặn dò? Khám phu nhân có ý bảo Lưu Khám ngồi xuống, sau khi cân nhắc một lát, khám phu nhân thấp giọng nói, Khám, đứa bé đó, con sẽ xử lý như thế nào? Một lát sau Lưu Khám mới kịp phản ứng, đứa bé trong lời nói của khám phu nhân chính là Cự Hán thích sát tần. Điều này cũng khó trách. Tướng tá của Cự Hán còn lớn hơn so với Lưu Khám, làm thế nào cũng khó để cân nhắc mối quan hệ ở hai từ đứa bé. Thấy Lưu Khám không nói gì, khám phu nhân nói tiếp. Ta muốn nói, đứa bé đó nếu như chữa trị không khỏi, hoặc là chủ nhân của nó cũng không đến tìm nó, con sẽ giải quyết thế nào? Để cho nó ở lại đây hay là đi? Nếu với tình trạng hiện nay, chỉ sợ ra ngoài không bao lâu sẽ chết trên đường mất. Khám, con đã trưởng thành rồi, bắt đầu phải làm những việc đại sự rồi, nương không muốn ép con, chỉ là nương lần này con xuất môn cũng được nửa năm rồi, mặc dù nói trong nhà có Vương Cơ và Tín, thế nhưng trong lòng nương vẫn cảm thấy trống trải, hiu quạnh. Nương muốn để đứa bé ở lại, con thấy thế nào? Lưu Khám không biết nên nói gì cho phải. Hai năm nay, tình hình trong nhà không hiểu được tốt hơn trước bao nhiêu, ngày qua cũng tốt rồi, thế nhưng thời gian bản thân ở bên cạnh khám phu nhân ngày càng hiếm hoi. Ngay từ đầu là bị phát tác, khi xuất ra thì bận tiểu và nhiều chuyện khác. Mà sau thì đi được hơn nửa năm. Khám phu nhân một mình ở trong nhà này, tuy rằng không phải lo ăn mặc, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy hiệu quạng. Vương Cơ là người am hiểu, Vương Tín cũng rất nghe lời. Nhưng dù gì cũng chỉ là người ngoài, có những việc, có những lời nói, lão phu nhân không thể nói ra. Thế nhưng để Cự Hán ở lại đây có thỏa đáng hay không? Mẫu thân, Hải Nhi. Khám, ta không oán trách gì con. Nam Nhi đại trượng phu tứ bể là nhà, nương cũng nhận ra, khi con đứng giữa sự lựa chọn sự sống hay cái chết, sự dại dột trước đây, giờ đây đã mạnh mẽ gấp trăm lần. Nhưng trong tâm của nương, luôn mong con, luôn ở bên cạnh nương cả ngày như thế. Nương cũng là muốn nói một điều như vậy, nếu thấy khó xử, thì coi như nương chưa từng nói gì cả. Khám phu nhân nói xong, khẽ thở dài. Thần khí rõ ràng có chút cô đơn. Lưu Khám cảm thấy hổ thẹn, vội vã nói. Mẫu thân, đều là Hải Nhi bất hiếu. Nếu như mẫu thân thật muốn đứa bé đó ở lại, thì Hải Nhi không có ý kiến gì. Chỉ là thân phận này. Cần phải cân nhắc một chút mới được. Với lại hộ tịch cũng không bỏ qua được. Khám phu nhân mắt sáng lên. Việc này, nương cũng đã nghĩ đến. Thực ra, con từ nhỏ đã có một người anh trai, sau này vì chiến tranh mà thất lạc. Ta và phụ thân con khi đó tìm kiếm khắp nơi mà không có, căn bản bất lực đi tìm anh con. Chờ sau khi thu xếp ổn thỏa, thời gian cũng lâu rồi, đều cảm thấy sự sống của anh con không còn. Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, thật không ngờ. Lưu Khám mở to hai mắt, nhìn Khám phu nhân. Hơn nửa ngày, hắn nuốt nước miếng. Mẫu thân, những lời người nói là sự thật chứ?
Khám phu nhân nhõn miệng cười.
Đương nhiên là giả rồi. Nhưng mà nhìn đứa bé đó, nương cảm thấy giống hệt điệu bộ của con khi nhỏ. Coi như con làm anh trai của đứa bé đó, nói như vậy cũng thuận tiện hơn, chỉ là mong nó không nhớ lại chuyện đã qua.
Lưu Khám thở phào một cái.
Nhìn Khám phu nhân cười khổ.
Mẫu thân, có thể nói như vậy những lời nói ban nãy của người, suýt nữa con cũng bị đánh lừa.
Nhưng tốt nhất mẫu thân nên cẩn thận một chút, khí lực của tên kia sợ là còn lớn hơn cả con.
Chuyện này con sẽ tìm Vô Thương bàn bạc, tốt nhất đừng thông qua huyện trưởng, trực tiếp đăng ký tên ở Tào đỉnh trưởng là được.
Tào lão là một người lương thiện, cũng rất biết ăn nói.
Nhờ tình bằng hữu giữa con và Vô Thương, chỉ cần trên hộ tịch ta làm vài cử chỉ là được.
Ừm, sự việc này con phải đi làm cho xong trong ngày hôm nay.
À còn nữa, trên hộ tịch nên đặt danh tính là gì?
Hài nhi không được am hiểu lắm.
Khám phu nhân nghĩ một lát.
Đứa bé đó thân hình vĩ đại, to lớn.
Hay gọi là cự đi, Lưu Cự, con thấy thế nào?
Lưu Khám gật đầu.
Hài nhi nhớ kỹ.
Vậy con hãy nhanh chóng đi làm đi, nương sẽ đi thăm đứa bé đó.
Thật là trông rất giống với con khi bé, một lát mà không nhìn thấy nương, không an thân được.
Đúng rồi, sau khi quay lại, nhớ mang cho ta vài tấm lụa trắng, hai năm nay rồi không may y hề phục, không hiểu có còn được hay không.
Khám phu nhân nói những lời đó, phấn khởi đi.
Mà trong lòng Lưu Khám, sinh ra một loại tình cảm đã mất mát.
Tới thời đại này, cùng Khám phu nhân nương tựa vào nhau mà sống, thoáng chốc đã 4 năm.
Không kể Lưu Khám có đồng ý hay không, tận sâu trong lòng hắn đã xem Khám phu nhân như mẫu thân.
Đến nay đột nhiên xuất hiện một người như vậy, chia cắt tình mẫu tử.
Mặc dù hiểu rõ nguyên nhân là gì, nhưng hắn cũng có chút không thoải mái.
Loại cảm giác này thật sự rất là kỳ lạ.
Đi ra cửa phòng, Lưu Khám thở một hơi dài.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít trông Khám phu nhân rất phấn khởi.
Lão Đường, Vô Thương, chúng ta vào thành thôi.
Đám người Thẩm Thực Kỳ vẫn chưa đi, hơn nữa còn đứng chờ ở trong sân vườn.
Lưu Khám đi tới, đưa phương thức chỉ để nấu rượu yến cho Thẩm Thực Kỳ.
Chiếu phương thức này, hôm nay thử nghiệm trước để xem hiệu quả thế nào, kính nhờ Kỳ ca ca rồi.
Khoái Triệt, ngươi và ta cùng vào thành, Trình tiên sinh đã chuẩn bị một vài chung rượu, 50 bình hẳn là cũng gần đủ.
Khi ta quay lại còn phải đến doanh trại.
Những ngày qua họ cũng đã khổ cực nhiều.
Vậy ta thì sao?
Quan anh thấy mọi người đều có việc để làm, không nhịn được nhảy ra hỏi.
Lưu Khám suy nghĩ một lát, ngươi và Tín lấy nước đổ đầy chun ngươi không phải vẫn muốn học Tam Cung Bộ hay sao?
Bây giờ là cơ hội tốt đấy.
Mọi người nghe vậy nhịn không được, cười thật lớn.
Quan anh cũng cười khà khà, gãi gãi đầu, không nói lại.
Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Lưu Khám lên một chiếc xe ngựa, trang bị thêm vài bầu rượu, mang theo Khoái Triệt, Đường Lệ, Tào Vô Thương tiến vào thành.
Trên đường, Lưu Khám và Tào Vô Thương nói chuyện về việc của Lưu Cự.
Tào Vô Thương không nhịn được cười nói.
Thẩm Thẩm quả là có tấm lòng chân thật, sự việc lần này cũng không khó, chỉ là A Khám từ nay ngươi sẽ có thêm một huynh trưởng nữa khà khà, ta thấy Thẩm đối với tên đó còn tốt hơn là ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy.
Khoái Triệt không nói gì, còn Đường Lệ lại hơi nhíu mày.
A Khám, tuy nói ra buồn cười, nhưng người phải cẩn thận hơn, người phải biết rằng, hộ tịch này đăng ký xong thì mối quan hệ huynh đệ của ngươi không còn cách nào để thay đổi lại được nữa.
Hôm nay hắn không thể nhớ lại những việc trong quá khứ còn tốt, nhưng ngày khác hắn nhớ lại thì sao?
Người sẽ phải làm sao?
Chẳng phải ngươi vẫn thường nói, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không cào hời sao?
Tâm người này nhưng lại cách cái bụng, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sau này sẽ có một số chuyện không may xảy ra.
Nói tóm lại hãy cẩn thận không sai lầm lớn.
Khoái Triệt đánh xe ở phía trước nhịn không được nói.
Đông chủ, Đường tiên sinh nói đúng đấy.
Trong lòng Lưu Khám có hơi hồi hộp, sau khi cân nhắc.
Việc này ta nhớ kỹ rồi, đa tạ lời nhắc nhở của Đường lão, bằng không thì ta đã sơ sót trong việc này.
Khoái Triệt, sau này ngươi phải lưu tâm một chút, Trình tiên sinh quá thành thật, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm.
Khoái Triệt nhịn không được lẩm bẩm.
Vậy ý của đông chủ là ta không thành thật ư?
Lưu Khám ngẩn ra, chợt cười ha hả.
Khoái Triệt cũng không nhịn được cười, vung roi vào ngựa, cổ tay run lên, roi ra được đưa cao lên không trung văng rội, hai con ngựa lập tức vùng lên chạy băng băng.
Xa xa, thành tường của huyện Bái đã lờ mờ hiện ra.
Chương 92, Tiêu Hà cảnh báo.
Tục ngữ nói đúng, trong triều có người làm nên đại sự.
Tự cổ chí kim, điều này cũng coi là một chân lý bất diệt rồi.
Chí ít đối với Lưu Khám, câu tục ngữ này chính xác có vài phần đạo lý.
Vốn theo như tính cách của Tào đình trưởng, loại việc trái pháp luật này khẳng định sẽ không làm.
Chí ít đổi là người khác, lao tuyệt đối không đáp ứng.
Thế nhưng việc lần này lại có liên quan đến Lưu Khám, tình huống lần này không giống những lần trước, không nói về người khác, chỉ dựa vào tứ thủy hoa điều của Lưu Khám, Tào gia ngày nay tốt hơn trước rất nhiều, nhưng điều này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sự trưởng thành của con lão. Tính cách của Tào Vô Thương trước đây rất hấp tấp, hơn nữa không biết giữ miệng, rất dễ làm mích lòng người khác. Nhưng từ khi quen biết với Lưu Khám, tính cách của Tào Vô Thương dần dần có nhiều chuyển biến, thích đọc sách, ăn nói cũng có chừng mực hơn, chí ít không giống như trước kia, mở miệng ra là làm mích lòng người khác. Xem ra trong mắt của Tào Đình Trưởng, thì con trai mình có chút trưởng thành chín chắn hơn. Tào Đình Trưởng là người trung thực, là người nhân hậu có tiếng của huyện bái. Người khác mang ông không cãi lại, nói nặng một chút, cũng chỉ hơi đỏ mặt, nhưng tuyệt đối không làm gì quá đáng. Gặp người quen, bà con thân thích luôn cúi chào. Có một số việc không cần làm quá, vì nguyên nhân này, khi Tào Vô Thương bị ức hiếp, ông thường sẽ không nhúng tay vào. Nhưng không nhúng tay không có nghĩa là không đau lòng, chỉ là ngày đó quá hèn yếu, khiến ông đa phần là trốn tránh. Nhưng hiện tại, Tào Vô Thương có thể trèo chống cái nhà này rồi. Mà toàn bộ sự thay đổi này, chính là bắt nguồn từ Lưu Khám. Do đó, Tào Vô Thương về nhà khi đem sự việc của Lưu Cự nói lại, Tào Đình Trưởng không nói gì cả, đồng ý ngay. Đây vốn không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa còn có liên quan tới Lưu Khám. Lưu Cự, năm 25 tuổi, sinh ra từ năm thứ 6 thời Tần Vương Chính. Tình hình chỉ trong một ngày, Lưu Gia đã chính thức có thêm một thành viên nữa, Lưu Khám cũng lập tức có hơn một vị huynh trưởng. Thu xếp xong việc của Lưu Cự, Lưu Khám có chuyến đi công thự, đến thăm huyện lệnh Lý Phóng mới nhậm chức của huyện bái. Giờ đây nhân khẩu ở huyện bái này đã hơn vạn hộ, do vậy cách gọi huyện trưởng này cũng đổi thành huyện lệnh. Theo như Khám phu nhân nói, vị huyện lệnh đại nhân này tạo cho mọi người cảm giác khá tốt, nho nhã lễ độ. Lời nói, phong thái lộ ra là người có tri thức, rất ôn hòa. Trên mặt luôn luôn cười, lời nói cũng rất chậm rãi, không hề lộ ra vẻ quan uy. Thế nhưng, Lưu Khám cảm thấy vị huyện lệnh đại nhân này rất giả tạo. Không phải nói y là huyện lệnh giả, mà là nói lời nói của y, bao gồm nhất cử nhất động, còn có cả điệu cửa trên mặt y nữa, khẩu khí hòa nhã kia, còn có cả sự nho nhã của người tri thức, tất cả đều rất giả tạo. Đây là một tên che giấu bản thân rất giỏi. Thâm cơ độc địa, thâm trầm. Mở miệng tất xưng bệ hạ, ngậm miệng tất đàm luật pháp. Nhìn bề ngoài thấy cung kính như vậy, thế nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được, bên trong người y rất coi khinh lão tần nhân. Cũng khó trách, Lý Phóng đại nhân này xuất ra từ Tắc Hạ học vị. Có câu là, Tề Lô có học giả huyền thâm, yến triệu nhiều hào sĩ. Trong mắt người của sáu nước Sơn Đông, lão tần nhân chỉ là một lũ man di mà thôi. Mặc dù là nước mất nhà tan, ngạo khí ăn sâu vào trong xương cốt không thể thay đổi được. Trong lão tần có cao sĩ tài đức nhất cũng không thể nhân nghĩa bằng người của Tề Lỗ. Đây là nhận thức của đại đa số nho sĩ xuất thân từ Tề Lỗ, chỉ là tình thế người mạnh thắng, tuy có ngạo khí nhưng biết làm sao. Lưu Khám và vị huyện lệnh đại nhân giả tạo này nói chuyện một lúc, thì thấy không tự nhiên nữa. Khoảng chừng chén trà nhỏ, hắn đã đứng dậy cáo từ. Huyện lệnh đại nhân cười ha hả đi ra công đường, nói. Lưu Sinh, ngươi đi được hơn nửa năm rồi, không hiểu năm nay sẽ cống nạp cho triều đình rượu và thuế, hay là sẽ kéo dài thêm đây. Hai tháng nữa cũng sắp tới rồi, chớ có làm chậm trễ đại sự đấy. Lưu Khám vội vàng nói. Tiểu nhân sẽ không làm trì hoãn đại sự của bệ hạ, sẽ cống nạp đúng hạn. Trong ánh mắt của Lý Phóng hiện lên vẻ thất vọng, rồi chợt biến mất, cười ha hả nói. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Trong lòng Lưu Khám thấy kỳ quái, rốt cuộc vị Lý đại nhân này có ý gì? Khi rời khỏi công thự huyện nha, Lưu Khám gặp ngay Tiêu Hà. Dễ nhận thấy, Tiêu Hà không biết tin Lưu Khám đã quay lại, sau khi ngẩn ra, mỉm cười nói. Lưu Sinh quay về khi nào? Hôm qua. Đối với vị Tiêu Hà tiên sinh này, Lưu Khám không dám thất lễ. Nửa năm nay, làm phiền tiên sinh đã chiếu cố đối với mẫu thân ta, chẳng hay tiên sinh lúc nào rảnh rỗi để tại hạ thiết tiến cảm tạ. Không cần cảm tạ đâu. Tiêu Hà cười nói. Đều là bà con đồng hương, không cần phải nói tới hai chữ đó đâu. Nói rất khách khí, có một cảm giác mơ hồ, xa xăm, Lưu Khám liếc nhìn Tiêu Hà một cái, sau đó cũng không ép buộc, chắp tay cáo tử. Kết hương đảng của con người ở huyện bái hết sức nghiêm trọng. Trong lòng Lưu Khám rất rõ, trong mắt của Tiêu Hà, bản thân mình trước sau cũng là một người ở xứ sở khác. Huống chi, trên người mình còn có dấu vết của lão tần nhân, bất kể hắn sống ở huyện bái bao lâu, đạt được kết quả gì, trong lòng Tiêu Hà, sợ sẽ vẫn có những nút thắt. Làm thế nào để mở được những nút thắt này đây? Mục tiêu trước mắt Lưu Khám còn chưa có nghĩ thấu, nhưng hắn cũng không nản lòng. Chỉ cần làm được mọi việc một cách xuất sắc, Tiêu Hà sẽ sớm thay đổi cách nhìn thôi. Lưu Sinh. Ngay khi Lưu Khám đang đi ra ngoài cửa lớn của huyện nha, Tiêu Hà đột nhiên gọi với lại. Nhìn khắp bốn phía, Tiêu Hà nói nhỏ. phúc của Lưu Sinh đối với huyện bái này ngày nay không ít. Chỉ là người đông thế này, chắc chắn sẽ có ngư long hỗn tạp. Lưu Sinh ngày nay có gia nghiệp, chắc chắn sẽ bị người ta gánh tị, hãy lưu ý cẩn thận. Lưu Khám ngẩn người, mở lời muốn hỏi nhưng Tiêu Hà không cho hắn cơ hội này, quay người đi mất. Tiêu Hà vậy là ý gì chứ? Là có người muốn hại ta sao? Lưu Khám có hơi nhíu mày lại, trong lòng có chút bối rối, nếu đã nhắc nhở ta, vì cái gì mà không nói rõ ràng với ta? Hay là, ý có chỗ khó nói? Nhưng ý ỉa nói không sai. Bây giờ ta đã là người có gia nghiệp, có xưởng nhỏ, có tiền, chắc chắn sẽ bị người ta ganh tị. Đạo lý có nói, nếu có kẻ muốn hãm hại, cách tốt nhất là phải động thủ trước, hơn là khi để việc đã xảy ra rồi. Nhưng mình sẽ phải làm gì đây? À, đúng rồi. Nhâm Hiêu phái 50 quân tần đóng trú ở đây, nói vậy chắc hẳn sẽ làm cho mọi người phải kiêng nể. La Ung Xì sao? Lẽ nào cái tên này vẫn còn chưa từ bỏ ý định? Lưu Khám với tâm trạng không yên rời khỏi huyện nha. Khi Tiêu Hà đứng ở cửa lớn của huyện lệnh, đã nhìn thấy bóng dáng của Lưu Khám, khẽ thở dài lắc đầu. Tiêu đại ca, ngươi nhìn gì ở đây vậy? Tiêu Hà quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tào Tham không biết đã xuất hiện phía sau ý từ khi nào. Tào Tham bây giờ không còn là quan coi ngục đơn thuần nữa. Khi huyện lệnh mới nhậm chức Lý Phong tới, Tào Tham được bổ nhiệm làm thư lại. Tiêu Hà hiểu rất rõ, đây là Lý Phong thể hiện sự kiên rẻ đối với ý ỉa rồi. Ban đầu, khi nhậm chức, nhiều việc khó khăn đều do Tiêu Hà xử lý. Điều này cũng làm tăng thêm uy tín của ý ỉa ở huyện bái. Mà hiện tại, Lý Phong dường như không tin tưởng ý ỉa cho lắm. Thăng cấp cho Tào Tham, kỳ thực chính là vì để giảm bớt quyền lực ở trong tay Tiêu Hà. Tào Tham bản thân là một người có bản lĩnh, mặc dù trên nhiều khía cạnh so ra kém Tiêu Hà, nhưng cũng là người làm được việc. Mặc dù quyền lực được phân chia từ Tiêu Hà cho Tào Tham, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của hai người. Tiêu Hà mỉm cười. Ta đang nhìn người. Nhìn người. Tào Tham nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hà. Đó không phải là Lưu Khám hay sao? Người này đã quay lại rồi sao? Cơ nhiên cũng không chào một tiếng. Khi nói xong, Tào Tham đột nhiên ý thức được điều gì đó. Tiêu đại ca, chẳng lẽ ngươi đang lo lắng cho Lưu Khám? Tiêu Hà bình tĩnh cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không phải là lo lắng cho hắn, ta là lo lắng phụ lao hương thân của huyện bái. Người này mà trở về, sự yên tĩnh ở cái huyện bái này sẽ vì thế mà biến mất. Với lại, ta có một linh cảm, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Tào Tham nghe được, trên mặt cũng có chút biến đổi. Chương 93, Quốc phong tương thử. Huyện bái xuất hiện tình trạng hỗn loạn gì? Ít nhất sau khi Lưu Khám về nhà được vài ngày, tất cả mọi thứ đều rất yên bình. Rượu tứ thủy hoa điêu liên tục bán rất chạy. Trần Vũ và quán tước yêu cầu đối với số rượu còn lại cũng ngày càng lớn. Đặc biệt là quán tước, bắt đầu là 3.000 bình đã tăng thêm lên 6.000 bình, chính xác phải gấp đôi. Mà việc làm ăn của Trần Vũ dường như không tốt lắm nên nhu cầu vẫn chỉ duy trì chứ không hề tăng lên. Phương diện này đã ảnh hưởng đến vấn đề khác biệt giữa Nam Bắc. Do đó phải từ từ triển khai, không được nóng ruột. Lưu Khám cũng không lưu tâm nhiều lắm, hắn chỉ lưu tâm nhiều về tin tức của Trần Bình. Người phụ trách tiếp nhận hàng hóa luôn luôn là Trần Nghĩa. Khi Lưu Khám quay lại, Trần Nghĩa đều đến thăm. Theo Trần Nghĩa nói, Trần Bình hiện nay đi du học, cũng nói không rõ hành tung lắm. Theo khẩu khí của Y Y, Trần Bình không thích việc này mà Trần Vũ cũng không có miễn cưỡng Trần Bình. Dù sao việc lần này có sự giúp đỡ của Trần Nghĩa nên Trần Vũ không phải vất vả cho lắm. Nhưng với Lưu Khám mà nói cũng cảm thấy có chút thất vọng. Tuy rằng không chắc chắn đó có phải là Trần Bình kia hay không, nhưng không được gặp, cảm thấy rất tiếc nuối. Cũng may hiện tại đã có Trần Vũ. Nếu như thật sự là Trần Bình, thì cũng không cần phải lo lắng. 50 quân tần cũng không rời đi ngay. Khi Lưu Khám đến thăm Lý Phóng, cùng ngày hôm đó cũng đi thăm Chu Lan. Chu Lan là một thanh niên trung thực, khoảng 27-28 tuổi, là người cấu ngụy ăn ốc. Khi Tần diệt nước Ngụy, Chu Lan tham gia vào quân ngụy, thậm chí còn tham gia vào chiến tranh, trở thành tù binh. Sau này trở thành khinh binh của lão Tần, giết địch chém tướng, rất có công vân. Khinh binh có thể được sử dụng trong đội cảm tử, mà theo cách giải thích của hậu thế thì chính là bia đỡ đạn đại bộ phần đều có tù binh hoặc là hình đồ đảm đương, không được phân phối khôi giáp, ngay cả binh khí cũng là tạm thời cấp phát, lúc chiến đấu, thì phải xông lên đầu tiên. Có thể từ một khinh binh trở thành một trúc trưởng quân chính quy, như vậy cho thấy đã trải qua rất nhiều sinh tử. Chu Lan cũng không thể rõ, chỉ là cuối cùng mình vẫn sống sót. Tuy rằng quân chức không cao, nhưng là người đứng đầu trong 50 người, còn hơn là những khinh binh chết trận. Nên Chu Lan vô cùng thỏa mãn. Phụ mệnh của quận thủ đại nhân, chúng ta tạm thời không về đội. Khi Lưu Khám hỏi Chu Lan trả lời. Qua một thời gian nữa sẽ hộ tống Diệu Vạn Tuế đi Hàm Dương. Ý của quận thủ đại nhân là, chúng ta phải ở đây chờ, khi có đủ số lượng rượu vạn tuế ngay lập tức hộ tống đến huyện tương, không được chậm trễ.
Lưu Sinh, người không cần phải quan tâm đến chúng ta. Quân thủ đại nhân đã sắp đặt cho chúng ta đủ số lương thực. Chỉ mong ngươi có thể xuất ra đủ lượng rượu vạn tuế, bằng không mọi người sẽ gặp rắc rối.
Lưu Khám trong lòng vui mừng khôn xiết. Khoảng cách tới ngày cung phụng rượu vạn tuế không xa, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Cũng là nói, 50 quân tần này sẽ đóng quân tại đây khoảng 3 tháng.
Trong 3 tháng này, những kẻ soi mói tứ thủy hoa điêu chỉ sợ không dám hành động bừa bãi.
Nói cách khác, Lưu Khám có được 3 tháng để chuẩn bị.
Vậy là đủ rồi.
Vào những ngày này, Lưu Khám bắt đầu khẩn trương với bộn bề công việc.
Người ngoài nhìn vào nghĩ hắn đang chuẩn bị dược vạn tuế.
Nhưng trên thực tế thì sao?
Việc chuẩn bị rượu vạn tuế không phải là mối quan tâm của hắn.
Cả ngày hắn và Thẩm Thực đứng trong hầm rượu, mân mê những dụng cụ nấu rượu đã được đưa từ Tống Tử về.
Hai người tập trung nghiên cứu chế tạo rượu trắng.
Trong thời gian đó Lữ Tu lại tới vài lần, nhưng đều không gặp Lưu Khám.
Không còn biện pháp nào nữa, hắn quá bận.
Tình trạng vết thương của Lưu Cự dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại giống như một đứa bé, cả ngày chỉ quanh quẩn quanh khám phu nhân.
Đứa bé to lớn.
Đây là cách gọi của quán anh đối với Lưu Cự.
Gã cảm thấy hứng thú vì điều đó, thường xuyên cùng Vương Tín luyện công, tập võ.
Thỉnh thoảng cùng nhau uống rượu, Tào Vô Thương thỉnh thoảng cũng chạy tới góp vui.
Một đám người ở cùng một chỗ, tuy có vẻ rất hỗn loạn như lại thân thiết.
Khoái Triệt và Đường Lệ nói chuyện khá hợp nhau.
Chính xác mà nói, ông nội của Đường Lệ là Đường Tùy cũng xuất thân từ mưu sĩ.
Mặc dù tới đời Đường Lệ, y có khuynh hướng là một nhà quân sư hơn, nhưng trong xương cốt vẫn mang dòng máu huyết thống của nhà mưu sĩ.
Bình thường y hay cùng Khoái Triệt tranh luận, có lúc cãi cọ mặt đỏ tới mang thai hoặc có lúc cùng nhau cười, cười rất vui vẻ.
Mà Vương Cơ thì vừa phải làm việc nhà, vừa phải trông nom xưởng, đại quản gia của xưởng.
Hôm nay, Đường Lệ và Khoái Triệt cãi nhau như mọi ngày.
Khám phu nhân đang ở hạ đường ngồi dưới ánh sáng mặt trời, may và y phục cho Lưu Khám và Lưu Cự, vui vẻ nhìn thấy Lưu Cự và Vương Tín chơi đùa.
Một người cao to, một kẻ thấp bé.
Vương Tín ôm bắp đùi của Lưu Cự, muốn quật ngã.
Lưu Cự dùng một cánh tay khiến Vương Tín không thể phản công lại.
Vương Cơ và Khám phu nhân thì ngồi xem.
Vương Cơ, ngươi có phát hiện, Cự và Tín giống như một hai cha con không?
Khám phu nhân đột ngột nói như vậy làm cho mặt của Vương Cơ biến sắc, mặt nàng thoáng cái đỏ bừng lên, túi đầu không nói lời nào, nhưng khỏe mắt sáng rực lên, nhìn hai người đang chơi đùa, hai má nàng nóng rực giống hệt như lửa đốt.
Lão phu nhân, A Khám huynh đệ năm nay cũng 18 rồi.
Khám phu nhân gật đầu.
Đúng vậy, qua vài ngày nữa là 18 rồi.
18 tuổi là có thể cưới vợ được rồi.
Vương Cơ trông bộ dạng ưu tư, tìm cách đổi trọng tâm chuyển sang chuyện khác, cười nói.
Không biết Lao phu nhân có quyết định chưa?
Hay là coi mắt con gái nhà nào?
Cô gái ở những gia đình tầm thường không xứng với Khám huynh đệ đâu.
Khám phu nhân thở dài.
Khám ngày nay cũng không dễ dàng, ngươi nhìn nó đi, sau khi trở về, chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.
Nói thật, ta có lựa chọn ra một người tốt.
Nhị tiểu thư của Lữ gia và Khám cũng là thanh mai trúc mã, chỉ là trước kia có vài hiểu lầm, sợ là phiền phức.
Vương Cơ, ngươi nói A Khám làm sao vậy?
A Tu thực sự thích nó mà. Tại sao nó không có phản ứng gì?
Tâm tư của Lữ Tu đối với Lưu Khám, hầu như mọi người đều nhìn ra.
Lữ gia ở huyện Bái ngày nay xem như là đứng vững, thời kỳ khó khăn nhất cũng đã qua đi.
Từ lúc làm thông gia với Lưu Bang, khiến cho người của huyện Bái không thể không cẩn thận dè dặt.
Mặt khác, sự xuất hiện của Lưu Khám, đích thật đã tạo nên áp lực cho Lữ gia.
Thế nhưng đều có thể nhìn ra, Lữ gia mặc dù đứng vững gót chân, thế nhưng muốn lên cao hơn nữa sợ là hết sức khó khăn.
Chứ phi... Lữ gia có thể tìm ra một con đường khác, nếu không thì sẽ rất khó khăn.
Vương Cơ nói.
Nếu không thì đi tìm ra Tào Đình Trưởng, nhờ ông ấy can thiệp.
Tào Đình Trưởng.
Đúng vậy, Tào Đình Trưởng cũng là một người lớn tuổi ở huyện Bái, do ông ta ra mặt nói có thể có hy vọng.
Khám phu nhân buông kim xuống, sau một lúc phân vân nói.
Sự việc lần này, có lẽ phải hỏi ý kiến của A Khám đi.
Nó bây giờ cũng lớn rồi, cũng có chủ kiến của mình.
Đến lúc đó nghe nó nói những gì, nếu nó đồng ý. Thì mời Tào Lao ra mặt cũng không muộn.
Đúng lúc này,
Vương Tín và Lưu Cự đang vui đùa ầm ĩ ở trong sân, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, mùi ra sức ngửi, ồm ồm nói.
Mẹ, là mùi gì nhỉ?
Sao lại có mùi kỳ lạ như vậy nhỉ?
Gã vừa nói như vậy, mọi người đều dừng tay lại.
Quán anh cũng đứng lên, hít hít mũi.
Đúng, đúng là có mùi kỳ lạ thì phải giống như là rượu.
Nhưng mà tựa như lại không phải.
Vương Cơ mắt sáng lên.
Có thể là A Khám huynh đệ bọn họ thành công rồi chăng?
Đường Lệ, Tào Vô Thương đứng bật dậy, không nói lời nào vội chạy ngay đến nơi có hướng rượu.
Mùi vị của rượu, thuần khiết hơn đậm hơn làm kẻ khác say mê. càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm từ đó đến tầng hầm truyền đến, khiến người ta mê say. Tào Vô Thương không nói lời nào đẩy nắp hầm rượu ra. Mùi rượu mùi xông vào mũi làm y rìa choáng váng, liền vội vàng ngừng thở, lùi một bước. Sau đó nhìn vào trong, thấy Lưu Khám và Thẩm Thực hai người đều đang nằm trên đất. Trong lò nấu rượu, hơi nước bốc lên, và đồng thời tỏa ra hương thơm ngào ngạt. A Khám, A Kỳ. Tào Vô Thương và Đường Lệ chạy vọt vào, muốn đưa Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ ra ngoài. Nhưng cơ thể Lưu Khám quá nặng quả chín xích, thể trọng nặng hơn 200 kg. Tào Vô Thương có thể nâng được Thẩm Thực nhưng Đường Lệ thì không thể nâng được Lưu Khám. Do vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cố sức cũng chỉ có thể dịch chuyển Lưu Khám một chút. Cự, vào trong mang đệ đệ con ra đây. Khám phu nhân thấy sự khó nhọc như vậy của Đường Lệ, không nhịn được nói một tiếng với Lưu Cự ở bên cạnh. Lưu Cự không nói gì, chạy vọt vào hầm rượu, thoáng cái nhấc Lưu Khám lên trên người. Quay đầu nhìn thoáng qua Đường Lệ, cánh tay đưa ra để Đường Lệ bám vào đi ra. Mẹ, bên trong có mùi gì đó khó ngửi quá. Khám phu nhân chờ người quay lại, vội vàng kiểm tra tình hình thực tế của Lưu Khám và Thẩm Thực. Nửa ngày sau, Vương Cơ không nhịn được cười. Không phải xem đâu, Khám huynh đệ và A Kỳ đều không sao cả, phỏng đoán là bị cái mùi này làm cho say rồi Đường Lệ, các ngươi làm cái gì đó, mùi vị này nặng như thế này. Ta làm rượu nhiều năm, chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu nặng đến thế. Quán anh nhẹ giọng nói một câu. Là rượu yến. Nói xong, nhìn Đường Lệ và Tào Vô Thương nói. Lão Đường, các ngươi đã làm cái quỷ gì vậy? Mùi vị của rượu yến kia ta đã từng thưởng thức qua, rất khó uống. Ngươi ở nơi lạnh khủng khiếp, sợ là không quen với vụ như này. Ngươi và A Khám rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Tào Vô Thương nhanh miệng nói. A Khám nói, muốn cho chúng ta một sự giàu sang. Giàu sang. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn hai người Lưu Khám và Thẩm Thực, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lưu Khám và Thẩm Thực đến trạng vạng tối thì tỉnh lại. Mới tỉnh táo, hai người ngay lập tức nhằm phía hầm rượu, đến nỗi không kịp nói rõ lý do cho mọi người hiểu. Mà lúc này đây, Đường Lệ và Tào Vô Thương cũng đi theo. Mùi vị rượu trong hầm cũng phát tán đi, Thẩm Thực Kỳ và Lưu Khám ở bên trong bận bịu một lúc, sau đó Thẩm Thực Kỳ mang ra một bầu rượu cười ha hả gọi mọi người lại nói. Lại đây, thưởng thức thử rượu yến mới này. Tào Vô Thương đổ vào vài cái bát gốm, lấy bầu rượu, từ bên trong rượu có màu rất trong như nước. Màu sắc vẫn còn hơi hồn, nhưng còn hơn so với lúc Lưu Khám thưởng thức rượu yến ở Tống Tử Thành, rõ ràng có tiến bộ không ít. Quán anh uống một ngụm, sau đó nhe răng nhếch mép không ngớt gào to. Quá cay, rượu này cay quá. Chương 94, Quốc Phong Tương Thử, TT. Lưu Khám đứng trước cửa hầm rượu, lúc này lộ ra nụ cười rực rỡ. Rượu này, nếu đem so sánh với rượu Mao Đài và Ngũ Lương thì không bằng. Nhưng ủ ra loại rượu trắng này, không chỉ đơn thuần là dùng để uống. Từ trong vại rượu múc ra một muỗng rượu, rót vào cốc, sau đó cho người ném vào vật dễ cháy, thoáng chốc, rượu trong cốc được đốt lên thành một ngọn lửa màu xanh yếu ớt vô cùng quỷ dị. Hắn với Thẩm Thực Kỳ bèn nhìn nhỏ cười. Sự cực khổ của một tháng này, cuối cùng không có uổng phí. Bước tiếp theo chính là tìm cách chế biến cho rượu thuốc. Phương thuốc Lưu Khám có, hơn nữa đám người Thẩm Thực Kỳ từng đích thân đến Bách Việt một lần, đối với tình huống nơi đó cũng khá hiểu. Chỉ cần có thể thành công, không thiếu được sẽ có một tước quân công. Còn những cái khác, sau này sẽ bàn. Đêm đó, đám người Lưu Khám hưng phấn mà ngủ không được, lấy phương thức pha chế rượu nghiên cứu, mãi cho đến tờ mờ sáng. Sau khi hưng phấn đã qua, đám người Lưu Khám mới nghỉ ngơi. Đến trưa thì Tào Vô Thương tỉnh lại lần đầu, kêu to là phải đi đãi khách ở tiểu lầu ở huyện Bái, chào mừng bọn họ mai sau có thể thăng quan tiến chức. Đối với yêu cầu lần này, Lưu Khám tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Khám phu nhân không muốn đi. Bà không đi, Lưu Cự tự nhiên cũng không đi. Ngay cả Vương Cơ và Vương Tín cũng không muốn bảo thành. Ngược lại Lưu Khám cũng không ép buộc mẫu thân phải chia sẻ niềm vui với hắn. Mỗi người có một tính cách, mỗi người có một cách ước nguyện. Tại thời điểm này, hà cớ gì phải cưỡng ép chứ? Ít nhất, hắn có thể nhận ra, Khám phu nhân kỳ thực rất vui vẻ. Chỉ là đại đa số thời gian, bà không thích biểu hiện ra dáng vẻ bên ngoài. Một đám người trùng trùng điệp điệp như thế vào thành. Còn bí mật gì trong hầm rượu? Không cần vì thế mà lo lắng. Gần đó là nơi Trình Mặc ở, cách hầm rượu không quá xa. Hơn nữa Khám phu nhân cũng sẽ không để người khác tùy ý ra vào nơi này. Đám người Lưu Khám tới một quán rượu ở huyện Bái. Chủ nhân của quán rượu tự nhiên nhận ra Lưu Khám, tức khắc tươi cười rạng rỡ. Không còn cách nào, ai bảo nhóm người này là người cực giàu chứ. Chủ quán đương nhiên muốn phục vụ chú đáo, biết đâu còn có lợi lộc được gì đó. Lưu Khám không thích hoàn cảnh quá mức cấm ý, vì vậy để chủ quán mở bình phong, tạo một không gian độc lập cho bọn hắn. Khi đúng ngọ, khách rượu ngày càng nhiều. Đám người Lưu Khám sau tấm bình phong nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thảo luận làm thế nào để từ rượu trắng kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Về khoản buôn bán làm ăn, Đường Lệ và Khoái Triệt không hứng thú lắm. Nhưng Thẩm Thực Kỳ lại tinh thông, nên cứ thì thầm to nhỏ với Lưu Khám. Đường Lệ, Khoái Triệt, Tào Vô Thương và Quán Anh bốn người tụ cùng một chỗ, thay phiên nhau uống, không bao lâu đã ngà ngà say. Nhưng đúng lúc này, trong quán rượu đột nhiên xuất hiện một tiếng động lớn. Ngay sau đó là Lưu Khám nghe thấy tiếng chủ quán nói. Lưu Quý, ngươi đã thành hôn rồi, có nhà rồi cả ngày còn chơi bời lêu lổng như vậy, còn thể thống gì nữa? Ngươi tính xem, từ năm trước đến bây giờ, ngươi ở đây uống biết bao nhiêu rượu rồi. Có từng một lần trả tiền không? Mọi người ở đây đều là người phong ấp, ta không muốn tính toán với ngươi. Ngươi quay về xem đi, mọi việc trong nhà đều là do vợ ngươi lo liệu hết, ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu. Thảo nào cha ngươi mắng ngươi không ra gì. Hôm nay, tiền rượu này ngươi phải trả rồi. Lưu Quý, hắn ta đã trở về rồi sao? Lưu Khám không biết Lưu Bang đã quay lại huyện bái. Khi đi, Lưu Bang còn chưa quay lại, khi quay về thì hắn bận rộn cả ngày không ra ngoài được. Vì vậy việc phát sinh ở huyện bái, hắn hoàn toàn không hay biết gì cả. Thẩm Thực Kỳ tự nhiên sẽ không nói chuyện với Lưu Bang với hắn, bởi trong lòng cả hai đều cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến người này. Về phần Tào Vô Thương và Đường Lệ cũng đều không nói sự việc của Lưu Bang. Bởi vậy mà Lưu Khám hầu như quên mất sự tồn tại của người này. Lưu Quý quay trở lại lúc nào vậy? Sau khi ngươi đi không lâu thì quay lại nghe nói cũng không kiếm được tiền, thậm chí tiền vốn cũng tiêu hết rồi. Vừa trở về được một thời gian, thì lại chứng nào tận ấy, cả ngày dẫn một đám du đãng chẳng làm gì cả. Nghe nói Lữ Lao Nhi cũng thấy giúp hắn làm việc, nhưng hắn cầm tiền rồi thì sau đó đi ăn uống ở khắp nơi. Lưu Khám xoay người, nhìn xuyên thấu qua kẽ hở của bình phong nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Lưu Bang ngồi trên bàn ăn với đôi mắt lờ đờ nói. An Cầu Bá, ta không nói không đưa tiền cho ông, đợi ta có tiền rồi, sẽ trả cho ông gấp trăm lần chỉ uống có vài thương rượu, hà tất tính toán chi ly, tính toán cái gì với hương thân hả? Đúng vậy, Lao An Khâu, đại ca của ta đến chỗ ngươi ở uống rượu, là nể mặt của ông còn gì? Mười mấy du côn lập tức quấy rối, đứng cả lên, sán tay háo giống như muốn đánh nhau. An Khâu là họ của ông chủ quán rượu. Tuổi tác khoảng chừng 40, nghe Lưu Bang nói như vậy, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, bởi vì Lưu Bang hàng ngày vẫn ở đây uống rượu, những tên du côn ở huyện bái này cũng không dám gây rối ở đây. Nhìn bộ dạng lười nhác lờ đờ của Lưu Bang như vậy, An Khâu thở dài. Không ra thứ gì cả. Nói xong, ông quay người bỏ đi. Vậy mà một câu nói đã khiến cho Lưu Bang giận tím mặt, ý lìa đứng dậy nói. Lao An Khâu, ban nãy ngươi nói cái gì không nên thân hả? Ta nói với ngươi, ta là người có thể làm nên đại sự đấy, ta là con của rồng, ngươi hiểu không? An Khâu cười lạnh nói. Vẫn còn là con của rồng ư? Có những việc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng phần lớn đều chỉ cười châm biếm trong lòng chứ không ai nói ra. Nhưng biểu hiện khinh thường của ông ta lại càng làm Lưu Bang căm phẫn. Nhìn người bốn phía trong quán rượu, tức giận nói. Ta chính là con của rồng. Trong tâm của mỗi người, đều có một tín niệm, hoặc là đó là nơi cấm kỵ mà không cho kẻ khác nghi ngờ, chế dễ ước. Rất rõ ràng, con của rồng, chính là tín niệm của Lưu Bang, chính là điều cấm kỵ. Thờ nhỏ không được cha yêu mến, dù làm việc gì cũng bị Lưu Công trách mắng. Vì vậy thân phận con của rồng mới là tín niệm duy nhất có thể an ủi Lưu Bang. Thấy những người uống rượu cười cầm biếm, Lưu Bang càng giận. Y túm toàn bộ quần áo trong người cởi xuống, hướng về những người đang ngồi nói. Nếu không tin, các ngươi cứ đếm nốt ruồi trên người ta sẽ biết. Phần trước đã từng nói qua, huyện bái là thuộc cai trị của nước Sở, thờ phụng học thuyết hoàng lão. Đối với các loại lễ pháp gì đó cũng không phải lưu tâm lắm. Cho dù là trần chuồng đi trên đường cái cũng không bị quở trách. 72. Lưu Bang đắc ý vênh vào nói. Tổng cộng có 72 cái, trên người các ngươi có ai có không? Đại ca, tại sao 72 thì là Long Chi Tử? Có một tên Lưu manh kính cần hỏi. Lưu Bang càng hả hê, ngồi ở trên, uống một ngụm rượu. Nghe nói qua nhà âm dương chưa? Nghe nói qua kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chưa? Được rồi, nhìn ngươi như vậy là biết chưa từng nghe qua. Một năm có 360 ngày, vừa vặn đúng là năm 72, đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thổ, đó là xích long, hiểu chưa? Lưu Khám ở trong phòng, suýt nữa phun ra một ngụm rượu. Học thuyết âm dương này của Lưu Bang, lý luận ngũ hành này thật là cao minh. Hắn ta có thể liên hệ giữa 72 và thuyết ngũ hành vào làm một thứ. Tốt rồi, như vậy là 72 đại diện cho thổ, nhưng làm sao thành xích long? Lý luận này, phàm là người hiểu theo học thuyết âm dương đều không thể nói được. Nhưng vấn đề này, Đại Tần 2.000 vạn nhân khẩu, có bao nhiêu người có thể đọc sách vào thời đó? Lại có bao nhiêu người hiểu được âm dương ngũ hành? chí ít tại quán rượu này, người hiểu biết không nhiều lắm. Đặc biệt là sinh hoạt ở giữa chợ, lưu manh là tầng lớp thấp nhất, càng không thể biết. Lưu Bang nói sang bậy, làm một đám lưu manh mắt đỏ lên, kính phục không ngớt. Đại ca quả nhiên là Long Chi Tử. Dù là trong những vị khách uống rượu ở đây có người hiểu biết ngũ hành, cũng sẽ không phản bác lại. Giỏi lắm coi như chuyện cười, nghe một chút cũng được thôi. Còn đứng ra tranh luận với Lưu Bang, như vậy mới là tự mình chuốc lấy phiền phức. Chủ quán. Lưu Khám đột nhiên mở lời, để chủ quán quay lại. Lưu Quý nợ ông bao nhiêu tiền rượu, ta sẽ trả cho ông, chớ có đuổi nữa. Thẩm Thực Kỳ tức khắc thay đổi vẻ mặt. A Khám, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Khám không trả lời, đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Nói xong, hắn vòng qua bình phòng, đi tới đại sảnh. Khi Lưu Bang nhìn thấy Lưu Khám, mắt sáng lên, đứng dậy vừa muốn bắt chuyện. Thấy Lưu Khám đi tới. Lưu Quý, luận nghiên kỷ, ngươi đủ là đại ca của ta, thế nhưng thực ra, bất kể ngươi có là Long Chi Tử hay không, đối với đa số người ở đây mà nói, không có ý nghĩa gì. Ta tặng ngươi một bài thơ được không? Lưu Bang ngẩn ra. Thơ gì? Trong tử quán, thoáng cái trở nên yên tĩnh. Lưu Khám suy nghĩ một lát, nhẹ giọng ngâm. Tương thử hữu bỉ. Nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi. Bất tử hà vi. Tương thử hữu sỉ. Nhân nhi vô chỉ. Nhân nhi vô chỉ. Bất tử hà sĩ. Tương thử hữu thể. Nhân nhi vô lễ. Nhân nhi vô lễ. Hồ bất tuyên tử. Lưu Quý, xin hãy bảo trọng. Trong tử quán, sau một hồi yên lặng, những người biết nguồn gốc của bài thơ này, thì bật cười lớn, còn những người không biết thì ngơ ngác nhìn nhau. Đám người Thẩm Thực cũng không nhịn được cười. Chờ Lưu Khám tới bèn vỗ nhẹ vào vai hắn, nói. A Khám, nói hay lắm ha ha ha. Lưu quán mặt đỏ bừng đứng lên, chỉ vào Lưu Khám nói. Lưu Khám, ngươi đứng lại cho ta, bây giờ nếu không giết ngươi, ta thể sẽ không làm người. Chương 95, Ung Lưu Liên Hợp. Chương 95-96, Ung Lưu Liên Hợp. Bài thơ Lưu Khám đọc là bài tương thử lấy từ trong. Trong kinh thi tổng cộng có 5 bài về chuột, 4 bài khác tất cả đều dùng giọng điệu để chửi tới, chỉ có một bài tương thử là khác hẳn, mượn dùng hình ảnh con chuột để châm chọc những vô sỉ, vô nghi của con người, có thể nói là tại bút tiên, biến đổi bất ngờ. Không còn cách nào, thời đại này có thể đọc thứ gì đó vốn cũng rất ít. Những người như Khoái Triệt, Đường Lệ đều đã đọc đủ thứ kinh thư. Mở miệng ra đầu tiên là thơ ca, có đôi khi nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất khó khăn. Vì vậy, Lưu Khám cũng bắt đầu đọc thuộc lòng kinh thi, đến nỗi ngay cả ý nghĩa là gì, hắn chưa hẳn hiểu rõ, nhưng cũng ghi nhớ rất sâu. Lưu Bang coi như là kẻ kém cỏi không nghề nghiệp không học vấn, nhưng dù sao đã từng đi đây đi đó nên chắc chắn hiểu ý tứ của Lưu Khám. Mắt thấy Lưu Quán trợn trừng lên sắp bạo phát, y giữ chặt cánh tay Lưu Quán, trên mặt nở nụ cười nói. Lưu Quý định hôm nay nhớ kỹ lời chỉ giáo của Khám huynh đệ. Khoái Triệt không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Bang, mắt chợt lóe sáng lên. Lưu Quán nói. Đại ca, huynh mau thả đệ ra, để đệ đi giết tên khốn đó hắn dám sỉ nhục huynh, đệ với hắn sẽ không đội trời chung. Quán. Sắc mặt của Lưu Bang trầm xuống. Thế nào, ngay cả lời ta nói ngươi cũng không nghe sao? Lưu Quán nói. Đại ca, chẳng lẽ huynh không nghe thấy, tên khốn đó lúc này chửi huynh. Hắn chửi huynh. Im miệng. Lưu Bang trừng mắt, Lưu Quán lập tức ngậm miệng lại. Y thì đứng lên, nhặt y phục trên mặt đất lên, mặc vào người. An Câu Bá, lúc nãy những lời Lưu Khám nói ta cũng có nghe thấy. Lưu Bang cười lớn. Bởi hôm nay có người đã trả tiền cho ta, nên chúng ta đương nhiên không say không về. Đem rượu hoa điêu và thức ăn ngon nhất ở đây đến cho ta, các huynh đệ mỗi người một ly rượu đi, chúng ta phải say một phen. Các tiểu lâu không rõ xảy ra chuyện gì, thấy Lưu Bang mời rượu tự nhiên cùng reo hò hưởng ứng. An Khâu Bá nhìn thoáng qua Lưu Bang, thở dài, sai người phục vụ rượu và món ăn. Mở cửa làm ăn, đã có người trả tiền, thì dù là ghét Lưu Bang, ông cũng không thể khước từ. Lại nói, ông có khước từ cũng không được. Trừ phi ông không muốn tiếp tục sống ở huyện bái nữa. Rượu hoa điêu thuần khiết lan tỏa, thế nhưng Lưu Quán lại không nhận thấy được mùi này. Thấy chung quanh không ai chú ý, gã nhịn không được nói. Đại ca, vừa nãy tại sao lại ngăn đệ? Lưu Bang nheo con mắt lại. Không ngăn ngươi. Để ngươi tìm cái chết sao? Đồ tử không ở đây. Chúng ta ai có thể đánh thắng được tên kia chứ? Lưu Quán ngẩn ra, túi đầu. Quả thực, người bên cạnh Lưu Bang, tính toán trên đầu ngón tay thì cũng chỉ có Phản Khoái có thể đấu được Lưu Khám, dù là Hạ Hầu Anh liên thủ với Chu Bột cũng không thể đấu lại tên kia. Hơn nữa, bên cạnh Lưu Khám còn có một người là Quán Anh, nhìn dáng vẻ không dễ đối phó. Phản Khoái hôm nay không còn như trước cả ngày ở cùng Lưu Bang nữa. Hạ Hầu Anh cũng như vậy, Chu Bột thì sao? đã quay về phong ấp làm việc rồi. Đi theo Lưu Quý còn có Trần Hạ, nhưng đều không phải là đối thủ của Lưu Khám. Vừa nãy nếu không có đại ca kéo lại, nói không chừng bây giờ không biết mình sẽ chịu nhục nhã như nào. Lưu Quán vẫn luôn nhìn Lưu Khám không mấy vừa mắt. Kỳ thực nguyên nhân có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là Lưu Khám phát tài quá nhanh, khiến cho người ta đố kỵ. Vài năm trước, ngay cả nơi ở hắn cũng không có. Nhưng bây giờ, ngay cả quan lại cũng phải khiêm nhường hắn ta. Mở miệng là Lưu Sinh, ngậm miệng cũng Lưu Sinh. Lưu Quán làm sao không cảm thấy căm phẫn. Thế nhưng, Lưu Bang khoát tay áo. Không phải ta nghe không hiểu cái tên đó làm nhục ta. Lễ nghĩa liêm sỉ. Ta nhổ vào. Đó là cái thứ gì chứ? Hắn vận khí tốt, lại là lao tần nhân. Vì vậy mới có được thành quả ngày hôm nay. Ta không tin hắn cả đời đều có vận khí tốt đến vậy. Nói đến đây, Lưu Bang đột nhiên cười lớn. Nhưng cái tên này có bản lĩnh đấy, văn võ song toàn, thật là không đơn giản. Quán, bên cạnh ta thật không có ai bằng hắn ta. Tiêu Hà, Phan Khoái cũng không bằng, nếu hắn có thể nghe theo ta, thì ở huyện bái này, ai còn dám xem thường ta nữa. Kha kha cái khác không nói, chỉ riêng tứ thủy hoa điêu do tên này làm ra cũng đã đủ thấy bản lĩnh của hắn rồi. Trong lúc nói cười, Lưu Bang dường như quên mất chuyện không vui ban nãy. Thế nhưng Lưu Quán lại không nhịn được những mày. Cười khổ nói. Đại ca, tâm tưởng của huynh đệ hiểu, nhưng huynh cũng thấy đấy, cái tên đó và chúng ta căn bản không phải là cùng đi trên một đường. Huynh nghĩ tốt về hắn, nhưng hắn chưa chắc đã cảm kích huynh đâu, hay là bỏ tâm tưởng này đi. Đích xác, Lưu Bang và Lưu Khám, nghiễm nhiên là hai người ở hai thế giới. Nhìn thế nào đều không giống người có thể cùng nhau đi trên một con đường. Nhưng là như thế này, Lưu Bang càng có hứng thú. Quán, không thể nói như vậy. Ngày nay không đi trên một con đường, không dám đảm bảo ngày nào đó cũng không đi trên một đường hay không. Lưu Khám này, huynh hoang quá rồi. Hắn nhất định sẽ gặp rủi ro, không tin hãy chờ xem. Ha ha, hãy đợi đấy. Hung hăng trước ngậm miệng sau. Nói chuyện cùng Lưu Bang một lúc, lòng Lưu Quán như được xoa dịu đi. Cuộc trẻ chén uống đến nhá nhem tối. Lưu Bang lúc này mới hạ lòng hạ dạ đứng lên, kề vai sát cánh cùng Lưu Quán đi về. Các tiểu lâu đó cũng tự giải tán đi, không bận tâm ý gì nữa. An Khâu Bá nhìn hình bóng hai người, thở dài, kêu gọi tiểu nhị thu dọn đống hỗn độn trên bàn. Đã tới tiết đầu tiên của mùa hạ. Gió vào trạng vạng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lưu Bang và Lưu Quán ngả ngả say, vừa cười ha ha vừa đi chéo chân trên đường phố. Mặc dù Lưu Bang ngày nay là con rể của Lữ gia, nhưng cũng không ở nhà Lữ gia, ý căn bản không bước chân vào cửa Lữ gia. Ở huyện bái, ý tự có nơi đến, đó là nhà của Phan gia, dù nhà của Phan Khoái không rộng bằng Lữ gia nhưng ở đó rất an tĩnh, ngay góc đường, đi về trước một chút là đến nhà của Phan Khoái rồi. Từ con hẻm nhỏ ven đường, đột nhiên có vài người đi ra. Dẫn đầu là một người đầu đội trách màu vàng, thân cao bảy thước, ngăn cản hai người trên đường. Lúc này, trời vẫn chưa quá tối, Lưu Bang mắt say lờ đờ, nhận ra thân phận của đối phương. Ung Nhị, ngươi có chuyện gì? Người đến là đầy tớ của Ung Sỉ, mọi người gọi gã là Ung Nhị. Thậm chí tên thật của gã cũng không ai nhớ. Đừng thấy đối phương bên kia nhiều người, Lưu Bang lại không sợ gì. Phan Khoái đi ra, nói. Ai dám động đến một sợi lông của Lưu Quý, ta sẽ giết cả nhà hắn. Không sai, Phan Khoái chỉ là một kẻ giết mổ nghèo sơ xác, nhưng luôn luôn chẳng biết sợ ai. Nhà Ung Sỉ đúng là rất lớn, nhưng nếu như thực sự chọc giận Phan Khoái, sẽ rơi vào kết cục cả nhà sẽ chết hết. Hơn nữa còn có đám người Hạ Hầu Anh, Chu Bột và một giám du côn Lưu Manh đi theo, tất cả đều là đám coi rẻ sinh mạng, dám đả thương Lưu Bang Ư, trừ phi Ung Sỉ không muốn sống nữa. Quả nhiên, Ung Nhị vẫn tươi cười, không vì câu quát đó của Lưu Bang mà tức giận. Lưu Quý, chủ nhân của nhà ta muốn mời ngươi uống rượu, không biết có được vinh hạnh ngươi nhận lời không? Lưu Bang và Lưu Quán nhìn nhau, không kìm được cùng cười. Hôm nay mặt trời xuất hiện ở hướng Tây rồi. Rõ ràng có nhiều người như vậy muốn mời ta uống rượu. Tại sao không đi chứ? Đã có người mời, không đi thì não có vấn đề rồi. Dẫn đầu đi. Bộ dạng hết sức ngoan ngoãn, Ung Nhị quay người dẫn trước, phía sau Lưu Bang và Lưu Quán là vài người nhà của ông ra, lặng lẽ đi theo. Lưu Quán thức tỉnh. Đại ca, Ung Sỉ và chúng ta gần đây bất hòa, vô duyên vô cớ. Tại sao muốn mời chúng ta uống rượu? Hắc! Chẳng phải đi sẽ biết sao? Lưu Bang cười lạnh nói. Đúng dịp ta đang muốn tính toán với hắn. Năm ngoái cái tên Lữ Trạch ngốc nghếch kia đã lấy tên của ta, xúi giục người chống lại Lưu Khám. Con mẹ nó, dám lấy tên bố đây dễ dàng như vậy sao? Vừa đúng lúc ta muốn tính sổ với hắn một trận. Quán, ngươi sợ rồi sao? Sợ hắn dám thôi ý. Lưu Quán mặt đỏ bừng bừng, hung hăng nói. Hắn dám động đến đệ. Bố đây sẽ cho hắn biết tay. Vậy là được rồi. chỉ là Ung Sỉ thôi, sao phải sợ hắn. Đoàn người cứ như vậy đi tới Nam Thành chỗ Ung Sỉ. Do Ung Nhị dẫn đầu, đi thẳng tới hoa viên, leo lên một chòi nghỉ mát để nghỉ ngơi. Giữa chòi nghỉ mát bày ra hai bàn thức ăn, do Ung Sỉ tự sắp đặt. Lưu Bang lôi kéo Lư Quán, sau khi không nói gì đặt mông ngồi đối diện với Ung Sỉ, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Lão Ung, tìm ta có chuyện gì, nói nhanh. Lưu Bang nói với dáng vẻ lờ đờ, tùy tiện nói. Bố đây bề bộn công chuyện, ở nhà đồ tử còn có một con chó, đang chờ chúng ta. Ngụ ý, chớ cho ta, bằng không thì phản khoái sẽ không tha cho ngươi. Ung Sỉ hơi nhíu mày nói. Lưu Quý, mọi người đều là bà con đồng hương, hà tất phải khẩn trương như thế. Lưu Bang khịt mũi khinh bỉ. Khẩn trương. Ngươi nhìn thẳng vào con mắt của bố đây xem có khẩn trương hay không. Được rồi, hãy bớt xàm luôn đi, mau vào việc chính đi. Ung Sỉ vốn đã tính toán khống chế tình hình trong tay, thế nhưng cái dáng vẻ của tên Lưu Bang này rất khó xơi, khiến gã tức khắc rối loạn trong lòng. Do dự một chút, gã gật đầu ra hiệu cho kẻ hầu hạ lui ra ngoài, chỉ để lại Ung Nhị đứng ở bên cạnh. Đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lời. Ung Sỉ trong bụng sầu não, vì cái gì mà mỗi lần nói chuyện với Lưu Bang không bao giờ được ở thế chủ động. Nguyên là cũng muốn biểu diễn khí phách quý tộc, có một chút chấn nhiếp Lưu Bang. Nhưng giờ thì hay rồi, ngược lại còn bị người ta đánh đòn phủ đầu. Thấy bộ dạng kia của Lưu Bang, tâm trạng Ung Sỉ lập tức sa sút như quả bóng xì hơi. Việc lúc trưa, ta cũng đã nghe qua. Ung Sỉ nói. Lưu Quý, mặc dù chúng ta hai bên bất hòa, nhưng cuối cùng đều là người sinh ra và lớn lên ở huyện bái này. Ngươi nói xem đúng không? Mỹ mắt Lưu Bang khẽ đảo. Ta thì phải, ngươi không phải. Một câu nói, làm Ung Sỉ nghẹn lại, không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong lòng gã mơ hồ có chút tức giận, nhưng đúng là không dám đối mặt với cơn giận dữ của Lưu Bang, chỉ có thể cố gắng tươi cười, ra hiệu rót rượu cho Lưu Bang. Lại nói tiếp, tuổi ngươi lớn hơn ta, cũng được coi như là đại ca của Ung Sỉ ta rồi. Lưu Bang đột nhiên cười khẩy. Huynh trưởng, hai từ này ta không dám nhận, thời đại này càng thân thiết lại càng khó làm việc nói chuyện. Lưu Bang liên tiếp chặn lời nói của Ung Sỉ, làm Ung Nhị bên cạnh không vui. Lưu Quý, ngươi làm cái gì vậy? Chủ nhân nhà ta có ý tốt mời rượu ngươi. Ngươi có thể nào nói như thế? Vì sao ta không thể nói như vậy? Lưu Bang cười khẩy một tiếng, râu tóc sôi sục, trợn mắt nhìn. Ung Sỉ, năm ngoái ngươi liên kết với tên Lữ Trạch mạo danh tên ta đi gây chuyện, ngươi nên giải thích thế nào đây? Thật là giỏi tính toán, ta và Lưu Khám sống mái với nhau, ngươi từ đó ngư ông đắc lợi chứ gì? Ngươi đối xử với ca ca ngươi như vậy sao? Nếu nói như vậy, lão tử cũng không dám nhận hai chữ huynh trưởng này. Ung Sỉ nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn Lưu Bang, không biết nên nói gì. Kỳ thực sau khi từ Lưu Bang quay lại huyện bái, gã đợi Lưu Bang tới khởi binh vấn tội. Nhưng thật không ngờ, Lưu Bang dường như không có việc gì, căn bản không có để ý đến gã, vẫn thường xuyên qua lại làm gã tưởng Lưu Bang đã quên chuyện này rồi. Hôm nay nay Lưu Bang nhắc tới, Ung Sỉ có chút luống cuống không biết nên làm sao. Mẹ nó! Rõ ràng là địa bàn của ta. Làm sao để hắn đoạt thế thượng phong? Ung Sỉ hít sâu một hơi, cố gắng cười nói. Lưu Quý, việc đó quả thực là tiểu đệ không phải, vốn vẫn muốn đến nhà xin lỗi, nhưng do quá bề bộn nhiều việc nên vẫn chưa đi được. Như vậy đi, tiểu đệ nguyên dâng 10 giật hoàng kim nhận lỗi với huynh, có được không? Nói xong, gã khoát tay ra hiệu Ung Nhị đi lấy tiền. Việc nhỏ này, ngươi chỉ cần nhận tiền của ta, chứ không cần khoa tay múa chân như thế. Chỉ chốc lát sau, Ung Nhị đang cầm 10 giật hoàng kim đi tới, mở ra đặt trước mặt Lưu Bang. Con mắt của Lư Quán sáng lên. Lưu Bang nhìn lướt qua, cười hắc hắc, cầm một giật hoàng kim lên, đưa cho Lư Quán. Lưu Quý ta là ai, bản thân ta tự hiểu. Có đáng giá nhiều hoàng kim như vậy. Trong lòng ta cũng có cân nhắc. Ngươi giữ số còn lại đi, giờ thì nói chuyện chính đi. Ung Sỉ ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Lưu Bang không nhịn được nói. Không nói thì thôi, không nói thì ta đi đây. Lưu Minh, khoan đã. Một chữ Minh vừa thốt ra, ưu thế trước đó của Ung Sỉ thoáng cái đã không còn. Lưu Minh, lẽ nào huynh muốn nhìn Lưu Khám kia tiếp tục diêu võ dương oai ở huyện bái này? Nụ cười vẫn ở trên mặt Lưu Bang dần biến mất. Ung Sỉ nói. Huynh đệ chúng ta trước kia cho dù có hiểu lầm gì, nhưng chung quy lại là chuyện trong nhà. Ung mỗ ta tuy rằng cũng là người ngoài, nhưng tự ra tòng phụ, tính ra chú tại huyện bái này cũng không ít năm tháng. Nói thế nào cũng được cho là nửa đời người ở cái huyện bái này rồi. Bây giờ ngược lại, chúng ta lại bị cái thằng nhóc từ nơi khác đến đẻ trên đầu. Nói đến người ngoài ở trên huyện bái này, tất trước tiên là nói về Tứ Thủy Hoa Tiêu, sau đó là Lưu Khám. Lưu Huynh, lẽ nào huynh chấp nhận việc bị một thằng nhóc đẻ đầu hay sao? Lưu Bang trông vẻ không thèm để ý. Đó là người ta có bản lĩnh, có quan hệ gì đến ta? hắn ban tứ thủy hoa tiêu, ta làm việc của ta, có can hệ gì nhau đâu, cớ gì đến ta đồng ý hay không đồng ý.
Lão ung, nếu ngươi tìm ta chỉ vì việc này, thì ta không có hứng thú.
Cảm tạ ngươi hôm nay đã mời rượu, hôm nào đó ta nhất định mời lại.
Nói xong Lưu Bang đứng dậy đi.
Ung sỉ nóng nảy nói.
Lưu quý, việc này sao lại không quan hệ gì đến ngươi?
Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước khi tên tiểu tử chưa tới, mọi người đều tôn sùng đi theo ngươi.
Nhưng giờ thì sao?
Chu Xương chạy theo hắn, Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ cũng thế, ngay cả tên ngốc Tảo Vô Thương kia cũng theo hắn mà thịnh vượng phát tài.
Lẽ nào ngươi không nhận ra hiện tại là Nhâm Ngao và Tảo Tham cũng đang chần chừ, thì ngay cả Phản Khoái cùng với tên Hạ Hầu anh.
Đây là một câu nói làm Lưu Bang phải lo sợ.
Phan Khoái và Hạ Hầu làm sao?
Ung Sỉ nói.
Phan Khoái và Hạ Hầu anh cũng đã ca tụng hắn.
Còn có, Tiêu Hà tiên sinh cũng hoan nghênh hắn thì phải.
Cứ như vậy mãi, bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu người nữa?
Kha kha, nói không chừng cuối cùng ngay cả Lư Quán cũng sẽ bỏ ngươi.
Lưu Huynh, lúc đó Huynh có còn là địa đầu xà ở địa phương này nữa không?
Ngươi nói bậy, ta sẽ không theo tên vô lại đó đâu.
Lư Quán giận tím mặt, đứng lên chỉ vào Ung Sỉ mắng.
Lão Ung, ngươi đừng gây chia rẽ quan hệ giữa ta và đại ca, ta cùng với đại ca ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cuộc đời này tuyệt đối không phản bội nhau.
Ngươi còn dám dùng lời nói khiêu khích chúng ta, ta thề sẽ không bỏ qua.
Ha ha, hà tất phải tức giận.
Lư Quán, ta chỉ lấy ví dụ thôi.
Chỉ có điều việc từ nay về sau ai có thể nói trước được chứ?
Năm đó khi tên tiểu tử kia vừa lên, ai có thể nghĩ hắn sẽ có thành quả như hôm nay?
Ai có thể nghĩ tên đó sẽ lên được vị trí cao, đúng hay không?
Lưu Bang gườm gườm nhìn Ung Sỉ.
Đại ca, đệ tuyệt đối không phản bội huynh đâu.
Quán, đệ nói đúng, chúng ta là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, có giao tình 38 năm, đồng cam cộng khổ, ta không tin đệ thì tin ai.
Chỉ một câu như vậy, Lư Quán mắt đỏ ngầu xúc động.
Lưu Bang thật đúng là đã bị Ung Sỉ thuyết phục.
Y có thể đứng vững gót chân ở huyện bái này, chủ yếu là dựa vào các huynh đệ để sống.
Mặc dù Tiêu Hà không công nhận, thế nhưng khi y ở bên ngoài lên tiếng nói Tiêu Hà là thủ hạ của y, Tiêu Hà có phản bác lại không?
Nhân mạch đây, mới là căn cơ để y đứng vững tại huyện bái này.
Đã không có Phan Khoái, đã không còn Hạ Hầu anh, Chu Bột thì y chẳng còn gì cả.
Lưu Bang hiểu rất rõ ràng điểm này, đồng thời lời Ung Sỉ, thật sự cũng đã đánh vào nỗi sợ trong lòng y.
Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương cũng thế mà thôi, dù gì trước nay vẫn không vừa mắt với y, nhưng Đường Lệ và Chu Xương lại khác, đặc biệt là Đường Lệ. Trước khi Lưu Khám chưa tới thì Đường Lệ đã có quen sơ với Lưu Bang. Nhưng bây giờ quả thực giống như người xa lạ rồi.
Còn có Tào Tham, Nhâm Ngao nữa.
Trong thâm tâm Lưu Bang sợ hãi, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, lâm vào trầm tư nghĩ ngợi.
Hồi lâu, Ý Lì Hải bỗng nhiên ngẩng đầu nói.
Lão Ung, ta không nói lời vô ích.
Muốn hợp tác cũng được, thế nhưng ngươi phải cho ta xem kế hoạch của ngươi chứ.
Nghe Lưu Bang nói câu này, trên mặt Ung Sỉ hiện lên vẻ hả hê.
Mẹ ơi! Cái lão này cuối cùng đã cắn câu rồi.
Chương 96, Ung Lưu Liên Hợp.
Bài thơ Lưu Khám đọc là bài tương thử lấy từ trong.
Trong kinh thi tổng cộng có 5 bài về chuột, 4 bài khác tất cả đều dùng giọng điệu để chửi tới, chỉ có một bài tương thử là khác hẳn, mượn dùng hình ảnh con chuột để châm chọc những vô sỉ, vô nghi của con người, có thể nói là tại bút tiên, biến đổi bất ngờ.
Không còn cách nào, thời đại này có thể đọc thứ gì đó vốn cũng rất ít.
Những người như Khoái Triệt, Đường Lệ đều đã đọc đủ thứ kinh thư.
Mở miệng ra đầu tiên là thơ ca, có đôi khi nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất khó khăn.
Vì vậy, Lưu Khám cũng bắt đầu đọc thuộc lòng kinh thi, đến nỗi ngay cả ý nghĩa là gì, hắn chưa hẳn hiểu rõ, nhưng cũng ghi nhớ rất sâu.
Lưu Bang coi như là kẻ kém cỏi không nghề nghiệp không học vấn, nhưng dù sao đã từng đi đây đi đó nên chắc chắn hiểu ý tứ của Lưu Khám.
Mắt thấy Lư Quán trợn trừng lên sắp bạo phát, y lìa giữ chặt cánh tay Lư Quán, trên mặt nở nụ cười nói.
Lưu Quý Định hôm nay nhớ kỹ lời chỉ giáo của Khám huynh đệ.
Khoái Triệt không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Bang, mắt chợt lóe sáng lên.
Lư Quán nói.
Đại ca, huynh mau thả đệ ra, để đệ đi giết tên khốn đó hắn dám sỉ nhục huynh, đệ với hắn sẽ không đội trời chung.
Quán.
Sắc mặt của Lưu Bang trầm xuống.
Thế nào, ngay cả lời ta nói ngươi cũng không nghe sao?
Lư Quán nói.
Đại ca, chẳng lẽ huynh không nghe thấy, tên khốn đó lúc này chửi huynh.
Hắn chửi huynh.
Im miệng.
Lưu Bang trừng mắt, Lư Quán lập tức ngậm miệng lại.
Y Lìa đứng lên, nhặt y phục trên mặt đất lên, mặc vào người.
An Khâu Bá, lúc nãy những lời Lưu Khám nói ta cũng có nghe thấy.
Lưu Bang cười lớn.
Bởi hôm nay có người đã trả tiền cho ta, nên chúng ta đương nhiên không say không về.
Đem rượu hoa điêu và thức ăn ngon nhất ở đây đến cho ta, các huynh đệ mỗi người một chén rượu đi, chúng ta phải say một phen. Các tiểu lâu không rõ xảy ra chuyện gì, thấy Lưu Bang mời rượu tự nhiên cùng reo hò hưởng ứng. An Khâu Bá nhìn thoáng qua Lưu Bang, thở dài, sai người phục vụ rượu và món ăn. Mở cửa làm ăn, đã có người trả tiền, thì dù là ghét Lưu Bang, ông cũng không thể khước từ. Lại nói, ông có khước từ cũng không được. Trừ phi ông không muốn tiếp tục sống ở huyện Bái nữa. Rượu hoa điêu thuần khiết lan tỏa, thế nhưng Lư Quán lại không nhận thấy được mùi này. Thấy chung quanh không ai chú ý, gã nhịn không được nói. Đại ca, vừa nãy tại sao lại ngăn đệ? Lưu Bang nheo con mắt lại. Không ngăn ngươi. Để ngươi tìm cái chết sao? Đồ tử không ở đây. Chúng ta ai có thể đánh thắng được tên kia chứ? Lư Quán ngẩn ra, túi đầu. Quả thực, người bên cạnh Lưu Bang, tính toán trên đầu ngón tay thì cũng chỉ có Phản Khoái có thể đấu được Lưu Khám, dù là Hạ Hầu Anh liên thủ với Chu Bột cũng không thể đấu lại tên kia. Hơn nữa, bên cạnh Lưu Khám còn có một người là Quán Anh, nhìn dáng vẻ không dễ đối phó. Phản Khoái hôm nay không còn như trước cả ngày ở cùng Lưu Bang nữa. Hạ Hầu Anh cũng như vậy, Chu Bột thì sao? Đã quay về phong ấp làm việc rồi. Đi theo Lưu Quý còn có Trần Hạ, nhưng đều không phải là đối thủ của Lưu Khám. Vừa nãy nếu không có đại ca kéo lại, nói không chừng bây giờ không biết mình sẽ chịu nhục nhã như nào. Lư Quán vẫn luôn nhìn Lưu Khám không mấy vừa mắt. Kỳ thực nguyên nhân có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là Lưu Khám phát tài quá nhanh, khiến cho người ta đố kỵ. Vài năm trước, ngay cả nơi ở hắn cũng không có. Nhưng bây giờ, ngay cả quan lại cũng phải khiêm nhường hắn ta. Mở miệng là Lưu Sinh, ngậm miệng cũng Lưu Sinh. Lư Quán làm sao không cảm thấy căm phẫn. Thế nhưng, Lưu Bang khoát tay áo. Không phải ta nghe không hiểu cái tên đó làm nhục ta. Lễ nghĩa liêm sỉ. Ta nhổ vào. Đó là cái thứ gì chứ? Hắn vận khí tốt, lại là lao tần nhân. Vì vậy mới có được thành quả ngày hôm nay. Ta không tin hắn cả đời đều có vận khí tốt đến vậy. Nói đến đây, Lưu Bang đột nhiên cười lớn. Nhưng cái tên này có bản lĩnh đấy, văn võ song toàn, thật là không đơn giản. Quắn, bên cạnh ta thật không có ai bằng hắn ta. Tiêu Hà, Phan Khoái cũng không bằng, nếu hắn có thể nghe theo ta, thì ở huyện Bái này, ai còn dám xem thường ta nữa. Kha kha cái khác không nói, chỉ riêng tứ thủy hoa điêu do tên này làm ra cũng đã đủ thấy bản lĩnh của hắn rồi. Trong lúc nói cười, Lưu Bang dường như quên mất chuyện không vui ban nãy. Thế nhưng Lư Quán lại không nhịn được nhíu mày. Cười khổ nói. Đại ca, tâm tưởng của huynh đệ hiểu, nhưng huynh cũng thấy đấy, cái tên đó và chúng ta căn bản không phải là cùng đi trên một đường. Huynh nghĩ tốt về hắn, nhưng hắn chưa chắc đã cảm kích huynh đâu, hay là bỏ tâm tưởng này đi. Đích xác, Lưu Bang và Lưu Khám, nghiễm nhiên là hai người ở hai thế giới. Nhìn thế nào đều không giống người có thể cùng nhau đi trên một con đường. Nhưng là như thế này, Lưu Bang càng có hứng thú. Quắn, không thể nói như vậy. Ngày nay không đi trên một con đường, không dám đảm bảo ngày nào đó cũng không đi trên một đường hay không. Lưu Khám này, huynh hoang quá rồi. Hắn nhất định sẽ gặp rủi ro, không tin hãy chờ xem. Ha ha, hãy đợi đấy. Hung hăng trước ngậm miệng sau. Nói chuyện cùng Lưu Bang một lúc, lòng Lư Quán như được xoa dịu đi. Cuộc trẻ chén uống đến nhá nhem tối. Lưu Bang lúc này mới hạ lòng hạ dạ đứng lên, kề vai sát cánh cùng Lư Quán đi về. Các tiểu lâu đó cũng tự giải tán đi, không bận tâm ý gì nữa. An Khâu Bá nhìn hình bóng hai người, thở dài, kêu gọi tiểu nhị thu dọn đống hỗn độn trên bàn. Đã tới tiết đầu tiên của mùa hạ. Gió vào trạng vạng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lưu Bang và Lư Quán ngả ngả say, vừa cười ha ha vừa đi chéo chân trên đường phố. Mặc dù Lưu Bang ngày nay là con rể của Lữ Gia, nhưng cũng không ở nhà Lữ Gia, ý căn bản không bước chân vào cửa Lữ Gia. Ở huyện Bái, ý tự có nơi đến, đó là nhà của Phàn Gia, dù nhà của Phàn Khoái không rộng bằng Lữ Gia nhưng ở đó rất an tĩnh, ngay góc đường, đi về trước một chút là đến nhà của Phàn Khoái rồi. Từ con hẻm nhỏ ven đường, đột nhiên có vài người đi ra. Dẫn đầu là một người đầu đội trách màu vàng, thân cao bảy thước, ngăn cản hai người trên đường. Lúc này, trời vẫn chưa quá tối, Lưu Bang mắt say lờ đờ, nhận ra thân phận của đối phương. Ung Nhị, ngươi có chuyện gì? Người đến là đầy tớ của Ung Sỉ, mọi người gọi gã là Ung Nhị. Thậm chí tên thật của gã cũng không ai nhớ. Đừng thấy đối phương bên kia nhiều người, Lưu Bang lại không sợ gì. Phàn Khoái đi ra, nói. Ai dám động đến một sợi lông của Lưu Quý, ta sẽ giết cả nhà hắn. Không sai, Phan Khoái chỉ là một kẻ giết mổ nghèo sơ xác, nhưng luôn luôn chẳng biết sợ ai. Nhà Ung Sỉ đúng là rất lớn, nhưng nếu như thực sự chọc giận Phan Khoái, sẽ rơi vào kết cục cả nhà sẽ chết hết. Hơn nữa còn có đám người Hạ Hầu Anh, Chu Bột và một giám du côn Lưu Manh đi theo, tất cả đều là đám coi rẻ sinh mạng, dám đả thương Lưu Bang Ư, trừ phi Ung Sỉ không muốn sống nữa. Quả nhiên, Ung Nhị vẫn tươi cười. không vì câu quát đó của Lưu Bang mà tức giận.
Lưu Quý, chủ nhân của nhà ta muốn mời ngươi uống rượu, không biết có được vinh hạnh ngươi nhận lời không?
Lưu Bang và Lưu Quán nhìn nhau, không kìm được cùng cười. Hôm nay mặt trời xuất hiện ở hướng Tây rồi. Rõ ràng có nhiều người như vậy muốn mời ta uống rượu.
Tại sao không đi chứ?
Đã có người mời, không đi thì não có vấn đề rồi.
Dẫn đầu đi.
Bộ dạng hết sức ngoan ngoãn, Ung Nhị quay người dẫn trước, phía sau Lưu Bang và Lư Quán là vài người nhà của Ung gia, lặng lẽ đi theo.
Lư Quán thức tỉnh.
Đại ca, Ung Sĩ và chúng ta gần đây bất hòa, vô duyên vô cớ.
Tại sao muốn mời chúng ta uống rượu?
Hắc!
Chẳng phải đi sẽ biết sao?
Lưu Bang cười lạnh nói.
Đúng dịp ta đang muốn tính toán với hắn.
Năm ngoái cái tên Lữ Trạch ngốc nghếch kia đã lấy tên của ta, xúi giục người chống lại Lưu Khám.
Con mẹ nó, dám lấy tên bố đây dễ dàng như vậy sao?
Vừa đúng lúc ta muốn tính sổ với hắn một trận.
Quán, ngươi sợ rồi sao?
Sợ hắn dám thôi ý.
Lư Quán mặt đỏ bừng bừng, hung hăng nói.
Hắn dám động đến đệ.
Bố đây sẽ cho hắn biết tay.
Vậy là được rồi.
Chỉ là Ung Sĩ thôi, sao phải sợ hắn?
Đoàn người cứ như vậy đi tới Nam Thành chỗ Ung Sĩ.
Do Ung Nhị dẫn đầu, đi thẳng tới hoa viên, leo lên một chòi nghỉ mát để nghỉ ngơi.
Giữa chòi nghỉ mát bày ra hai bàn thức ăn, do Ung Sĩ tự sắp đặt.
Lưu Bang lôi kéo Lư Quán, sau khi không nói gì đặt mông ngồi đối diện với Ung Sĩ, nâng chén rượu lên uống một ngụm.
Chương 97, người muốn làm gì?
Trên đường về nhà, Thẩm Thực Kỳ Tảo Vô Thương cao hứng bừng bừng. Thế nhưng Khoái Triệt lại có vẻ rất trầm mặc.
Thừa dịp Đường Lệ và Quán Anh đang nói chuyện, Khoái Triệt đột nhiên bước nhanh hơn, đến bên cạnh Lưu Khám.
Đông chủ, hôm nay hình như ngươi có chút lô mãng.
Lưu Quý kia không phải hạ người đơn giản, ngươi cần gì phải mạo hiểm đắc tội với hắn.
Trên đời này tiểu nhân khó đề phòng.
Theo chết thấy, người này không những là tiểu nhân, hơn nữa lại có tính cách cẩn nhẫn.
Mạo muội dở mặt với hắn, chỉ sợ ngươi sẽ bị bất lợi thôi.
Thật ra, Lưu Khám sao không biết hành động hôm nay của hắn sẽ đắc tội với Lưu Bang chứ?
Chỉ là hắn thật sự không chịu nổi bộ mặt của Lưu Quý.
Được rồi, coi như là phong tục như vậy, nhưng ngươi cũng quá đáng chẳng kiêng nể gì cả như vậy chứ.
Truy cầu tinh thần tự do, hiểu rõ tự nhiên không sai.
Nhưng làm đến như Lưu Bang hôm nay thì thật sự là có chút quá đáng.
Chẳng biết vì sao, lúc đó trong chớp mắt trong đầu Lưu Khám hiện lên một bóng dáng xinh đẹp quật cường, làm trong ngực hắn như nghẹn lại.
Thở ra một hơi dài, Lưu Khám lẩm bẩm.
Khoái Triệt, ta đương nhiên biết tiểu nhân khó phòng.
Thật ra, không làm thế thì thế nào chứ?
Ta và hắn là hai loại người khác biệt.
Lẽ nào, ngươi cho rằng một ngày kia chúng ta có thể đi trên cùng một con đường sao?
Khoái Triệt nghe vậy thì ngạc nhiên.
Thật ra, từ lúc A Khám sản xuất ra Tứ Thủy Hoa Điêu, đã bắt đầu bộc lộ tài năng ở huyện bái, giữa hắn và Lưu Quý đã định sẵn không thể nào cùng tồn tại rồi.
Chẳng biết từ lúc nào Đường Lệ đã đi tới.
Y thì khẽ nói.
Huyện bái nhiều người như vậy, vậy mà A Khám lại dám mắng chửi Lưu Quý như vậy sao?
Đúng vậy.
Cẩn thận nghĩ lại, Lưu Bang cũng không có gì đáng sợ.
Đúng vậy, hắn ta là mượn hơi người, ngả theo gió, nhưng thế thì sao nào?
Ta cũng đâu có kém đâu.
Ta gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo nên gia nghiệp như hôm nay.
Bên cạnh hắn ta còn có Phan Khoái, Hạ Hầu Anh, nhưng mình thì có Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ đó sao?
Có thể vẫn còn kém so với nhân vật như Phan Khoái, nhưng ít ra nói rõ, mình không phải là không đúng.
Mọi người đều là người, khởi điểm của ta cao hơn ngươi, ta dựa vào gì mà sợ ngươi, nhường ngươi, tránh né ngươi.
Lưu Khám thoáng trở nên tâm tư hỗn loạn, bởi vì Lưu Bang mà hắn biết và Lưu Bang trong lịch sử khác biệt quá lớn.
Đại phong khởi hề Vân Phi Dương.
Uy gia Hải Nội hệ Quy Cố Hương.
An đắc mãnh sĩ hệ Thủ Tứ Phương.
Gió lớn nổi lên rồi mây bay vút.
Uy thanh nổi lên trong bốn biển rồi.
Làm sao có được dũng sĩ để giữ bốn phương?
Bài thơ Đại Phong Ca của Lưu Bang, hai câu đầu nói mình có sức mạnh thành công trong việc bình định thiên hạ, câu sau thể hiện ước muốn có nhiều dũng sĩ để giữ được bốn phương.
Lưu Bang hiện nay thật sự có phải là Lưu Bang làm nên Đại Phong Ca không?
Lưu Khám tự nói với mình, tâm tư trở nên mịt mùng.
Nhưng lời lẩm bẩm của hắn lại làm cho Đường Lệ và Khoái Triệt hai mắt sáng lên.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui một bước, không đi sóng vai với Lưu Khám nữa.
Hành động kỳ lạ đó làm Quán Anh, Thẩm Thực Kỳ và Tảo Vô Thương đều ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Đường Lệ và Khoái Triệt.
Thẩm Thực Kỳ tiến lên, thấp giọng hỏi.
Lão Đường, Lão Khoái, hai người các ngươi sao vậy?
Đang yên lành mà A Khám làm sao vậy?
Hai gò mà võ vàng gầy gầy của Đường Lệ chợt đỏ lên, ý lìa lắc đầu.
Về nhà rồi nói.
Hiện nay Đường Lệ có hai nhà, một nhà là tổ trạch của hắn tại thị trấn Bái, còn một tòa là nhà mới gần bên nhà của Thẩm Thực Kỳ, cũng không quá lớn.
Tổ trạch thì hiện đang cho thuê,
trở thành một tiểu quán nhỏ. Hàng tháng có thể thu vào 4-500 tiền, trên cơ bản đủ cho y lìa sinh hoạt. Mà hiện tại trong nhà Đường Lệ chỉ có duy nhất một lão nô bộ, ở trong nhà mới. Thứ nhất là y không muốn gây tiếng động lớn trong thành thị, thứ hai là khoảng cách nhà của Lưu Khám và Thẩm Thực Kỳ cũng rất gần, tiện đi lại. Khoái Triệt nói với Lưu Khám, là Đường Lệ có việc, Lưu Khám cũng không nghi ngờ gã, đương nhiên không hề ngăn lại. Mấy người Thẩm Thực Kỳ cũng chạy tới nhà Đường Lệ, đóng cửa phòng. Lúc Lưu Khám về đến nhà, Khám Phu Nhân đang nghỉ trưa. Thói quen này của Khám Phu Nhân cũng là do Lưu Khám. Bà tuổi đã cao, sức khỏe đương nhiên đã kém rất nhiều, ngủ trưa có thể giảm bớt mệt nhọc. Mùa xuân là thời tiết rất tốt để điều dưỡng. Lâu dần, Khám Phu Nhân cũng đã thành một thói quen. Vương Cơ đi tắc phường giám sát công việc của Diệu. Trong viện chỉ có Lưu Cự và Vương Tín đang chơi đùa ầm ĩ. Đừng thấy Lưu Cự mất trí nhớ, nhưng thân thủ vẫn còn, tuy Vương Tín trời sinh thần lực, nhưng ở trước mặt Lưu Cự thì còn kém xa. Thấy Lưu Khám tới, cậu quệt miệng bỏ chạy tới trước mặt Lưu Khám. Chủ nhân, đại chủ nhân thật là lợi hại, Tín không phải đối thủ của hắn. Có lẽ bởi ngày đó bị Lưu Khám đánh vài cái, mà Lưu Cự có chút sợ hãi đối với Lưu Khám. Khi nhìn thấy Lưu Khám, gã liền trở nên rụt rè, không dám tiến lên chào hỏi. Nghe Vương Tín báo cáo như thế, Lưu Cự mím miệng, bộ dạng rất ấm ức. A đại ca, Lưu Khám thật đúng là không quen với cách xưng hô này. Thế nhưng Lưu Cự lại rất ngoan ngoãn bước tới, sợ sệt nói. Đệ đệ. Lưu Khám dở khóc dở cười. Hắn thở dài, chìa tay ra. Luận chiều cao, hắn thấp hơn Lưu Cự nửa cái đầu, nhưng khi hắn nắm lấy tay Lưu Cự, thì rõ ràng cảm thụ được, Lưu Cự né tránh. Đó là một loại bản năng, bởi vì sợ hãi mà sinh ra. Tuy rằng hắn không biết Lưu Cự từng trải qua chuyện gì, nhưng có thể hiểu nhất định là rất đáng sợ. Đại ca, huynh và Tín chơi đùa, đệ không phản đối. Lưu Khám vừa nói, vừa giơ tay nhận lấy khăn ướt, lau lên khuôn mặt bụi bặm của Lưu Cự, hòa nhã nói. Nhưng đệ phải biết, Tín năm nay mới 10 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, lúc chơi đùa nên chú ý một chút, đừng để Tín bị thương. Ồ bốn. Ta nhớ rồi. Có lẽ là ấn tượng hung hãn của Lưu Khám đã để lại quá sâu trong lòng Lưu Cự, cho nên mỗi một hành động của Lưu Khám, khiến một hán tử to lớn như gã đỏ mắt lên, nước mắt chảy xuống. Đệ đệ, sau này đệ đừng ác với ta nữa, được không? Lưu Khám ngẩn ra, chợt hiểu ra, liền mỉm cười. Nào, đệ dạy hai người đánh quyền. Vương Tín lập tức vui vẻ, mà Lưu Cự thì thấy Lưu Khám cười, cũng cười theo. Ba người chạy tới sân luyện võ ở hậu viện, thi triển quyền cước. Lúc đầu, Vương Tín còn cùng giúp vui, nhưng rồi về sau, Lưu Khám và Lưu Cự đấu nhau, cậu không xen vào nữa. Hai người luyện tam cung bộ, mà bên cạnh còn có một con ngựa nhỏ quan sát cuộc chiến. Chú ngựa này là của Lữ Tu, nhoáng cái đã nửa năm rồi, chú ngựa đã trưởng thành lên nhiều, rất thân với Vương Tín. Lưu Cự này quả nhiên là lực sĩ trời sinh, tuy rằng trí nhớ đã mất, nhưng công phu thì đã thành một bản năng. Ngay từ đầu, Lưu Khám còn không thi triển toàn lực, nhưng dần dần hắn phát hiện, nếu như không thi triển toàn lực, căn bản mình sẽ không phải đối thủ của Lưu Cự. Hai người quyền đi cấp đến, đánh rất hứng khởi. Lưu Khám nhấc lên hai cây trúc, ném cho Lưu Cự. Đại ca, tiếp lấy. Cây trúc mang theo tiếng gió rít, quét ngang thiên quân. Lưu Cự nhận lấy, hét lớn một tiếng, cây tre bương nặng trên dưới 100 cây trong tay gã nhẹ như bẫng, một chiêu khóa chiêu đâm ngang của kiếm, chân dưới bước lướt, thân hình thuận thế vừa chuyển, chặn đánh ra. Hai cây tre bương đều có trọng lượng tương đương va chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục vang lên. Tre bương nát bấy, một đoạn vải buộc phía trước tre bương cũng nát như cánh bướm, bay lả tả. Khám, Cự, các con đang làm gì vậy? Lưu Khám và Lưu Cự đang tỉ thí, kinh động tới Khám Phu Nhân đang nghỉ trưa, bà tưởng chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy tới, vừa lúc thấy Lưu Khám và Lưu Cự giao phong, lập tức hoảng sợ. Lưu Khám lẻ lưỡi, nói. Mẫu thân, con và đại ca đùa nhau thôi, mẹ đừng lo lắng. Chúng con không có gì đâu. Thế này mà gọi là đùa vui à? Khám Phu Nhân lạnh lùng nói. Mẹ thấy các con rõ ràng là đánh đến sống chết đấy. Vừa nói, bà vừa đi đến bên cạnh Lưu Cự, đánh vào tay gã. Mà lúc này Lưu Cự cũng đã ném tre bương đi, gãi đầu cười khì. Hai đứa con sau này không được tỉ thí nữa, đều là người lớn hết rồi, mà chẳng biết chừng mực gì cả. Cự, đi theo mẹ, thay bộ y hề phục mới. Khám Phu Nhân kéo Lưu Cự đi, để lại Lưu Khám ở sân luyện võ cười khổ. Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây? Chủ nhân, chúng ta tỉ thí đi. Vương Tín mắt tròn xoe nhìn Lưu Khám, làm Lưu Khám lại dở khóc dở cười. Sau giờ cơm tối, Lưu Khám về phòng mình. Chuyện buổi trưa đã bị hắn gác lại sau đầu, dù là Lưu Bang muốn trả thù, hắn nào có sợ gì. Hừ, hiệu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Bình thản ngồi xuống, Lưu Khám lấy một quyển thẻ tre trên án thư. Thẻ tre tên là Lã Thị Xuân Thu, là Lưu Khám lấy được từ chỗ Đường Lệ. Lã Thị Xuân Thu là do Lã Bất Vi biên soạn, phân làm 12 kỷ, 8 lãm, 6 luận cùng 26 thiên, tổng cộng hơn 20 vạn chữ. Lã Thị Xuân Thu lưu truyền hậu thế, Lưu Khám chưa từng đọc bao giờ, mà Lã Thị Xuân Thu trong tay hắn hiện tại, cũng chỉ là một bộ tàn thiên, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn không có, với Lưu Khám thế là đủ. Vừa đọc một lúc, cửa phòng đột nhiên có người gõ vang lên. Lưu Khám vô cùng kinh ngạc đứng dậy, mở rộng cửa, là hai người Đường Lệ và Khoái Triệt. Hai người nét mặt nghiêm túc, thấy Lưu Khám, Đường Lệ trầm giọng nói. A Khám, có chút chuyện muốn nói với ngươi, có rảnh không? Lưu Khám vốn định đùa chút, nhưng thấy thái độ hai người như thế, lời đùa đến bên mép lại nuốt vào. Hắn nghiêng người tránh, để Đường Lệ và Khoái Triệt đi vào. Ngồi đi. Lưu Khám đóng cửa lại, ngồi xuống sau án thư, sau đó hỏi. Có chuyện gì quan trọng mà muộn thế này mà tới đây? Đường Lệ và Khoái Triệt nhìn nhau, như có chút do dự. Một lúc lâu, Đường Lệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. A Khám, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, là vấn đề vô cùng nghiêm túc, mong rằng ngươi hãy nghiêm túc trả lời. Hôm nay trên đường ngươi ca. Đại phong khởi hề Vân Phi Dương. Uy gia Hải Nội hệ Quy Cố Hương. An đắc mãnh sĩ hệ Thủ Tứ Phương. Ta và Lao Khoái và đám thẩm thực kỳ đều muốn biết, bài ca này có thật là tâm tư của ngươi không? A. Lưu Khám mở to hai mắt, chẳng biết phải nói gì, chỉ là ngẫu nhiên cảm hoài, không ngờ bị Đường Lệ bọn họ nghe được. Ta. Đông chủ, lúc trước ngươi ở Tống Tử, từng nói với chúng ta, nếu Cao Tiệm Ly kia có thể giết được Tần Vương, là có lợi với Tần, với sinh linh thiên hạ, không biết là ý tứ gì. Triệt từng suy nghĩ, chỉ cảm thấy Đông chủ như có dụng ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng chiến hỏa này vẫn luôn nhen nhóm. Đường Lệ nói. A Khám, từ lúc ta biết ngươi, đã cảm thấy trong lòng ngươi có điều gì đó sợ hãi. Ngươi có thể dự đoán được sẽ thống nhất tiền, còn dự đoán được hoàng đế sẽ không phân phong, sau đó ngươi ủ rượu, còn cung phụng rượu vạn thuế. Hình như là muốn cầu gì đó. Nam Trinh Bách Việt, chẳng can hệ tới chúng ta. Nhưng ngươi lại đi làm rượu thuốc, nói vậy cũng không phải bởi câu nói đùa của ta và Vô Thương đâu. Buôn ba bao lâu, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi cầu cái gì? A Khám, chúng ta là huynh đệ, mong rằng ngươi có thể thành thật nói cho chúng ta biết. Khoái Triệt nói. Đúng vậy, đông chủ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, nghĩ gì, vì sao không thể nói cho chúng ta biết được? Biết đâu chúng ta có thể chia sẻ ưu sầu được với ngươi. Tuy rằng nói ngươi muốn lên cao, nhưng đối với những người đi theo ngươi như chúng ta, thì dù gì cũng phải có một phương hướng rõ ràng, đúng không? Đông chủ à, rốt cuộc là ngài muốn làm gì? Chương 98, bỏ ta mà đi, là những ngày hôm qua không thể giữ lại. Đã muộn rồi. Trăng đã lên cao, nhưng trên cao chót vót ngôi sao kia lại chiếu sáng mặt đất. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của cây cổ thụ sung xuê, chiếu rọi vào sân nhà. Đầu mùa hạ, gió nhẹ nhàng, không khí tràn đầy hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng, khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Lưu Khám ngồi ở sân nhà, trên chiếc ghế đá giữa sân, mùi hương bay, nhưng tâm tư của hắn, từ lâu đã bay lên 9 tầng mây rồi. Đường Lệ cùng Khoái Triệt cũng không nóng lòng khiến Lưu Khám trả lời. Bọn họ biết rõ ràng, giống như chuyện này, không phải là một chuyện dễ dàng nói ra. Lưu Khám cần có thời gian để suy nghĩ, bọn họ cũng đủ thời gian chờ đợi. Với lại bài thơ ca kia của Lưu Khám, đã nói rõ rất nhiều, vậy là đã đủ rồi. Thế nhưng Lưu Khám lại cảm thấy một mối nguy. Thẩm Thực cũng tốt, Đường Lệ cũng được. Còn có Khoái Triệt, Quan Anh, đến cả Tào Vô Thương. Nếu như hắn không thể có câu trả lời thỏa đáng, thì bao khổ cực xây dựng mối quan hệ rất có khả năng cũng sẽ mất hết đi, còn có những người đang lưỡng lự nữa. Vấn đề là, bài thơ Đại Phong ca kia không phải do hắn làm. Lưu Khám nhắm mắt lại, dựa sát vào cây đại thụ, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, theo khe hở ở giữa chạc cây. Hắn có thể thấy đầy sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ, sâu xa, bầu trời đêm băng ác. Ta phải đi như thế nào? Lưu Khám thật đúng là không biết nên trả lời thế nào. Từ trước đến nay trên cuộc đời này, hắn nghĩ nhất định phải tự bảo vệ mình. Bảo vệ tốt chính bản thân, bảo vệ tốt người thân, bảo vệ tốt bằng hữu. Ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ quá nhiều. Đó là những anh hùng tung hoành ngang dọc trong thời đại này. Trong lòng của Lưu Khám dù sao vẫn có chút sợ hãi đối với bọn họ. Bất kể là đã gặp Lưu Bang, Tiêu Hà, hay là chưa gặp Hạng Võ, Phạm Tang, thậm chí còn bao gồm cả Trần Thắng, Nô Quảng Vương Hầu Tương Tương Ninh Hữu Chủng Hồ Khởi Nghĩa tại làng Đại Trạch. Đương nhiên, còn có Thủy Hoàng Đế giống như một bóng ma, một ngọn núi lớn, khiến Lưu Khám khó mà đối mặt. Vương Hầu Tương Tương, chữ Hữu Chủng Hồ. Kiếp trước khi đọc một đoạn văn tự này, hắn cũng chỉ mỉm cười, tuyệt đối không quá để tâm đến. Thế nhưng đi tới thời đại này, thấy thời cuộc rất hỗn loạn. Lưu Khám thật sự cảm nhận được rõ ràng, tâm tình của những nhân vật nhỏ bé khát khao được trở nên nổi bật. Vương Hầu Tương Tương, chữ Hữu Trùng Hồ. Vương Hầu Tương Tương, chữ Hữu Trùng Hồ. Lưu Khám lâm vào trầm tư, thoáng cái lại thấy rối loạn. Tám chữ tựa như những hồi chuông lớn không ngừng vang vọng trong đầu Lưu Khám. Trong lồng ngực hắn dường như có một hơi thở, đến mức hắn khó chịu tột cùng. Muốn kêu hét, muốn gào thét, thế nhưng dường như không có cách nào kêu lên thành tiếng. Liên tục hít sâu, Lưu Khám nắm chặt nắm đấm. Tần Hoàng Hán Vũ, 1. Lược Thâu Văn Hải. Đường Tông Tông Tổ. Lược Tốn Phong Tao. Nhất Đại Thiên Kiêu Thành Cắt Tứ Hãn. Trích Chi Loan Cung Xạ Điêu. Lưu Bang chẳng qua là kẻ vô lại ở huyện bái. Có gì tài đức gì mà chiếm đoạt Giang Sơn. Ta đâu thua kém hắn. Dựa vào điều gì phải ở dưới hạ người như ngươi. Lưu Khám nghĩ tới đây, trí óc cũng tỉnh táo lại rõ ràng, bật đứng dậy, vừa muốn quay về buồng ngủ, lại nghe đến một âm thanh xa xa. Khám, con đến đây xem thử. Quay đầu lại, chỉ thấy Khám phu nhân rửa cửa nhìn chăm chú, đưa tay vẫy vẫy Lưu Khám, ý tứ nói, con qua đây. Lưu Khám vô cùng ngạc nhiên khó hiểu. Đã trễ thế này. Tại sao mẫu thân chưa nghỉ ngơi? Theo như thói quen của bà, lúc này thường là đã sớm đi ngủ rồi. Hắn lập tức đến chỗ Khám phu nhân. Mẹ, tại sao người còn không đi nghỉ ngơi? Khám phu nhân mỉm cười, ra hiệu Lưu Khám đi theo. Bà quay về buồng ngủ. Lưu Cự ngủ ở phòng ngoài, ngáy khò khò vang trời, cũng nghiến răng nghiến lợi, không hiểu đang ngộng gì. Khám phu nhân đi đến đắp cho Lưu Cự tấm chăn, sau đó cùng Lưu Khám vào phòng trong, để Lưu Khám ngồi xuống trước. Tiếp đó Khám phu nhân khó khăn lấy ra xích kỳ nặng ở mặt sau của tủ. Mẹ, để cho con. Lưu Khám vội vàng đứng dậy bước tới, cầm vành đai gấu đen thuộc ra lên, lại nhẹ nhàng một tay đỡ Khám phu nhân, ngồi xuống ở trong phòng. Mẹ, người cầm nó làm gì? Khám phu nhân ngắm nhìn một chút da gấu đen. Khám, con mở nó ra. Mở. Lưu Khám ngạc nhiên nhìn Khám phu nhân, có phần thắc mắc. Trước đây lão phu nhân căn bản là không cho phép Lưu Khám chạm vào xích kỳ này. Chứ đừng nói lấy ra xem. Thật vậy, nhận thức của Lưu Khám về xích kỳ này cũng chỉ hạn chế theo bộ sách xích kỳ thư. Thoáng qua đã 4 năm, xích kỳ có hình dáng như thế nào hắn thật sự chưa từng thấy qua. Nhẹ nhàng tháo nút thắt trên da gấu đen, trong đó đặt xích kỳ. Trên lưới xích kỳ được bọc trong một vỏ bọc bằng da gấu da trăm năm, chỉ lộ ra cái cán dài 6 thước, tối đen, hình như không phải được làm từ đồng đen. Lưu Khám nắm lấy cái cán, cảm thấy một làn hơi lạnh kéo tới. Hắn quay đầu nhìn Khám phu nhân. Thấy mẫu thân mỉm cười khẽ gật đầu. Hắn cắn răng, rút xích kỳ trong vỏ bao ra, chỉ nghe một tiếng vù vù kỳ lạ vang lên, lập tức thấy lạnh cả người. Lưu Khám nhịn không được cất lên một tiếng sợ hãi, nhìn chằm chằm xích kỳ, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Vì sao hắn lại kinh ngạc như vậy? Không vì cái gì khác mà chính là vì xích kỳ kia hết sức kinh hãi. Trước kia hắn đọc trên xích kỳ thư thấy hình vẽ như thế, đường may của xích kỳ hệt như một mặt đại kỳ trên cán dài. Trôi kỳ cũng không phải là ghép lên trên. Mà là bởi dày và mỏng xuyên tới cuối cùng. Mặt kỳ hiện lên hình dạng đường kẻ không theo một quy tắc nào cả. Độ rộng ước chừng trên dưới 3 thước, sắc bén, hàn khí ập thấm vào người. Nhưng làm cho Lưu Khám cảm thấy kinh ngạc nhất, cũng không phải trọng lượng của xích kỳ. Lấy trôi kỳ làm trung tâm, mặt kỳ cũng không phải là một khối hoàn chỉnh. Mặt trên có rất nhiều khe hở chạm rỗng, 7-8 thủy xoắn, giống như một con rồng được gắn vào. Thế nhưng tại chỗ có nhiều khe hở chạm rỗng đó, có nhiều kết nối tinh tế. Không những không ảnh hưởng đến bề mặt xích kỳ, ngược lại những khe hở được chạm rỗng, có thể làm cho mặt kỳ càng chống chịu được lực mạnh. Lưu Khám đám bằng một tay để thử nó, tiếng gió thổi vù vù, đồng thời xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Hắn sử dụng 8 phần công lực là có thể làm xuất hiện lực đạo 12 thành. Vật này thực sự có tác dụng tăng lực, mà quan trọng ở chỗ, cũng chính là ở ngay trên khe chạm rỗng mặt kỳ. Nếu như dùng lời nhận xét của hậu thế mà nói, lúc chế tạo xích kỳ này đã cân nhắc mọi mặt. Những chỗ chạm rông ra khe hở, đẹp hoàn mỹ mà phù hợp với khoảng cách cơ học, quả thực làm Lưu Khám không thể nói nên lời. Khám phu nhân nói. Khám, con cũng đã lớn rồi, vốn mẹ không muốn giao xích kỳ này cho con sớm như vậy, nhưng hiện tại xem ra, e rằng thời điểm thích hợp đã tới. Trong lòng mẹ, vốn luôn mong muốn con được bình an, vui vẻ suốt đời. Nhưng mẹ cũng nhìn ra được. Khám đã trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc. Mẹ không biết bọn Đường Lệ tìm con nói những chuyện gì. Nhưng xem ra. Con đã có quyết định rồi. Bất kể con có quyết định như thế nào, mẹ đều ủng hộ con. Nhưng có một chuyện, con đừng quên, là nam nhi sống trên đời tinh thần không bao giờ bị khuất phục. Đây là một giá trị quan rất đơn giản. Nếu đặt ở hậu thế, có khả năng hắn sẽ bị người ta chê cười rồi. Đội trời đạp đất ư. 4 chữ này có vẻ giản đơn, thế nhưng muốn vùng lên, cũng quá khó khăn. Ánh mắt Khám phu nhân có phần mơ màng. Nhìn Lưu Khám nói. Từ hôm nay trở đi, con chính là người nắm giữ kỳ này.
Khám, con biết xích kỳ này, vì sao được gọi là xích kỳ chưa?
Lưu Khám khẽ lắc đầu.
Xin mẫu thân dạy bảo.
Kỳ, là gốc rễ tam quân.
Khám phu nhân nhẹ giọng nói.
Mẹ tuy là không hiểu được chiến sự, nhưng cũng từng thấy một số trận chiến.
Đại kỳ không ngã, tinh thần chiến sĩ không tiêu tan, cờ lệnh chỉ, trên dưới một lòng.
Vậy người cầm cờ, đôi khi còn quan trọng hơn cả tướng.
Giờ đây con là người cầm cờ.
Muốn nên chuyện mà con đã ấp ủ chớ có để những người nhìn thấy đại kỳ này phải thất vọng.
Con làm chuyện tốt, mọi người sẽ phải phục tùng con.
Còn ví như con làm chuyện không tốt, chuyện đáng thất vọng.
Như vậy thì cũng có ngày, những người đã từng theo con có thể sẽ muốn giết con.
Mẹ không hiểu nhiều đạo lý, mà cũng có thể nói ra được những điều này, còn những điều khác thì chính bản thân con phải tự mình lĩnh hội.
Lưu Khám thu xích kỳ vào vỏ, nghiêm túc nói.
Mẫu thân, hài nhi sẽ mãi khắc ghi lời dạy bảo của mẫu thân.
Được rồi, đã khuya rồi.
Đi nghỉ ngơi đi.
Vậy hài nhi cáo tử.
Lưu Khám đứng dậy cầm xích kỳ định đi ra ngoài, Khám phu nhân đột nhiên lại nói.
Khám à, bớt chút thời gian nghĩ cách cởi khóa cho ca ca con nhé.
Người như vậy, nếu như cả đời bị khóa, nhất định sẽ rất khó khăn.
Thật sự là hắn quên mất điều này.
Lưu Khám lên tiếng, đi ra nội đường.
Thế nhưng ngay khi hắn đi ra nội đường thì trong nháy mắt, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Mẫu thân nói câu kia, nhất định có ý nghĩa sâu xa.
Đúng là chỉ Lưu Cự mà nói hay là có ý nhắc nhở ta điều gì đó.
Hắn định quay lại hỏi, nhưng trong phòng đã tắt ánh lửa.
Lưu Khám bèn đi tới cạnh cửa phòng Lưu Cự, thoáng nhìn thấy Lưu Cự vẫn đang ngủ ngon lành. Lưu Khám bước tới đắp lại tấm chăn Lưu Cự đã đặt ra.
Trương Lương ơi là Trương Lương, ngươi là một người như thế nào?
Nhìn xiềng xích đã xuyên sâu và da thịt của Lưu Cự, trong lòng Lưu Khám nảy sinh một tia ác cảm đối nhân vật ở hậu thế được xưng là chí thánh này. Hắn đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, mang theo xích kỳ, về tới phòng của mình.
Nhưng trong lòng, trước sau không thể bình yên được.
Chăn trọc không có cách nào ngủ được.
Ánh trăng trên cao chót vót theo cửa sổ vào gian phòng, Lưu Khám lại đứng lên, đứng ở cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra cảnh chiến tranh, máu thịt bay tung tóe khắp chiến trường.
Mở mắt, nhìn thấy những làn gió trăng với một trong những màu sắc khá yên tĩnh.
Đưa mắt khắp trời cao, rộng lớn và bí ẩn.
Tâm tính thiện lương như bay lên, Lưu Khám sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Điều này, thật sự là quá nhỏ.
Con người nhỏ bé khiến người ta cảm thấy có một áp lực.
Lão Đường bọn họ hỏi ta muốn làm cái gì?
Ta muốn làm cái gì?
Đầu Lưu Khám ong ong, lồng ngực có một hơi thở, dường như muốn dâng lên mà chút ra.
Hắn quay người lại, khêu nến, lấy tấm lụa trắng, lấy bút, trầm ngâm một lát, sau đó múa bút thành văn.
Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hạ.
2.
Thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu, duy hữu đấu khang.
Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm.
Đản vi quân cố, trầm ngâm trí kim.
Ưu ưu lộc minh, thực giã chi bình.
Ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh.
Minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết.
Ưu tổng trung lai, bất khả đoạn tuyệt.
Việt mạch độ thiên, hưởng dụng tương tồn.
Khế khoát đàm, tâm niệm cửu ân.
Nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi.
Nhiều thụ tam táp, hà chi khả y yể.
Sơn bất tiếm cao, hải bất tiếm thâm.
Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm.
Khoảng chừng hơn 400 năm sau đó, có một nhân vật mà kiếp trước Lưu Khám vô cùng kính trọng, chỉ huy 100 vạn đại quân, vượt trên sông lớn, hoành sóc phú thơ.
Lưu Khám rất yêu thích bài thơ bài đoạn ca hành này.
Hôm nay, hình như hắn có thể lĩnh hội được một phần ý chí bài thơ kia của Tào Cát Lợi rồi.
Trước rượu nên hát, đời người bao lâu?
Đã sinh ra trên đời này, tự nhiên có việc nên làm.
Bỏ ta mà đi, là những ngày hôm qua không thể giữ lại.
3.
Làm ta bấn loạn tâm tình, là những ngày hôm nay, cho ta thêm ưu phiền.
Lưu Khám đột nhiên không kìm nén được cất tiếng cười to.
Đúng vậy, Lưu Sơn quân của ngày hôm qua đã chết rồi, hôm nay chỉ có một Lưu Khám, hà tất phải để quá khứ quấn mãi trong lòng. Tuy rằng ngày hôm qua đó là ngày mai, nhưng có làm sao?
Khi mà Lưu Khám viết xuống 8 chữ.
Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm.
Chẳng biết tự bao giờ lòng hắn nhẹ bấm thoải mái mà trước nay chưa từng có.
Hắn ném bút mà đi nằm, say sưa đi vào giấc ngủ.
Đêm nay, Lưu Khám có một giấc mộng đẹp lạ thường, một giấc mộng khiến hắn suốt đời không thể nào quên được.
Phóng ông lão nhân từng có một câu thơ.
Thơ viết, thiết mã kim qua nhập mộng lai.
Chú thích.
1. Dịch nghĩa. Tiếp thay Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế còn thiếu phong thái văn vẻ, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ chưa đủ phong nhã thanh tao.
Con trời kiêu ngạo một thuở, Thành Cát Tư Hán cũng chỉ biết dương cung loan bắn chim điêu lớn.
Họ, đều đã qua hết rồi, muốn tính nhân vật phong lưu, hãy nhìn ngày nay.
Bài dịch tham khảo từ
2. Bài thơ Đoản Kỳ Hành Ca của Tào Tháo. 3. Bài thơ Khí Ngã Khứ của Lý Bạch. Chương 99. Che giấu sát khí. Lưu Khám tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Thức dậy, điều đầu tiên hắn làm là đi đến bên thư án tìm tờ lụa trắng chứa bao tâm tình mà đêm qua hắn chút vào đó, mà nội dung bên trong, nếu như truyền bá ra ngoài, không những hắn chết không có chỗ chôn, còn liên quan đến mọi người xung quanh, có thể vì nó mà gặp nạn. Chu công thổ bộ. Thiên hạ quy tâm. Chỉ 8 chữ này, sợ bị ngũ sa phanh thây đều là dễ dàng. Trên án hết sức gọn gàng, quyển Lã Thị Xuân Thu cùng với tờ lụa trắng đêm qua đặt lên bàn giờ đã không thấy đâu nữa. Lưu Khám giật mình run run, cả người đứng thẳng lên, lục tìm khắp cả căn phòng cũng không tìm được tờ lụa đó. Đi đâu mất chứ? Cũng có thể là người nào đó đã cầm đi. Trên trán Lưu Khám chảy mồ hôi lạnh, cầm xích kỳ chạy ra ngoài. Đại ca. Tín. Dưới bậc thềm, hai người một lớn một nhỏ. Một người là Lưu Cự, một người là Vương Tín. Các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Lưu Khám vô cùng ngạc nhiên hỏi. Lưu Cự quay đầu, nhếch môi cười cười. Mẹ nói rồi, khi đệ đệ con ngủ hoặc nói chuyện với người khác thì ta và Tín phải trông nom đệ. Đúng vậy, chủ nhân. Vương Tín liên tục gật đầu. Lão phu nhân đúng là nói như vậy. Mẫu thân vào phòng ta. Lưu Cự đáp. Đúng vậy, buổi trưa gọi đệ đi ăn cơm, nhưng đệ ngủ ngon quá, mẫu thân cứ gọi mấy lần đệ cũng không tỉnh. Sau đó, mẫu thân còn thân còn cầm ra một tờ lụa trắng trên bàn, nói đệ lớn như vậy mà làm việc để lung tung. Nói đệ rất hoang đàng. Tờ lụa trắng như thế mà đệ còn viết lung tung lên, mẹ rất tức giận, mang đi đó rồi, còn sai chúng ta canh giữ ở đây nữa. Lưu Cự nói năng có chút lộn xộn, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Lưu Khám thoáng cái hiểu rõ. Tờ lụa trắng kia là bằng chứng phạm tội, lão phu nhân đã tiêu hủy rồi. Nhưng lại mượn Lưu Cự nhắc nhở Lưu Khám. Sau này làm việc gì nhất thiết phải thận trọng. Suy nghĩ cẩn trọng, lão phu nhân cũng có thể biết chữ. Mặc dù chỉ là hậu duệ quý tộc đã lùi bại, nhưng tư tưởng rất tiến bộ. Có thể nào không rõ được thi từ kia có ý nghĩa gì. Thở phào một cái, Lưu Khám đi xuống bậc thang, vô vô vào vai Lưu Cự. Vậy huynh cứ ở đây chơi đùa đi, đệ đi ra ngoài có việc, khi nào mẫu thân về thì đệ sẽ nói chuyện với người. Lưu Cự bằng lòng, sau đó quay qua cùng Vương Tín chơi trò trận mắt. Xem ai chớp mắt trước. Hai người cùng chơi đùa rất vui vẻ, nghe tiếng cười đến từ phía sau, Lưu Khám không kìm được khe khẽ lắc đầu. Có đôi khi, Lưu Cự và Vương Tín như thế, đó thật sự là một hạnh phúc khó mà có được. Những người hầu già đang chăm sóc hai con trâu ở góc hàng lang, trông thấy Lưu Khám đến, cũng không hề răng một tiếng, nhưng chỉ hướng vào phòng. Ý muốn nói, Đường Lệ đang ở trong phòng. Lưu Khám coi như là người thân, người hầu già hiển nhiên sẽ không để phòng quá, vì vậy hắn lập tức bước lên bậc thềm, đẩy cửa đi vào trong phòng. Đương Lệ đang cầm một quyển mục giản, gật gù đắc ý ngâm nga. Lưu Khám ngồi xuống. Lão Đường, hãy nói cho ta biết, làm thế nào để đạt được một chỗ đứng vững chắc ở huyện bái. Bài thơ kia đương nhiên là không thể nói cho Đường Lệ biết, chí ít là hiện tại không thể. Hơn nữa với giao tình giữa Lưu Khám và Đường Lệ, có rất nhiều chuyện không cần nói rõ ràng cũng hiểu. Chỉ ra một chút việc nhỏ, đủ để người thông minh hiểu được. Đường Lệ là một người thông minh. Chậm chạp bỏ cuốn mục giản xuống, Đường Lệ cong khỏe miệng lên thành một đường vòng cung. Dọn thư án rộng rãi, sau đó từ dưới án lấy ra mấy khối gỗ kích thước không đồng đều. Đây là huyện bái. Đường Lệ chỉ vào nơi trống trên án, trầm giọng nói. Huyện bái này có 1.200.000 hộ dân, mà quyền to nhất chính là huyện lệnh Lý Phong có quyền sinh sát trong tay. Hắn tuy không phải là lão tần nhân, nhưng có thể nhận ra, triều đình vì để khuyến khích các sĩ tử làm việc các nơi, cho nên đối với các sĩ tử ở mọi nơi cũng bình đẳng như đối với lão tần nhân. Giống như Nhâm Hiêu, Lý Phong còn kiêm nhiệm huyện úy. A Khám, ngươi cũng biết cứ như vậy, Lý Phóng sẽ nắm giữ được quyền lực chính trị lẫn kinh tế vào trong tay. Đương nhiên, không thể so sánh hắn với Nhâm Hiêu, cho dù là triều đình cho hắn chức quyền tương đương, so sánh với Nhâm Hiêu là thiết tướng duệ sĩ hành quân đánh trận, thành lập công huân thì hắn vẫn còn thua kém rất nhiều. Nhưng càng như thế, hắn lại càng mong muốn có thể một mình nắm lấy quyền lực. Đường Lệ nói đến đây thì dừng lại nhìn Lưu Khám. Cho dù Lý Phóng với Nhâm Hiêu là hai người hoàn toàn khác nhau. Không phải nói Nhâm Hiêu không có tâm cơ, mà là Lý Phóng rất biết ẩn nhẫn. Chính vì nguyên nhân đó mà từ lúc đến nhận chức được nửa năm đến nay, hắn vẫn không hề hành động cũng không thể nói là chưa hề, bởi hắn bổ nhiệm Tiêu Hà làm trưởng lại, nhưng đồng thời lại thăng Tào Tham làm thiếu lại, tá sử quan bái. Kha kha, tâm tư của hắn rất cẩn trọng. Lưu Khám khẽ gật đầu, hình ảnh tiếng cười của Lý Phóng quả là đúng như lời Đường Lệ nói. Nhưng làm đại huyện thừa, đồng nghĩa với việc gánh vác rất nhiều việc khó khăn. Mà Tào Tam cũng là người có bản lĩnh, thăng cấp cho gã, trong vô tình đã phân chia quyền lực của Tiêu Hà, còn có thể nuôi dưỡng được thân tín cho mình mới là điều quan trọng nhất, không gây sự bất mãn cho người của huyện bái. Cao siêu, thật sự là cao siêu. Đường Lệ đặt xuống một khối gỗ. Người qua lại thân cận nhất với Lý Phóng là Ung Sĩ hậu duệ Kinh Man. Không có hắn, đám người Ung Sĩ này muốn tiền có tiền, cũng rất có hy vọng tại bản địa. Cha Ung Sĩ từng là phụ lão của huyện bái, nay mặc dù đã mất, nhưng vẫn tạo nên căn cơ cho Ung Sĩ. Hộ lớn Hào Cường huyện bái chính là nhất hệ Ung Sĩ. Lý Phóng và Ung Sĩ đi lại thân cận, điều này có nghĩa hắn và Ung Sĩ đã muốn liên minh lại với nhau. Thế nhưng việc kết thành đồng minh này, người ngoài không biết được. Lý Phóng làm rất sạch, Ung Sĩ cũng cư xử hết sức bình tĩnh, không rõ ràng lắm. Lúc nói xong về Ung Sĩ, Đường Lệ vẽ một vòng tròn bên ngoài khối gỗ. Cũng đại diện cho năng lượng mà Lý Phóng và Ung Sĩ nắm giữ. Nói chuyện cả buổi, miệng lưỡi gã có phần khô lại, bèn đứng lên cầm một thương rượu trở lại. Dù sao, cuộc hội thảo tiếp theo cũng không phải lo lắng là không có rượu. Mà Lưu Khám thì lắc đầu không muốn uống, ra hiệu cho Đường Lệ nói tiếp. Được, chúng ta đã nói đến giai tầng cường hào của huyện bái, thì không thể không nói đến hạng người phố phường. Hắc hắc, nếu nhắc tới hạng người lưu manh phố phường, thì không thể không nói tới Lưu Quý một chút. Lưu Quý sinh trưởng tại Phong ấp, tuy không phải là người huyện bái, nhưng người bái đã coi hắn là người bái rồi. Người này làm việc không câu nệ tiểu tiết, giỏi lôi kéo người hát. Đặc biệt là những hạ người buôn bán nhỏ đều tôn hắn là thủ lĩnh. Lưu Quý giỏi nói mạnh miệng, tính cách rất trơ tráo, nhưng lại khiến đám lưu manh côn đồ nhất nhất nghe theo. Trước kia hắn từng làm môn khách của danh sĩ Trương Nhĩ, kinh nghiệm phong phú, cũng có tính ẩn nhẫn, hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, đó là khắc họa chân thực nhất về hắn. A Khám, ngươi đừng có khinh thường hắn, người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Như Phượng Hoàng không hót, nhưng một tiếng thôi cũng trở nên nổi bật. Hắn nắm trong tay trên 80% những hạ người chợ búa tại huyện bái, tuy rằng chỉ là một đám không học vấn nghề nghiệp, nhưng tụ tập một chỗ, lại có thể tạo thành sức mạnh lớn, ngay cả Ung Sĩ cũng không dám động chạm tới hắn. Ha ha, sống ở huyện bái bao lâu như thế, thì ngươi là người đầu tiên dám trước mặt mọi người châm chọc Lưu Quý hắn đấy. Lưu Khám nhíu mày, khẽ nói. Ta làm gì nào? Đương Lệ bật cười. A Khám, ngươi thì không có gì, chỉ là một thương nhân kiếm tiền ở huyện bái thôi. Sắc mặt Lưu Khám đột nhiên tối sầm lại. Đường Lệ nói. Ngươi còn không phục. Trên thực tế tình huống đúng là như vậy. Ngươi không phải là người huyện bái, nhưng lại làm giàu ở huyện bái. Trên người ngươi lại có dấu vết lao tần nhân, đã định trước rất nhiều hậu duệ của 6 nước không thừa nhận ngươi. Huyện bái này cũng rất thú vị, nó có lực dung nạp rất lớn, nhưng lại có tính bài xích khó mà tưởng tượng nổi. Mỗi một người bên ngoài chạy tới huyện bái tị nạn, đều phải qua một thời gian đau khổ dằn vặt. Cuối cùng hoặc là rời khỏi hoặc là hoàn toàn trở thành người huyện bái. Ngươi, một kẻ nhà quê, hơn là lao tần nhân, tạo nên gia nghiệp lớn như vậy tại huyện bái, khó tránh bị người ta đố kỵ. Lòng đấu kỵ ở cùng một chỗ, ngươi làm gì cũng đều hỏng cả. A Khám, ngươi cần suy nghĩ kỹ, trước kia ta không có tài sản, nhiều hay ít thì vẫn có bằng hữu. Thế nhưng hiện tại thì sao chứ? Ngươi đong đếm, tính toán xem, ngoại trừ chúng ta, ngươi có bao nhiêu người bằng hữu thực sự? Lưu Khám nghe được. Há miệng ngạc nhiên. Đường Lệ đón lời. Tại điểm này, Lữ Văn Lão Nhi mạnh mẽ hơn hẳn ngươi. Lão vừa thấy tình hình không ổn, ngay lập tức kết thông ra với Lưu Quý. Kể từ đó, người huyện bái tự nhiên mà tiếp nhận Lão rồi, thế nên đám người Ung Sĩ sợ ném chuột vỡ bình đấy. Lữ Văn chính là Lữ ông. Lưu Khám khẽ gật đầu, không thừa nhận cũng không được, Đường Lệ nói rất có lý. Nay tần thống trị thiên hạ, Lý Phong chiếm được thiên thời, Ung Sĩ sống ở bái nhiều năm có căn cơ nên chiếm địa lợi. Mà Lưu Quý khéo léo mua chuộc lòng người, là chiếm nhân hòa. A Khám, ngươi một là không có được thiên thời, hai là không có địa lợi, ba là không có nhân hòa, làm sao mà trụ vững được. Lưu Khám đứng dậy, cung kính vái lạy. Lão Đường, xin thỉnh giáo ngươi. Nếu muốn trụ vững, nhất định phải biết rõ ràng Lý Phóng và Ung Sĩ có quan hệ như thế nào. Cắt đứt quan hệ của Lý Phóng và Ung Sĩ, tạm thời phụ thuộc vào danh nghĩa của Lý Phóng. Ngươi là lão tần nhân, lại có được tước, tiến cống diệu tế. Hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Nhâm Hiêu. Cho dù Lý Phóng muốn động đến ngươi cũng phải rất cân nhắc mới được. Mà quan hệ giữa hắn và Ung Sĩ tất nhiên là được tạo dựng bởi lợi ích. Nếu chỉ như thế thì loại bỏ quan hệ giữa bọn chúng là không khó. Đến lúc đó chỉ cần diệt trừ Ung Sĩ, sau đó ngươi phải dựa vào thế lực bản thân mình, thế là có được địa lợi dễ dàng. Như vậy, sẽ là bước đặt chân đầu tiên. Lưu Khám nhíu mắt. Còn bước thứ hai. Đường Lệ gật đầu. Ta biết ngươi và Lữ Nhị tiểu thư là thanh mai trúc mã, giờ đây ngươi đã đạt được thành quả, cho dù Lữ Văn Lão Nhi ngoan cố, cũng phải suy xét về mối quan hệ tốt này một phen. Nếu ngươi có thể cùng Lữ Nhị tiểu thư thành thân, là có được cái lợi nhân hòa từ Lưu Quý. Đến lúc đó, dựa vào thiên thời địa lợi, lại thêm nhân hòa có được, diệt trừ Lưu Quý.
Hắc, đến lúc đó Lý Phong chẳng làm gì được ngươi cả. Cùng Lữ Nhị tiểu thư thành thân sao?
Lưu Khám thấy trong lòng là lạ. Không thể phủ nhận, thật sự hắn có cảm tình với Lữ Tu, thế nhưng tình cảm mà lẫn lộn với lợi ích bên trong, thì dù tình cảm có thuần khiết thế nào đã trở nên biến chất rồi.
Đường Lệ nói,
A Khám, nếu như ngươi thật sự muốn đứng vững gót chân ở huyện bái, thì nhất định phải dung nhập trở thành người của huyện bái.
Lữ Văn Lão Nhi làm được điều đó, với lại Lão là người duy nhất dễ dàng đột phá, hơn nữa, Lữ Nhị tiểu thư vốn thích ngươi, không phải sao?
Mặt Lưu Khám hơi hơi đỏ lên, trầm tư suy nghĩ.
Đường Lệ đứng dậy.
A Khám, hãy nghĩ kỹ.
Nếu như ngươi bằng lòng làm như vậy, tự có ta và A Kỳ giúp ngươi.
Thậm chí chuyện Lý Phóng và Úng Sỉ, ngươi cũng không cần phải ra mặt.
Chỉ cần 10 giật hoàng kim, cộng thêm một khoái triệt là đủ.
Còn ngươi thì trước mắt cứ nghiên cứu chế tạo rượu thuốc, ta và Vô Thương không quá để tâm tới tước vị.
Việc cấp bách là ngươi phải nhanh chóng thăng được lên tứ tước.
Bằng cách đó, lời của ngươi với Lý Phóng sẽ rất có ảnh hưởng.
Lưu Khám suy nghĩ một chút.
Những chuyện kia, ta không có ý kiến, thế nhưng việc thành thân, ta nhất định phải hỏi qua mẫu thân trước.
Đấy là hiển nhiên.
Đường Lệ đang nói chuyện cùng Lưu Khám, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân.
Chủ nhân có ở trong không?
Khoái Triệt vội vội vàng vàng bước vào, thở hổn hển nói.
Chủ nhân, ban nãy Chu Lan phái người đến đây đưa tin, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng người trao đổi.
Chu Lan.
Lưu Khám không khỏi kinh ngạc đứng dậy.
Hắn tìm ta có việc gì?
Khoái Triệt nói.
Ban nãy ta bí mật đưa người thăm dò một chút, hắn nói sáng nay Chu Lan từng đi một chuyến đến huyện nha, sau khi trở về thì sai người chuẩn bị thu dọn.
Thấy như vậy, hình như là muốn lên đường nhưng cụ thể tình hình như thế nào cũng không rõ lắm.
Chu Lan phải đi sao?
Không phải nói là phải chờ tới khi cống rượu sau đó mới đi sao?
Khoảng cách tới ngày đó còn khá xa, làm sao mà bất thình lình hắn lại muốn đi như vậy chứ?
Hơn nữa, theo đạo lý Chu Lan là thuộc hạ Nhâm Hiêu, Lý Phóng tuy là huyện úy, nhưng chỉ thuộc huyện bái mà thôi.
Quân đội chính quy của Chu Lan cũng không phải Lý Phóng có thể điều động được.
Phương diện này, chắc hẳn có chỗ nào đó nhầm lẫn.
Lưu Khám thoáng nhìn qua Đường Lệ, thấy nét mặt Đường Lệ bình tĩnh.
A Khám, sợ là Úng Sỉ muốn động thủ, ngươi đáp trả như thế nào?
Lưu Khám nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói.
Khoái Triệt, ngươi theo ta đi đến doanh trại, trước tiên phải đi gặp Chu Lan rồi nói sau.
Chương 100, bước thứ 2.
Cuộc gặp mặt với Chu Lan không đạt được kết quả nào.
Điều này cũng đã được Lưu Khám dự đoán trước.
Tuy nhiên nó cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, bởi ít ra, hắn cũng có thêm một thông tin rằng, không phải Nhâm Hiêu có định kiến với hắn mà chính là Lý Phóng đã đích thân đi huyện tường, lấy hổ phù vệ.
Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản.
Từ sau khi 10 tên phủ vệ bị giết ở Mạnh Chư Trạch, Triệu Cao đã để con rể Diêm Nhạc triển khai một trận thảm sát cực kỳ máu tanh tại quận Nãng, quận Trần vốn nằm dưới sự cai trị của Cố Hàn và Sở Quốc. Hễ rằng có một chút liên quan, thì cứ bắt nhầm còn hơn bỏ sót, tống hết vào đại lao, hết đường chối cãi van xin.
Dù người không có quan hệ trực tiếp với bọn phản tặc thì bọn chúng cũng dò xét đến tổ tông 8 đời của họ.
Chưa đến một tháng, nước ngập khắp nơi.
Rất nhiều người quê hương quận Trần, quận Nãng và thậm chí cả người quận Tam Xuyên không sống nổi, đành phải bỏ nhà mà đi.
Hoặc là họ đi quận Đông, hoặc là đến quận Tứ Thủy.
Thậm chí còn có người chạy đến các quận phía Nam nước Hán với mong muốn sống thêm được chừng nào hay chừng đó.
Điều này đã khiến cho áp lực của quận Tứ Thủy tăng lên nhiều lần.
Ra khỏi núi Nãng là Hạ Ấp. Là núi Nãng thuộc tỉnh An Huy ngày nay, vòng về phía đông thì gặp Phong Ấp và huyện bái.
Do dân di cư tới nhiều, tình hình trị an nơi đây nhất thời biến động.
Lý Phóng cho rằng, để kiểm tra được lượng lớn dân di cư thì phải bố trí thêm quân kiểm soát ở các chốt.
Quân địa phương có 800 hương dũng, chưa thể đủ.
Điều Chu Lan cùng 50 binh mã quản Hạ Ấp, Phong Ấp và Bành Thành.
Một mặt là đội quân chính quy có sức chiến đấu mãnh liệt, mặt khác là dưới sự kiểm soát của quân Tần. Bất kể gì đi nữa thì đó cũng là một sự uy hiếp ghê gớm đối với dân di cư.
Biện pháp rất hữu hiệu, lại sát với tình hình thực tế.
Lo lắng rằng Lưu Khám đã về tới nhà, lại là đồn trú của quân Tần, Lý Phóng cảm thấy bất an.
Do đó Nhâm Hiêu liền đồng ý với thỉnh cầu của Lý Phóng, ban cho hổ phù và lệnh Chu Lan tạm nghe theo biện pháp của Lý Phóng, đợi qua đợt đóng chốt kiểm soát sẽ quay lại là thuộc hạ của Nhâm Hiêu.
Đây phải chăng chỉ đơn thuần là đóng chốt kiểm soát ư?
Lưu Khám cho rằng không chỉ thế.
Đây tưởng như chỉ là cuộc điều động bình thường, nhưng xem ra ẩn chứa đầy sát khí.
Lại nhớ đến lúc trước qua thăm Lý Phóng, Lưu Khám đã có chút ngỡ ra được câu nói kỳ quặc của Y Lệ, cùng lời nói không đầu không đuôi của Tiêu Hà.
Chỉ sợ Lý Phóng cũng đã cực kỳ nôn nóng rồi.
Dưới sự cai quản của Y có một thương gia giàu có như thế, một ngày thu vào đấu kim không nói, còn sản xuất được rượu dùng tế tự tiến cống Hàm Dương. Nói rõ hơn một chút, đây là cách đi cửa sau tới Hàm Dương. Nếu như y có thể kiểm soát được rượu và thuế, thì cái việc thăng quan tiến chức vùn vụt sau này không chỉ còn là lời nói chơi. Nếu như vậy, e rằng mối quan hệ giữa Lý Phóng và Ung Sĩ không chỉ là liên minh đơn giản như thế, mà là hợp kế. Mười giật hoàng kim trong mắt người thường có thể là báu vật trên trời, nhưng đối với Lý Phóng, khi mà y đã để mắt đến rượu và thuế, thì chút hoàng kim ấy xem như không là gì cả. Khi Lưu Khám hiểu rất rõ điều này, trong lòng hắn chợt nảy lên tia sát ý. Đêm hôm đó khi về tới nhà, Lưu Khám đã trực tiếp tìm đến Quán Anh. Hắn sai Quán Anh đến nhà Thẩm Thực Kỳ, đồng thời sắp xếp Tảo Vô Thương ra khỏi thành, tạm thời ở cùng Đường Lệ. Trong nhà hiện có Lưu Cự và Vương Tín, nhưng sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt là với sự tồn tại của Lưu Cự, có thể được xem là một thứ vũ khí bí mật. Toàn bộ huyện bái người biết Lưu Cự, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng trước mắt thì như thế, xa hơn thì chưa đủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đối phương đã bắt đầu hành động, chỉ đơn thuần phòng thủ thì chưa đủ, còn phải chủ động tấn công. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ý nghĩa là ra tay trước là giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt, hai ương. Tính ra, nếu động thủ, Lý Phóng chỉ hành động vào ngày rượu vạn tuế xuất hầm. Nhưng cho đến trước hôm rượu xuất hầm, Lý Phóng sẽ không, cũng như không dám hành động bừa bãi. Nhưng Lưu Khám có thể dự tính được, hắn ta sẽ có những nước cờ khác. Nếu rượu vạn tuế được đưa ra thành công, Lý Phóng sẽ có một năm để nghĩ cách kiểm soát quán rượu Lao Tiểu Đỗ Lăng, còn nếu thất bại, hắn ta có thể theo luật nhà Tần mà hãm hại Lưu Khám rồi nhân cơ hội cướp đi Lao Tiểu Đỗ Lăng, thế mà Nhâm Hiêu còn nói hắn không ý định đó. À ha, từ đầu tới cuối, Lý Phóng không cần ra mặt, mà chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể khiến Lưu Khám khuynh ra bại sản. Chẳng trách tục ngữ nói dân không đấu được với quan. Quan nắm trong tay nhiều tài nguyên, chỉ là một tiểu dân phố phường, quả nhiên không phải là đối thủ của quan. Cuối cùng Lưu Khám đã hiểu được tình tiết này, hắn không hề cảm thấy sợ hãi mà còn có chút thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối diện với một cuộc giao chiến kể từ khi đến thời đại này. Đối thủ mặc dù chỉ là một tên huyện trưởng, nhưng cũng không phải hạng yếu đuối trong triều đình. Đây cũng không phải là cuộc chơi một sống một còn, mà là cuộc đấu trí trong các thủ đoạn. Nhìn vào sự việc Chu Lan rời đi, Lưu Khám có thể thấy rõ ràng rằng, huyện bái đã có một chút biến hóa. Đầu tiên, những người giúp việc tại tác phường vô tình cũng như cố tình học lỏm quá trình đủ rượu. Có người thậm chí còn chạy đến bên hầm rượu, cố ý thiếu chu đáo, để xảy ra những sai sót nhỏ. Việc này thoạt nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng cứ lặp lại thì cũng gây nên phiền toái. Do đó, Lưu Khám cũng đã không ít lần bị Vương Cơ trách mắng. Nhưng Lưu Khám vẫn chưa đưa ra hành động. Hắn quan sát. Hắn xem Lý Phóng và Ung Sĩ đang có thủ đoạn gì. Nhưng xem ra rượu diếu vẫn cần phải bảo quản chặt, thế nên, khi Trần Nghĩa đến, Lưu Khám đã bày tiệc rượu đón tiếp hắn ta. Cho ta 20 hộ vệ. Lưu Khám đi thẳng luôn vào vấn đề và nói thêm. Ta có thể tặng ngươi 500 vũ tàn rượu, nhưng 20 tên hộ vệ này, bắt buộc phải nghe lệnh ta. Trần Vũ hôm nay tập trung vào sản xuất tàn rượu, thậm chí còn đóng cửa các cơ sở kinh doanh khác. Từ một góc độ nào đó mà nói, Trần Vũ và Lưu Khám đã là người cùng một hội một thuyền. Trần Nghĩa đại diện cho phía Trần Vũ. Tất nhiên cũng hiểu được đạo lý người cùng phường có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không dài dòng, hắn ta chọn ra 20 tên hộ vệ xuất sắc nhất của mình để lại cho Lưu Khám. Những tên này thoạt nhìn tưởng ngốc nghếch, nhưng khi đã bắt tay vào việc, thì chỉ có thể gọi là hoàn hảo. Nếu Lưu Tiên Sinh cảm thấy quân lực chưa đủ, ta có thể lén để thêm 30 tên hộ vệ nữa ở Ngao Tang, không biết ý Tiên Sinh. Lưu Khám mỉm cười và nói, 20 chắc đủ rồi. Mọi cái sẽ không ảnh hưởng đến việc của các ngươi đâu. 30 người này cứ để lại Ngoa Tăng đi. Còn nữa, ta còn có chút việc cần phiền đến Trần Huynh phải cực khổ đi một chuyến rồi. Trần Nghĩa hạ giọng. Lưu Tiên Sinh đừng ngại, chỉ cần là việc trong khả năng của Trần Nghĩa này, thì ta không bao giờ từ chối. Lưu Khám ghé vào thai Trần Nghĩa, thầm thì một hồi. Chỉ cần việc này thành, 1000 hũ rượu tàn nữa sẽ là của ngươi. Trần Nghĩa cúi người. Lưu Tiên Sinh yên tâm, việc này cứ giao phó hết cho Trần Nghĩa ta. Ngày hôm sau, Trần Nghĩa khiêng tàn rượu đi. Đồng thời để lại 20 hộ vệ, nhận nhiệm vụ kiểm tra hầm rượu hàng ngày. Đám gia nhân tại xưởng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Ít nhất thì chúng cũng không còn dám bén mảng tới hầm rượu, làm cho tình hình phía đó thay đổi tốt đẹp. Cứ như vậy, không khí kỳ lạ kéo dài được hơn 10 ngày. Lưu Khám đã sản xuất được mẻ rượu trắng đầu tiên, đặt cho nó tên là rượu Đấu Khang, nơi nơi dương cờ thông báo, làm náo nhiệt cả phủ, đồng thời không quên phái Khoái Triệt mang sang tặng huyện tương. Đây là rượu dùng trong quân, nên không phải qua báo cáo huyện nha. Đối với vấn đề này, Lý Phóng không hề ngăn cản. Nhưng có thể nhìn ra được, hắn ta tựa như cũng không theo kế hoạch mà Đường Lệ vạch ra, cuối cùng sẽ mặc cạn. Sau khi thảo luận, Đường Lực và Lưu Khám đã thống nhất được phương án, chơi gì thì chơi, ta cũng không cùng chơi với các người, mà ta sẽ sử dụng biện pháp độc ác nhất dọn dẹp các người. Do đó, Lưu Khám một mực chờ Lý Phóng ra tay, còn hắn chỉ ngồi quan sát. 10 ngày trôi vượt qua, khoảng thời gian đến ngày rượu vạn tuế xuất hầm dường như ngắn đi rất nhiều. Các thương nhân thường lui tới huyện bái, đông cảm nhận được không khí bất thường ở nơi đây, cũng liền tự động nhanh chóng rút lui. Điều thương nhân muốn là tiền tài. Đứng bên ngoài quan sát, thấy rõ tình huống rồi mới làm gì thì làm. Nhưng lúc này, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Lữ Văn chủ động kết thân với Khám phu nhân, có ý muốn gả con gái Lữ Tu cho Lưu Khám. Lẽ thông thường, đây là một việc vui. Nhưng Lưu Khám dường như nhận thấy có gì bất ổn. Lữ Văn vẫn thường xem thường Lưu Khám, sao hôm nay tự dưng lại muốn kết thân. Vốn Đường Lệ cũng khuyên Lưu Khám có thể kết hôn rồi lợi dụng việc đó để chia rẽ nhân mạch của Lưu Bang. Nhưng Lưu Khám không đồng ý. Tình cảm là tình cảm, không nên để cho những thứ phức tạp lộn xộn xen vào. Nếu cưới Lữ Tu, thì cũng là đường đường chính chính mà cưới, chứ không nên lợi dụng việc đó để mưu kế gì. Sau này sinh sống, mối quan hệ cứ có gì không rõ ràng, thì cũng thấy khó chịu. Đây là nguyên tắc của Lưu Khám, Đường Lệ không thể lay chuyển. Lại nói, trò chơi đã bắt đầu, Lưu Khám cũng sẽ chỉ toàn tâm toàn lực tập trung vào Lý Phóng và Ứng Sĩ, không màng tới cưới hỏi. Nhưng hiện tại, Lữ Văn lại chủ động đưa ra yêu cầu kết thân. Nếu như là bình thường trong một giai đoạn khác, thì yêu cầu này cũng không có gì là lạ. Nhưng đúng vào lúc này, thì chắc là cần xem xét. Lữ Văn chẳng nhẽ không biết huyền diệu trong đó ư? Cuộc chơi giữa Lưu Khám và Lý Phóng, Ứng Sĩ còn chưa phân thắng bại, ông ta sao có thể mạo muội đưa ra yêu cầu kết thân? Ở đây chắc chắn có điều mờ ám. Chẳng lẽ Lưu Quý cũng tham gia ư? Đường Lệ tay chống cằm, tự nói. Lữ Văn kia mặc dù đôi lúc khờ khạo, nhưng tuyệt đối không phải là một ngu ngốc. Đã biết rõ tình hình căng thẳng hiện nay, lại còn vội vã mang con gái qua gả. Ha ha, lao ta không sợ xui xẻo sao? E rằng Lưu Quý không ảnh hưởng được Lữ Văn đâu. Đường Lệ nói. Lưu Quý không ảnh hưởng được, nhưng hoàn toàn không có nghĩa Lữ Tiểu Thư không gây ảnh hưởng được. Nếu như chuyện này do Lữ Tiểu Thư đứng ra, vậy ý nghĩa ẩn chứa trong đó không phải là thông thường nữa rồi. A Khám, nếu ta đoán không nhầm, thì Lưu Quý và Ứng Sĩ đã cấu kết với nhau rồi. Lưu Khám kinh ngạc nhìn Đường Lệ. Nhưng việc này đối với Lữ Chí thì có liên quan gì? Đường Lực cười danh mãnh. A Khám, Lữ Chí ở đây là vì muốn bảo vệ ngươi đấy. Bảo vệ ta? Đường Lực gật đầu, nếu sự hôn nhân thành, ngươi thua, Lưu Quý cũng có lý do để đứng ra bảo toàn mạng sống của ngươi lại. Nói không chừng còn có thể thần phục ngươi làm thuộc hạ của hắn, còn nếu ngươi thắng, danh tiếng của ngươi tại huyện bái cũng trở nên lẫy lừng, với Lữ gia cũng được lợi. Hắc hắc, tính toán của Lữ tiểu thư quả là lợi hại. A Khám, ngươi nghĩ xem, nếu không phải Lưu Quý và Ứng Sĩ cấu kết, thì Lữ tiểu thư tại Trung Dương xa xôi sao có thể làm như vậy được. Nghĩ chắc là nàng nghe được thông tin gì đó, mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng dù sao thì chuyện có thế nào đi nữa, đều có lợi cho ngươi. Chỉ là... Nếu chuyện Lưu Quý và Ứng Sĩ cấu kết là thật, thì ngươi sẽ hành xử như thế nào? Tha bổng cho Lưu Quý? Hay giết đuổi tận giết tuyệt? Lưu Khám nhíu mày, rồi hạ giọng. Đã là kẻ địch của ta, thì bất kể là ai, cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Đường Lệ cười gằn. Đã vậy thì, ta đã biết nên làm gì rồi.